Chương 332, xoay tròn đột tiến cơ quan bay sư tử. Chương 332, xoay tròn đột tiến cơ quan bay sư tử. Cái này đội cự ưng kỵ binh ngay từ đầu cũng không phải là hướng phía bọn hắn đến, mà là tại phát hiện bọn hắn sau đột nhiên đổi hướng, gia tốc vào tới. Theo khoảng cách rút ngắn, có thể nhìn thấy lưng chim ưng bên trên kỵ sĩ đầu đội mũ mềm, thân mang khảm lá sắt giáp, từng cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt thô kệch. Cái này cách ăn mặc là xác lạc nhân ứng kỵ quân. Thiên Di vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn sao sẽ xâm nhập đến nơi đây? Nơi này cách trấn Tây quân khu vực phòng thủ không tính quá xa, đại khái là đến quấy nhiễu để được lợi a. Trúc Dư nói, xác lạc bộ tộc 10 năm trước từ phương đông cánh đồng tuyết di chuyển đến cái này phương tây sa mạc lớn. Mới đầu bọn hắn chỉ là cái không được coi trọng bộ lạc nhỏ, liền xung quanh phiên thủ đô không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, không ra 2 năm, chi này bộ lạc không biết được loại nào cơ duyên, chiếm cứ mấy mảnh thủy thảo phong mỹ ốc đảo, thực lực tùy theo tăng gọn. Lớn mạnh sau xác lạc nhân rất nhanh lộ ra răng nanh, lại gan to bằng trời cử binh xâm chiếm trấn Tây quân quản lý bên dưới quân trấn. Mặc dù không thể công phá thành trì, nhưng cũng để trấn Tây quân ăn chút thua thiệt. Về sau trấn Tây quân chủ lực hồi biên, xác lạc nhân bị đánh đến đại bại, lúc ấy Khả Hãn đều bị trấn Tây quân tướng lĩnh chém ở trước trận. Trải qua này bại một lần, xác lạc nhân trung thực đã nhiều năm. Mới kế vị Khả Hãn đều tự mình bảo kinh, tại lão hoàng đế trước mặt quỳ xuống xưng thần, biểu hiện được cực kỳ kính cẩn nghe theo. "Liên ông, ta là ngươi cháu trai a, ta đã sớm là đại viêm người." Loại lời này nói hết ra, trở thành lúc ấy kinh thành trong phố xá một cười to đàm. Nhưng phần này kính cẩn nghe theo không thể duy trì bao lâu. Cái này Tôn Khả Hãn là cái xem tôn nghiêm như không khẩu Phật tâm xả, ngoài miệng nói thật dễ nghe, trở về không bao lâu liền lại xảy ra lên phản tâm. Ngay tại năm trước, trấn Tây quân chủ lực bị điều đi trấn áp phương Nam phiên nước phản loạn, sa mạc lớn phòng tuyến chống rông thời khắc, xác lập nhân lại lần nữa cả tộc phản loạn. Lúc đó trấn Tây quân đã ở mấy năm liên tục trong chinh chiến mệt mỏi không chịu nổi, quân lương cùng binh khí tiếp tế lại bị triều đình kéo dài, căn bản bất lực dập tắt trận này phản loạn. Càng khó giải quyết chính là vị này tân nhiệm Khả Hãn so sánh với một nhiệm âm được nhiều. Hắn từ trước tới giờ không cùng trấn Tây quân chủ lực cứng đối cứng, mà là mang theo bộ hạ bốn phía bay rối trấn Tây quân lương đạo, lén lén phòng thủ yếu kém chẳng gác, còn thừa cơ cướp đoạt cái kia chút nhỏ yếu phiên nước vật tư cùng nhân khẩu. Tây bực cương vực bao la, tương đương với 1/3 trong đó nguyên. Nhưng trấn Tây quân tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 vạn người, muốn giữ vững địa bàn lớn như vậy vốn là cố hết sức. Ngày xưa còn có phiên nước từ bên cạnh giúp đỡ, nhưng theo một chút phiên nước đang uy hiếp lợi dụng bên dưới đảo hướng xác lập nhân, trấn Tây quân tình cảnh liền càng gian nan, nhân thủ cũng giật gấu ba bay. Bọn hắn chết một cái liền thiếu một cái, mà xác lập nhân lại lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng nhiều. Hiện nay đã từ lúc trước ghẻ lợ tật, phát triển thành để trấn Tây quân đau đầu họa lớn trong lòng. Xác lập ương kỵ quân hung danh, thậm chí liền Thiên Di dạng này sinh hoạt tại trung nguyên người đều có chỗ nghe thấy. Trước mắt cái này đội ưng cưới ước chừng 20 cưới, thực lực lớn nhiều không mạnh, chỉ có dẫn đầu người kia tản ra ba cảnh người tu hành khí thế. Nhưng ương kỵ quân đã xuất hiện ở đây, khó bảo đảm phụ cận không có xác lập nhân đại quân hoạt động. Trúc Dư quyết định thật nhanh, điều khiển cơ quan phi sư bỗng nhiên một cái nghiêng người bung đuôi, hướng một phương hướng khác bay đi, mong muốn bằng vào tốc độ hất ra truy binh. Nhưng xác lạc ưng cưới tựa như gặp thị xương chó, cắn chặt bọn hắn không thả. Cự ưng ra sức vỗ cánh, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Dẫn đầu kỵ sĩ trưởng rít gào một tiếng, ưng cưới nhóm lây xuống trên thân đại cung, dựng vào đặc chế trọng tiễn. Đại cung vừa mở, trọng tiễn mang theo tiếng rít phá không mà đến, nó thế đủ để xuyên thủng sắt thép. Nắm chặt. Trúc Dư khẽ quát một tiếng, cùng nguyên phồn sĩ xâm nhập giao lưu lúc, học được kỹ xảo lái tại lúc này toàn bộ thi triển đi ra. Cơ quan phi sư ở dưới sự khống chế của hắn, thể hiện ra cùng cổng tiền ngoại hình không hợp nhanh nhẹn, một cái khẩn cấp kéo lên, để mấy chi trọng tiễn xoa bụng giáp lướt qua. Ngay sau đó lại là một cái trôi chạy bên cạnh trượt lao xuống, tránh đi một cái khác đợt mưa tên, động tác trôi chạy như cánh tay sai khiến. Thiên Di cũng vào lúc này ra chiêu. Vô số tinh mịn u lam độc châm ngưng tụ, hất vây hướng phía sau ưng kỵ quân. Như mưa độc châm uy lực không chút nào yếu hơn trọng tiễn, đinh đinh đang đang đem nó chém bảo. Ta cũng tới hỗ trợ. Võ trước Ilya cũng không còn ngồi xổm mà người. Nàng móc ra lý húc cho một cây súng nghệ thì gọn, liền muốn nô ra thân thể sạc kích. Đầu hổ, ngươi ngồi xuống. Thiên Di nào dám lúc này để nàng thò đầu ra, nàng điểm này tu vi nhưng gánh không được 20 tên, một thanh liền đưa nàng theo trở về tại chỗ. Tại các nàng cãi lộn thời điểm, ương kỵ quân đã tiếp cận cơ quan thú đôi cánh. Trúc Dư không bị quấy nhiễu, tại chuyển hướng đồng thời hỏa diễm thêm nhiệt, quay đầu liền là một phát liệt hỏa phun ra, tại ương kỵ quân trong trận hình cày ra một đầu trống không. Hỏa diễm liếm láp phía dưới, cự ương phát ra hoảng sợ gáy gọi, lông vũ khét lẹt, cuốn bít né tránh, trận hình thoáng chốc vừa loạn. Thiên Di nhắm ngay thời cơ, độc châm tái hiện, bắn ra. Mục tiêu của nàng cũng không phải là kỵ sĩ, mà là cái kia chút cự ưng con mắt. Mấy tiếng thê lương ưng lệ cơ hồ là đồng thời vang lên. Bốn đầu cự ưng bị độc châm chọc mù hai mắt, kịch liệt đau nhức phía dưới triệt để mất khống chế, điên cuồng lăn lộn bay nhảy, vừa lúc cùng bên cạnh tránh né hỏa diễm đồng bạn hung hăng đụng vào nhau. Lông vũ bay tán loạn, kêu sợ hai tiếng mắng chửi bên trong, sáu cây sắc lạc ưng cưỡi như bị đánh rất như con ruồi, dây dưa đánh lây xoáy hướng mặt đất rơi xuống. Cái kia ưng cưỡi thủ lĩnh thấy thủ hạ tổn thất nặng nề, dùng bọn hắn tiếng mẹ để mắng một câu, hất lên dây cương liền ra tốc đuổi theo. Hắn một tay chấp dây cương, một tay vung vẩy một thanh trường đao, trong miệng ngâm tụng lên tối nghĩa khó hiểu chú văn. Nó dưới chân cự ưng dần dần bị màu xanh lá quang bao bọc, bắt đầu phát sinh dọa người biến dị. Thân thể của nó thổi hơi cầu bành trướng, qua trong dây lát hình thể đã cùng cơ quan phi sư tương xứng. Bao trùm lấy đỉnh đầu lông vũ rút đi, một chi vặn mẹo bén nhọn cốt rắc rách ra mà ra. Cặp kia to lớn trong hốc mắt, hai đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh biết thay thế ánh mắt. Thiên Di đang bay sư nội bộ khó mà toàn lực thi triển. Nàng bắn ra độc châm đập nện tại cái kia bám vào lục diễm lông vũ bên trên, phần lớn bị bắn ra hoặc bị tà dị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà cái kia biến dị cự ưng cũng há miệng đánh trả, phun ra ra từng đoàn màu xanh lá hỏa cầu. Hỏa cầu xoa phi sư vẽ qua, rơi xuống tại phía dưới trong sa mạc, nổ ra từng đóa lục diễm. Thế cục lập tức nguy cấp lên. Trúc Dư quyết tâm liều mạng, đem cần điều khiển đẩy lên cực hạn, liều mạng. Phi sư lấy gần như thẳng đứng góc độ hướng lên điên cuồng kéo lên, xông phá tầng mây, cơ hồ cùng mặt trời bay sóng bay. Cho đến nhảy lên tới cực hạn, sắc ngoài đều kết lên mỏng sương lúc, Trúc Dư không chút do dự thay đổi lao xuống. Cơ quan thú một bên tiếp tục phun ra ngọn lửa nóng bỏng lưu, một bên hướng phía dưới đuổi sát mà tới biến dị cự ưng dồn sức đụng quá khứ. Đỏ thấm hỏa diễm cùng ngũ lục hỏa cầu trên không trung mãnh liệt đụng nhau, chôn bụi, bộc phát ra quang mang chói mắt. Cái kia nguyên bản điên cuồng kêu gào sắc lập nhân thủ lĩnh, mắt thấy Trúc Dư nhưng lại không có né tránh ý, một bộ cùng đến chỗ chết tư thế, rốt cục tại thời khắc sống còn sợ. Hắn hú lên quái dị, tại ba trạm phát sinh trước chớp mắt bỏ tọa kỵ, dùng hết lực khí toàn thân hướng lên phía trên nhảy lên thật cao. Dựa vào tà thuật cường hóa nhục thể, sao địch đến qua thiên truy bách luyện khoa học kỹ thuật. Tại một trận giận người kim loại vặn mèo cùng xương cốt vỡ vụn tiếng vang bên trong, biến dị tự ưng rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mưa máu cùng vỡ vụn lông vũ. Mà cái kia trốn qua và chạm sắc lập nhân thủ lĩnh thì rơi vào phi sư phần lưng. Hắn vừa lảo đảo đứng vững, trường đao trong tay đang muốn đánh xuống phá hư phi sư ngoại giáp, Trúc Dư bước kế tiếp thao tác đã đến nơi. Phi sư tiến vào cao tốc xoay tròn trạng thái, phản phất một cái to lớn con quay trên không trung điên cuồng đảo quanh. Cái kia sắc lập nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa đến vong hồn bốc lên, rốt cuộc không lo được phá hư, chỉ có thể liều mạng đảo chủ cùng nhau nô lên thiết giáp, tại phần phật trong cuồng phong khàn giọng chu lên, bị xoay chuyển choáng đầu hoa mắt, một cử động cũng không dám. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, võ trước ý đi tránh ra thiên di ngăn cản tay. Nàng cố nén cao tốc xoay tròn mang đến mãnh liệt mê muội cùng buồn nôn, nửa người nô ra bên ngoài khoang thuyền, trong tay chui nảy hỏa súng gắt gao nhắm ngay cái kia kề sắt đang bay sư phần lưng bóng dáng. Sắc lập nhân thủ lĩnh nhìn thấy cái kia đội lên trán tối om họng súng, trên mặt màu máu tận hời, kinh hãi muốn tuyệt. Cùng chấn tây quân tác chiến mấy năm, hắn tự nhiên nhận ra cái đồ chơi này. Sắc lập nhân mong muốn tự cứu, nhưng khoảng cách quá gần, thương vừa chuẩn lại nhanh. Một giây sau, phanh, một tiếng súng vang, vòi máu nổ tung, kịch liệt đau nhức cùng lực trùng kích để hắn đầu óc ông một tiếng, gấp đào ăn mặc giáp nhẹ buông tay, tiêu thảm bị to lớn lực ly tâm hung hăng quăng bay ra đi, bóng dáng cấp tốc biến nhỏ, biến mất tại phía dưới mênh mông cắt vàng bên trong. Võ trước y lìa cũng bị thiên di kịp thời túm về trong khoang thuyền, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như giấy vàng. Phía sau còn sót lại sắc lạc ưng kỵ quân mắt thấy thủ lĩnh hạ chẳng thê thảm như thế, sĩ khí sụp đổ, lại không chiến ý lao đại đều đã chết, bọn hắn còn đánh cái giam a. Nhao nhao thay đổi đầu ưng, hoảng hốt hướng lai lịch bỏ chạy. Trúc Dư thao túng hơi có tổn thương phi sư, bay ra một đoạn khoảng cách an toàn về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nấp khe núi, chậm rãi hạ xuống trong đó. Cửa khoang vừa mới mở ra, Thiên Di cùng võ trước ý liền lảo đảo vào ra. Hai người hai chân mềm nhũn, vị một bên núi đá cũng nhịn không được nữa, hoa hoa nôn. Tu vi của các nàng còn không mạnh đến có thể vượt qua phản ứng sinh lý trình độ, trước kia lại không ngồi qua loại này biết bay thiên đồ chơi. Đi qua Trúc Dư vừa rồi cái kia có thể đem trứng rồng đều dao động tán vàng thao tác, trực tiếp choáng đến không biết thiên địa là vật gì, linh hồn đều nhanh xuất hiếu. Vừa rồi phi sư trận kia bỏ mạng xoay tròn đột tiến, thật sự là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Trúc Dư ngược lại là còn tốt. Hắn đã thành thói quen loại này cường độ cao phi hành, chỉ là đầu có một chút choáng, đi đường có một chút lắc mà thôi. Vấn đề không lớn. Các ngươi đều không sao chứ? Trúc Dư điều chỉnh tốt hô hấp, đi qua hỏi. Không có. Không có việc gì. Võ trước ý đi lau miệng, gian nan nâng người lên. Mặc dù nha đầu này ngoài miệng nói xong không có việc gì, nôn ra liền tốt nhưng Trúc Dư biết rõ nàng cái này cái bướng tính tình. Nhất là tại đã trải qua gia tộc kịch biến cùng mấy ngày liền chạy trốn về sau, nàng càng là theo thói quen dùng cậy mạnh để che giấu nội tâm bất an cùng thân thể suy yếu. Trúc Dư không nhiều lời cái gì, trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược, thật đến võ trước ý ở bên miệng. Há mồm. Đối phó loại này ưa thích gượng chống người, biện pháp hữu hiệu nhất liền là tỉnh lược vô dụng hỏi thăm, trực tiếp hành động. Không ăn. Không ăn liền nhét trong miệng ngươi. Võ trước y sửng sốt một chút, nhìn trước mắt viên đan dược kia, lại liếc mắt Trúc Dư không cho thương lượng biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhu thuận há miệng đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức có tác dụng, nàng sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một chút hồng nhuận vết vết. Cảm giác thế nào? Trúc Dư lúc này mới hỏi. Tốt hơn nhiều. Võ trước ý gì nhỏ giọng trả lời. Luôn cảm giác nói cho Trúc Dư thân phận chân thật của mình về sau, ở trước mặt hắn biến yếu thế. Đây đối với sao? Chẳng lẽ là xuất phát từ che giấu hắn ấy nấy tâm lý? Võ trước ý túi đầu suy nghĩ miên man. Trúc Dư tất nhiên là không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lại chuyển hướng Thiên Di, đưa qua một cái khác viên thuốc. Thiên Di, ngài cũng tới một viên à? Thiên Di khoát tay áo, hít sâu mấy hơi, trong cơ thể linh khí tự hành vận chuyển mấy cái chu thiên, thần sắc đã bình ổn rất nhiều, không cần lãng phí linh dược này, ta nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Nàng lo lắng hơn chính là một cái khác tất cả mọi người. Thiên Di đi đến lẳng lặng phụ phục cơ quan phi sư bên cạnh, cẩn thận kiểm tra lên. Phi sư kiên cố vỏ ngoài có mấy đạo tổn hại, hai cánh cũng nhận tổn thương, nhất định phải tu bổ một cái mới có thể tiếp tục lên đường, bằng không gặp lại báo cắt hoặc là truy binh, chỉ sợ thật có máy bay rời phong hiểm. Thế là ba người liền tại cái này hoang vắng trong khe núi ngay tại chỗ tìm kiếm chỗ bí mật hạ trại. Trúc Dư từ phi sư chữa vật trong khoang thuyền lấy ra công cụ cùng dự bị vật liệu, bắt đầu bắt tay vào làm chữa trị. Võ trước Y Lìa cũng miễn cưỡng lên tinh thần, ở một bên hỗ trợ đưa vật phẩm. bận rộn khoảng cách, chủ đề tự nhiên mà vậy về tới vừa rồi trận kia kinh tâm động phách không chiến. Bọn này sắc lạc nhân lưng cười thế mà có thể xâm nhập đến nơi này, thiên di một bên giúp đỡ tu bổ cánh chim, một bên lo lắng mà nói, với lại chúng ta đoạn đường này tới cũng không có gặp được Trấn Tây quân đội tuần tra. Tình huống của bọn hắn sợ là không tốt lắm a. Nàng cực kỳ lo lắng Trấn Tây quân tự thân khó bảo đảm, cái kia bọn họ liền một chuyến tay không. Trấn Tây quân nếu là không trông cậy được vào, vậy các nàng nhà đầu hổ lại nên làm cái gì bây giờ? Về Trung Nguyên sao? Đừng như thế bi quan, Trúc Dư Trấn An nói, Trấn Tây quân mấy vạn người, liền là thua cũng không có nhanh như vậy. Với lại Tây vực hoang vắng, cùng sắc lạc nhân ở giữa lại không có rõ ràng biên giới, bọn hắn đám bộ đội nhỏ xâm nhập đến Trấn Tây quân khu khống chế quấy nhiêu để được lợi cũng không phải không có khả năng. Cụ thể tình huống như thế nào, vẫn là phải chờ chúng ta đến Bắc Đỉnh mới rõ ràng. Võ trước Y Dịch thì nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy chiến ý, vừa rồi cái kia chút, chính là ta về sau muốn đối mặt quân địch, đúng không? Không sai. Trúc Dư cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú vào trong tay công việc, ngươi đừng xem thường bọn hắn. Từ cái kia thủ lĩnh thi triển tà thuật đến xem, sát lạc nhân phía sau đoán chừng là có chút không tầm thường đồ vật. Bọn hắn quật khởi tốc độ nhanh như vậy, nói không chừng liền cùng này quỷ dị lực lượng có quan hệ. Sát lạc nhân trên thân bí ẩn vẫn là nhiều lắm. Bọn hắn đột nhiên quật khởi, liền để Đại Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Đối với sừng sững phương Đông mấy trăm năm Đại Viêm mà nói, cho dù sắc lạc bộ tộc ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, nhất thời khí diễm phách lối, nó nắm giữ lực lượng, cuối cùng lay động không được vương triều tại Tây vực thống trị. Không ngoài 10 năm, Tư Thiểu Nữ Đế dẫn đầu Trấn Tây quân, liền đem lấy bẻ gãy nghiền nát thế, một cước đem bọn hắn đạp về nguyên hình. Đằng sau thậm chí đem sắc lạc nhân vương đỉnh đều một mồi lửa điểm. Trận chiến này công ơn, chói lọi sử sách. Võ trước Y Lìa cũng đem bằng vào cái này công lao không gì sánh bằng, uy Trấn Tây vực, hợp lẽ trở thành Trấn Tây quân bên trong nói 102 thống soái tối cao, quản lý lên Đại Viêm Tây vực Gia Châu quân chính đại quyền. Cũng cuối cùng, tại chi này nàng một tay tái tạo thiết quân duy trì dưới, tựa như tia chớp giết trở lại kinh thành. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 333, đường cong trung thành. Chương 333, đường cong trung thành. Bất quá tiểu nữ đế quật khởi đều là nói sau. Bây giờ còn chưa đến nàng phiên bản. Sắc lạc nhân cường thế kỷ còn không qua đây, với lại Trúc Dư nhớ kỹ sắc lạc nhân 2 năm này lập tức còn muốn nên đón một đợt lớn tăng cường, cho Trấn Tây quân làm đến sức đầu mẹ chán. Nhưng về phần cái này tăng cường từ đâu mà đến, hắn liền không được biết rồi. Võ trước Y Lìa đứng tại bên vách núi, nhìn qua cái này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại các đuổi, tiếp xuống nên đi chạy đi đâu đâu. Cùng sát lạc nhân trận kia tao nội chiến, để Trúc Dư ba người xa xa chạy hướng sớm định ra tuyến đường. Cơ quan thú bên trên tự mang la bàn cũng lúc trước trong chiến đấu ra trục trặc. Bọn hắn hiện tại ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Đơn giản. Trúc Dư đem tổn hại cánh chim bộ tốt, nói ra, thiên mã bên trên đen, chúng ta chỉ chờ tới lúc trời tối, liền có thể căn cứ ngôi sao chỉ dẫn tìm được đường. Cũng chỉ đành như thế. Ngồi xếp bằng điều tức thiên di mở to mắt, nhẹ gật đầu, ta lên bên trên nhìn xem, để phòng sắc lạc nhân lại đuổi theo, không kịp phản ứng. Dứt lời, liền phi thân lướt đến trên vách núi điểm cao, ẩn vào loạn thạch bên trong, thần thức quyết tán, để phòng bốn phía. Đã không giúp đỡ được cái gì, võ trước Y Dịch tại Trúc Dư bên người ngồi xuống, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Làm sao, muốn học à? Trúc Dư nói đùa mà nói. Võ trước Y Dịch nhẹ nhàng ngân một tiếng, cặp kia ảm đạm nhiều ngày con ngươi khó được toát ra điểm thần thái, nếu là ta cũng giống ngươi dạng này, sẽ nhiều như thế bản lĩnh liền tốt. Nói không chừng, liền có thể sớm mang bà rời đi phố bùn, được sống cuộc sống tốt. Nói đến nơi đây, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó tự rêu cười cười. Đang nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Không có cho phép, nàng làm sao có thể rời đi phố bùn đâu? Nhân sinh của nàng ngay từ đầu ngay tại người khác trong khống chế, hết thảy đều là được an bài tốt, không phải do nàng làm chủ. Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trúc Dư đưa tay gõ gáy của nàng một cái, giúp nàng từ ngọc ngọc trong trạng thái đi ra ngoài. Hướng chỗ tốt ngắm lại, ngươi còn sống, ngươi quan tâm người cũng đều còn sống. Thậm chí ngoại trừ bà bởi vì theo không kịp lưu lại bên ngoài, mọi người cũng còn tại bên cạnh ngươi. Cho nên, hiện tại làm cái gì, học cái gì cũng còn tới kịp. Đợi ngày sau ngươi tại cái này Tây Cảnh thành tựu đại nghiệp, liền có thể mang theo quân đội nợ mày nợ mặt áo gấm về quê. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Võ trước Y Lìa ngẩn người, nghĩ thầm đúng a, mặc dù nhìn như nguy cơ trùng trùng, kỳ thực cũng không quá an toàn. Nhưng cho đến trước mắt, cũng không có phát sinh không thể vãn hồi bi kịch. Mọi người đều ở đây, chỉ là nàng không thể không ly biệt quê hương, tiếp nhận rèn luyện. Nhưng đây cũng là nàng lúc trước kỳ vọng. Nàng vốn là kế hoạch, lại lớn lên chút sau liền theo Trúc Dư ra ngoài sông sáo, học một thân khó lường bản lĩnh, cuối cùng lại đánh ra chút danh khí, thành lập chút công lao sự nghiệp, để cho mình đại danh truyền lượn tứ phương. Mà dưới mắt, nàng tựa hồ giống như chính dọc theo con đường này tiến lên a. Cứ việc quá trình quanh co chút, tới cũng so trong tưởng tượng sớm hơn, nhưng kết quả này có vẻ như cũng không tính quá tệ. Tiếp xuống có thể đi tới một bước nào, liền muốn chân chính nhìn nàng bản lãnh của mình. Nghĩ như vậy, trong mắt nàng bắn ra kinh người hào quang, đáy lòng điểm này buồn bã triệt để tiêu tán. Trúc Dư cảm nhận được trên người nàng biến hóa, cười nói, muốn học lời nói liền dựa vào gần chút, ta cùng ngươi rằng à, cái này cơ quan thuật kỳ thật không có khó như vậy. Một vị nào đó đại sư từng nói với ta qua. Võ trước Y Lìa nghe lấy, hướng phương hướng của hắn lại tới gần một chút, phảng phất cách hắn gần chút, liền có thể nghe hiểu cái kia chút phức tạp tri thức. Dưới trời chiều, hai người cái bóng bị kéo dài, cuốn ở cùng một chỗ. Lấy thân nam nhi cùng Trúc Dư ở chung được quá lâu, điểm này nam nữ phòng sớm bị nàng quên hết đi. Trên vách núi, Thiên Di nuốt ở đống đá vụn bên trong, nhìn thấy cái này cùng tiến tới thiếu niên thiếu nữ, thở dài, rời đi ánh mắt. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lại uốn nắn cần thiết. Nàng đem lực chú ý nhìn về phía phương xa, cầu nguyện đừng có lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Tại mặt trời lắc lắc ung dung ngã vào cồn cát, màn đêm hạ xuống một khắc này, nàng thoáng nhìn chân trời hiện ra ba cái chấm đen nhỏ. Điểm đen dần dần phóng đại, Thiên Di hư nhãn nhìn lên, đúng là ba khung cơ quan thú. Là chấn tây quân người a. Đầu hổ. Tiểu Trúc, có cơ quan thú tại chiều bên này tới. Nàng hướng xuống hô một câu. Cái gì? Thiên Di thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cơ hồ dán tại một khối hai người đồng thời ngẩng đầu, kết quả đụng thẳng, đồng thời ôm đầu kêu đau một tiếng. Võ trước y liền vớt vớt bị đụng vào vị trí, hỏi, cơ quan thú, có phải hay không là chấn tây quân người? Khó nói. Càng nhịn đụng Trúc Dư trực tiếp đứng dậy, đề nghị của ta là không cần bại lộ tự thân, vạn nhất bọn hắn là quân địch, lấy cơ quan thú trạng thái, còn muốn thoát thân liền khó khăn. Cũng thế, vậy liền chiếu ngươi nói xử lý a. Trời đã tối, chính là ẩn nấp hành tung thời cơ tốt nhất. Ba người ngồi lên cơ bản tu bổ hoàn tất cơ quan thú, Trúc Dư kéo một phát cần điều khiển, thuận khe núi tầng trời thấp phi hành. Phía sau, ba khung cơ quan thú ở giữa một chiếc bên trên, một tên người áo đen trong tay cầm đầu giống pháp khí bên trên, hồng quang đột nhiên đông nhiên bị lệch hướng về phía một cái mới phương bị. Bên cạnh tên kia mặt trắng không dâu thái giám nhìn chằm chằm vào pháp khí biến hóa, thấy thế lập tức âm thanh kêu to lên, ở bên kia, chuyển hướng, mau cùng bên trên. Lần này tuyệt không thể lại để cho bọn hắn chuẩn đi. Buổi chiều bọn hắn thế nhưng là bị đối thủ trượt hỏng. Cùng phát điên như thế, mang theo bọn hắn khắp nơi tán loạn. Lần này đuổi kịp, cũng không thể lại để cho bọn hắn chạy. Không chần chờ, ba khung cơ quan thú cũng lập tức biến hướng, tốc độ cao nhất đi theo. Hỏng, thật sự là hướng chúng ta đến. Trúc Dư tranh thủ thời gian gia tốc, khí lưu trong sa mạc vạch ra một đầu ngân sâu. Người đuổi ta đuổi phía dưới, không ai chú ý tới bọn hắn đã cuốn trở về ban ngày cùng sắc lập nhân giao chiến cái kia phiến không vực. Khoảng cách kéo một phát gần, mấy đạo nóng bỏng liệt diễm thổ tức liền cuồng bạo phun ra mà ra, hung hăng đánh tới hướng Trúc Dư bọn hắn tỏa giá. Quả nhiên là quân địch. Thiên Di cắn răng quắc khẽ, hai tay hối hạ kết ấn, một đạo màu lam nhạt linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt chống ra, hiểm hiểm ngăn lại cái này đợt tập kích. Hộ thuẫn màn sáng kịch liệt rung động, gợn sóng tứ tán. Nhưng đối phương công kích liên miên bất tuyệt, lại lực lượng một đạo mãnh liệt qua một đạo. Mới đầu Thiên Di còn có thể ủng hộ, nhưng khi một đạo phá lệ hung hãn màu xám đao mang oanh kích dưới, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch chấn, khóe miệng chảy ra máu tươi, hộ thuẫn cũng theo đó sụp đổ. Quân địch hiển nhiên cũng nhận ra được bọn hắn suy yếu. Ba khung cơ quan thú cấp tốc tới gần, thậm chí đã có ba tên sát thủ nhảy lên riêng phần mình tọa giá phần lưng, quanh thân linh khí phun trào, mắt thấy là phải mượn lực bay sẽ tới, tiến hành tiếp mạng thuyền cường công. Trong đó một tên cầm trong tay loan đao quân địch trước hết nhất phát lực, thân hình như đại bàng bật lên, trong tay lưỡi dao mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng phía Trúc Dư bọn hắn khoang điều khiển vào đầu hung hăng đánh xuống. Thiên Di con ngươi co rụt lại, mong muốn cứu viện cũng đã không kịp. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một chi có thể so với trường mẫu hạng nặng mũi tên như xé rách bầu trời đêm kia chớp màu đen, từ bên cạnh phía dưới trong bóng tối bắn nhanh mà tới, đâm vào cái kia vọt lên quân địch trên lồng ngực. Phốc phốc, kinh khủng lực đạo trực tiếp mang theo cái kia thân thể địch nhân bay rất ra ngoài, chui vào phía dưới trong bóng tối. Kia nó mẹ, cơ quan thú bên trong thái giám mắng to một tiếng, tên hỗn đản nào ra tay. Hắn nhìn một phía, trông thấy xa xôi trên đường chân trời, vô số chi nhảy lên bó đuốc giống lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa sáng lên. Đen đen nhánh biển cắt biên giới chiếu sáng như ban ngày. Ánh lửa chiếu rọi dưới, là xác lập nhân kỵ binh quân trận. Khí tức sơ sát xông thẳng lên trời. Mà cái kia chi trọng tiễn, chính là tới từ quân trận bên trong. Chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô, tại ánh lửa phản xạ phía dưới đỉnh bóng lưỡng đầu chọc cự hán, chính chậm rãi thả ra trong tay trôi này khoa trương to lớn chiến cung, cười gần nhìn chỗ không bên trong chiến cuộc. Trên bầu trời, lượn vòng lấy một đội cự ứng kỵ binh. Chính là ban ngày cùng Trúc Dư bọn hắn giao đấu cái kia một đội tàn binh. Bọn hắn lại cũng đi mà quay lại, đồng thời mang đến khổng lồ như thế biệt quân. Ban ngày các ngươi là cùng ai ra tay? Đầu chọc cự hán nghiêm nghị hỏi. Bên cạnh thân, một tên mũ mềm áo giáp sắc lập nhân phụ phục nói, bẩm tù trưởng, nhớ không được, cái kia bốn cái nhìn xem cũng giống như vậy, liền đều làm thịt, vì ta cháu trai báo thủ. Theo đầu chọc ra lệnh một tiếng, tiếng kèn chấn động bầu trời đêm, trên trời ưng cưỡi cùng trên mặt đất thiết kỵ như lưu động hỏa diễm nào về phía tầng trời thấp chó đấu bên trong cơ quan thú. Màn mưa tên hắt bay về phía chân trời, vị trí dựa vào sau bọn sát thủ đứng nuôi chịu xảo, bị mưa tên bao phủ, mặc dù không phá được phòng nhưng vẫn trở ngại bọn hắn hành động. Đột nhiên xuất hiện phe thứ ba thế lực, để tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Cái kia chút là sắc lập nhân. Võ trước y gì cho An Thiên Di ăn vào một viên đan dược về sau, nhìn qua cái kia giúp bọn hắn chặn đường sát thủ đội ngũ, ngạc nhiên nói: "Buổi chiều chúng ta giết bọn họ người, những người này hẳn là đến tìm bãi." Trúc Dư bình tĩnh nói: "Với tư cách cơ trưởng, càng là thời khắc nguy cấp, càng không thể bối rối. Bọn hắn cùng truy binh phía sau đánh lên, đây là chúng ta thoát thân cơ hội." Hắn mãnh liệt đẩy cần điều khiển, phi sư phát ra không chịu nổi gánh nặng mình, tại ngôi sao chỉ dẫn bên dưới toàn lực xông hướng bắc đỉnh phương hướng. "Hừ, muốn chạy trốn?" Cái kia đầu chọc tù trưởng hừ lạnh một tiếng, phất tay phái ra một đội ưng kỵ quân truy kích, mình thì xuất chủ lực quấn lấy bọn sát thủ cơ quan thú. Nhìn xem vây khốn phe mình sắc lập kỵ binh cùng ứng cưới, cơ quan thú bên trong bọn sát thủ mặt đều xem biết. Cái này ít 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 hát cái nào vừa ra. Bọn này man di uống lộn thuốc đến quấy bọn hắn cục. "Triệu công công, chúng ta phá vây a." Tùy hành cấm quân ông tiếng nói. Nói lời này lúc, cái kia đầu chọc tù trưởng lại là một mũi tên bắn ra, kích phá một chiếc cơ quan thú cánh chim, cái sau lảo đảo rơi vào biển cát, nhấc lên một trận cát bụi. "Phá vây? Này chỗ nào đột nhiên được ra ngoài a?" Gặp tình hình này, người giám quân kia thái giám cười khổ nói: "Tới đây mục đích vẫn là trước cùng nhóm này Man Di nói chuyện a. Nói, cái này, nghe được Triệu Công Công muốn cùng Man Di đàm phán, các cấm quân rất là bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Vốn là bay không cao cơ quan thú, tại Triệu Công Công mệnh lệnh dưới chậm rãi hạ xuống, mấy người từ đó đi ra. Giáng quân thái giám run rẩy tiến lên một bước, gạt ra dáng tươi cười, vị này, tướng quân, không cần thiết động thủ, chúng ta không phải quân địch. Cái kia đầu chọc tù trưởng nghe hiểu được Trung Nguyên lời nói, nó ngồi ngay ngắn cao lớn dị thường đen nhánh trên chiến mã, đùa cợt nói, các ngươi người giết ta cháu trai, đây không phải quân địch, còn có thể là bạn. Đương nhiên có thể là bạn. Triệu Công Công cười ha hả mà nói, tướng quân hiểu lầm, ngài cháu trai sự tình, không phải chúng ta ra tay, mà là vừa rồi chạy trốn cái kia một đám, là bọn hắn làm. Hắn không nhìn bên cạnh cấm quân phẫn nộ ánh mắt, chậm rãi mà nói, trên thực tế, chúng ta cũng là vì truy sát bọn hắn mà đến. Bọn hắn chính là ta Đại Viêm khâm phạm của triều đình. Chỉ cần tướng quân giúp chúng ta đem nó truy sát, đợi hắn ngày tân đế đăng cơ, nhất định cảm niệm tướng quân hôm nay chi công, hậu lễ cảm tạ a. Tân đế, hậu lễ. Sắc lạc tướng quân giống như là nghe được chuyện cười lớn, các bộ hạ cũng đi theo cùng nhau ha ha cười to. Lập tức, hắn giang tươi cười vừa thu lại, dùng roi ngựa chỉ vào thái giám một bàn người, được a. Để cho các ngươi người toàn bộ quỳ xuống, đập chín cái khấu đầu, ông ta liền cân nhắc một chút. Cái này cực điểm vũ nhục ngôn từ để tất cả cấm quân huyết mạch phát trường. Đồ đần đều nghe được đối phương không hề có thành ý, chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn. Cùng Man Di giảng hòa đã lệnh các cấm quân rất cảm thấy quất đủ. Lúa mạch chín hơn ngàn lần, người Trung Nguyên chủ động tìm Man Di cầu hòa lần thứ nhất. Cái này còn muốn bị lũ người Man vũ nhục, để bọn hắn có thể nào tiếp thu được? Chó tắt bắt, khinh người quá đáng. Một tên trẻ tuổi nóng tính cấm quân không thể kìm được, quát lên một tiếng lớn, đống nhiên rút ra chiến đao, vừa người liền hướng cái kia tướng quân phóng đi. Kết thúc chiến tranh lại mở. Cứ việc cái này đội bị chọn lựa ra truy sát tiểu nữ đế cấm quân tinh nhuệ dũng mãnh, nhưng đối mặt lại là nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối sắc lạc tinh nhuệ kỵ binh. Cái kia đầu chọc tù trưởng thực lực cũng không tại cái này đội cấm quân thủ lĩnh phía dưới. Quan trọng hơn chính là, liều chết một trận chiến chỉ có các cấm quân, những sát thủ kia thì tại Triệu Công Công mệnh lệnh dưới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Một trận huyết chiến về sau, cấm quân một phương bộ phận lớn chiến tử, chỉ có số ít mấy người trọng thương bị bắt. Triệu Công Công run rẩy chắp tay nói, "Đem, tướng quân, chúng ta nói lại." "Hiểu lầm." "Hiểu lầm a." Một bên bởi vì bị thương nặng bị trói cấm quân giáo úy mắt thấy cảnh này, khóe mắt nghiêm nghị mắng to, "Thiên ô, không xương e sợ đồ." Lại hướng Man Di xin cùng, "Ta Đại Viêm người mặt mũi đều bị ngươi mất hết." Lời còn chưa dứt, cái kia sắc lạc tướng quân trong mắt hàn quang lóe lên, loan đao trong tay tùy ý vung lên. Một viên trận mắt tròn xoe đầu lâu phóng lên tận trời, nóng hổi máu tươi tung tóe cái kia thái giám khắp cả mặt mũi. Triệu Công Công mặt không có chút máu, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tướng quân, dễ giết. Kẻ này kiệt ngạo bất tuân, mắt không còn trước, sớm nên dễ giết." Nghe nói loại này không cần mặt mũi ngôn luận, đầu chọc tù trưởng ngược lại bị chọc cười, đối cái này hoàn toàn hứng thú. Một loại muốn nhìn một chút hắn còn có thể rất không hạn cuối hứng thú. Người tên này, ngược lại là thú vị. Đầu chọc tù trưởng thu đao, đánh giá Triệu Công Công. Người Trung Nguyên đã rất nhiều năm không có lại hướng phía Tây phái qua người, nhìn ngươi bộ dáng này, là Trung Nguyên người của triều đình a. Đem ngươi biết nói hết ra, cố gắng lao tử có thể tha ngươi một mạng. Đúng đúng đúng. Triệu Công Công gật đầu như dã tỏi, nói năng lộn xộn bắt đầu bàn giao. Mà tại đường chân trời cuối cùng, Trúc Dư ba người chính lái bốc khói cơ quan thú. Tại sa mạc lớn trong báo cắt lao vụn vụt. Phía sau, sát lạc nhân lưng cưới theo đuổi không bỏ. Thời gian phảng phất rút lui trở về buổi chiều, khác biệt chính là, lần này cơ quan thú tình huống muốn hỏng việc được nhiều. Trúc Dư sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem gương chiếu hậu bên trong không ngừng phóng đại ứng cưới, gọi ra một ngụm khí đủ. "Đầu hổ, còn nhớ rõ ta chạm vạng tối lúc dạy ngươi đổ vật sao?" Gõ trước ý liễu sững sờ gật đầu, tâm bỗng nhiên để lên. "Nhớ, nhớ kỹ, ngươi muốn làm cái gì?" "Một hồi, ngươi đến thao tác." Trúc Dư trầm giọng nói. "Ta đi một chút liền về." Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 334, mở. Chương 334, mở. Trúc Dư không cho võ trước y liễu bất kỳ phản bác nào hoặc ngăn cản cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem cần điều khiển đẩy lên một cái dự thiết tạp vị, để cơ quan phi sư chuyển thành dựa vào bên trong đưa linh hạch duy trì cơ sở phi hành. Mà hắn thì lập tức quay người, đẩy ra cửa khoang, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt rót vào, thổi đến người mở mắt không ra. Hắn ngược gió mà đi, vững vàng bước lên phi sư rộng lớn lại sóc nảy không ngừng phần lưng. Trúc Dư. Võ trước y liễu gấp hô một tiếng. Tâm cơ hội nhảy đến cổ họng, nhưng nàng biết giờ phút này do dự liền là chôn vùi tất cả mọi người. Nàng cắn răng bổ nhào vào vị trí lái, hai tay nắm chắc cái kia rung động cần điều khiển, cố gắng nhớ lại lấy trạng vạng tối lúc Trúc Dư dạy nàng mấy cái kia đơn giản nội dung chủ yếu, kết lực duy trì lấy phi sư cân bằng cùng phương hướng. Cửa khoang sắp khép kín trước mắt, Trúc Dư thanh âm xuyên thấu tiếng gió ma sát, truyền vào trong tai nàng, một mực hướng phía trước mở. "Đừng quay đầu, ta sẽ đuổi đi lên." Đứng tại phi sư phần lưng, Trúc Dư thân hình lay nhẹ, liền tùy tiện tránh đi một chi gào thét mà đến trọng tiễn. Đối diện đứng cưới số lượng đông đảo, liều mạng không cách nào toàn bộ ngăn lại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dùng trí. Tốt nhất nghĩ biện pháp quấy nhiễu, thậm chí chế phục bọn hắn ngồi cưới cự ưng. Trúc Dư nuốt vào Lý Húc tặng cho viên đan dược kia, một cỗ cùng bạo linh lực tại vùng đan điền phóng thích, tràn vào toàn thân. Hắn gọi ra một ngụm khí đụng, hai chân đạp một cái, bay lên trời một cái chớp mắt, lại lần nữa thi triển biến hóa thuật. Hương hực hỏa diễm bùng cháy, thân hình tại lóa mắt ánh sáng bên trong biến ảo. Trong khoảnh khắc, tia lửa nở rộ, một cái thần tuấn phi phàm hỏa phượng hoàng từ cái kia hoa bên trong dương cánh. Phượng hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương. Mặc dù Trúc Dư biến ra cái này chỉ có vẻ ngoài, uy năng không đủ bám nhất, nhưng khí tức kia vẫn như cũ đối chim bay có tự nhiên áp chế lực. Đàn ưng lớn lập tức phát ra hoảng sợ gào thét, lung tung vung cánh chim, mặc cho trên lưng kỵ sĩ như thế nào quát lớn quất, cũng không muốn lại tới gần. Mà sát lạc ưng cưới nhóm cũng khiếp sợ không thôi. Trà trộn Tây cảnh những năm này, bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói không ít liên quan tới phương Tây truyền thuyết, nhất là càng phương Tây cái kia phiến sa mạc lớn biển lớn bên trong cố sự. Đó là từng cái kinh khủng truyền thuyết, là Tây vực người thâm thúy nhất hắc ám ký ức. Cái kia phiến tử vong vực bên trong, chiếm cứ đến từ phương Đông đáng sợ yêu ma, bọn chúng đốt hết ốc đảo, phá hủy thành bang, đem sinh linh bắt đi cải tạo thành quái vật. Từng tòa huy hoàng thành bang tại yêu ma tàn phá bừa bãi bên trong bay bụi chôn bụi. Vạn kính vết chân người diệt, mà dẫn đầu cái kia chút yêu ma chính là dạng này Hỏa Phượng Hoàng. Nhớ tới những truyền thuyết kia, Sát Lạc Ưng Cưới cũng bị kinh hãi, nhao nhao nghi ngờ không thôi mà nhìn chằm chằm vào đó cùng bọn hắn rằng có Phượng Hoàng. Gặp quỷ, nhóm này người Trung Nguyên tại sao cùng yêu ma trộn lẫn hối? Trung Nguyên cùng yêu tộc liên hợp. Thấy một lần đối diện trận hình xuất hiện rối loạn, Trúc Dư biến thành Phượng Hoàng phát ra một tiếng to do huy dài, dọa đến đàn ưng lớn run lẩy bẩy. Người giả Phượng uy chiến thuật có hiệu quả. Trúc Dư khỏe mắt quét qua, gặp voi trước y đi khống chế cơ quan phi sư đã thừa cơ đi xa, biến thành chân trời một cái điểm nhỏ. Hắn trong lòng an tâm một chút. Lấy hắn bây giờ tu vi, loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, đến cân nhắc mình rút lui sự tình. Hưu. Không chờ hắn thoát thân, một chi trọng tiễn đột nhiên lau mặt gò má bay qua. Sát Lạc nhân cuối cùng không phải Tây vực thổ dân, đối Phượng Hoàng sợ hãi không có khắc vào trong trí nhớ. Ban đầu sau khi hết khiếp sợ, hung hãn bản tính chiếm thượng phong. Quản nguyên là thực sự là yêu quái giả yêu, bắn xuống đến lại nói. Chỉ một thoáng, mưa tên lại lần nữa hắt vây mà đến. Trúc Dư trên không trung chằn trọc xê dịch, nhưng biến hình thuật thực sự tiêu hao linh khí. Không giả. Trong lòng hắn lửa cháy, toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, giống một quả cầu lửa bay thẳng tiến ưng cưới trong trận. Cự ưng chân kinh, bản năng tứ tán bay loạn các kỵ sĩ bị đong đưa ngã trái ngã phải, liền ngắm chuẩn cũng khó khăn, càng chưa nói mở cùng bắn tên. Trận hình đại loạn. Trúc Dư thừa này cơ hội, trên hồi biến hình thuật, rơi vào một cái bối rối cự ưng trên lưng. Quỷ tay hung hăng đánh vào kỵ sĩ phần gáy. Cái kia Sắc Lạc Nhân hử cũng không hử liền cắm rơi lưng chim ưng. Một kích thuận lợi, Trúc Dư không chút nào dừng lại, mũi chân một điểm, thân tung bay vũ, thi triển ra yêu tộc võ kỹ. Vạn Nhật Vũ, cánh sắt ở sau lưng triển khai, mang theo hắn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng quanh mình đánh tới Sắc Lạc Nhân quần nhau chiến đấu. Đao quang bóng kiếm, máu vẩy trời cao. Trúc Dư mặc dù bằng vào tự thân kỹ xảo liên tục thuận lợi, nhưng đối phương nhân số đông đảo, hung hãn không sợ chết. Trên người hắn rất nhanh thêm mấy đạo vết thương, sâu nhất một chỗ cơ hồ thấy xương. Đan dược dược lực đang tại cấp tốc biến mất, cảm giác suy yếu giống như thủy triều phun lên, không thể đổ bên dưới. Trúc Dư cắn đầu lưỡi một cái, từ Cửu Phượng bộ tộc tập được bí đốt hồn kích phát. Ánh sáng máu quần quần ở giữa, tại Sát Lạc Nhân hoảng sợ nhìn soi mói, hắn cái kia suy yếu khí thế hai lần tăng vọt. Đốt hồn, mở. Lại đến. Trong bầu trời đêm, sau lưng mọc lên hai cánh thiếu niên bóng dáng chênh gấp, trong mắt hồng quang trong bóng đêm lóe ra hai đạo đỏ tươi quy tích. Hung hãn như ác quỷ hàng thế, thế công càng cùng dã dữ dằn, cái kia đoạt đến loan đao mạnh mẽ đem một tên thực lực hơi yếu Sát Lạc Nhân một phân thành hai. Một đao chém sống một người. Uy thế như vậy, tại Sát Lạc Nhân trong mắt, cái này thiếu niên bá khí lập tức bạo tăng, cùng tăng, sức lực tăng. Bọn hắn lại như thế nào có thể ngăn cản được nha? Một bên khác, võ trước y cố nén nước mắt, gắt gao nắm cần điều khiển, hướng phía bắc đỉnh phương hướng toàn lực phi hành. Không biết qua bao lâu, cuối tầm mắt trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện một tòa nguy nga thành trì hình dáng. Trên đầu thành, một mặt tàn phá nhưng như cũ quật cường tung bay mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao ba thần cờ, đập vào mi mắt. Đến, cuối cùng đã tới. Nàng cắn chặt răng, đem cần điều khiển đẩy đến cùng. Cơ quan phi sư phát ra gần như giải thể kịch liệt bù bù, kéo lấy khói đen như cánh gãy chim nhỏ, hướng phía thành trì bổ nhào quá khứ. Trên tường thành, mấy tên phòng thủ taxi tốt trước tiên phát hiện cái này khung khách không mời mà đến. Mau nhìn, là cơ quan phi sư. Có người kêu lên. Triều đình quân tiếp viện đến. Binh lính nhóm mừng rỡ. Nhưng một giây sau, bọn hắn kinh ngạc vui mừng liền biến thành kinh ngạc. Không đúng, nó không có giảm tốc độ. Tại quân coi giữ chấn kinh nhìn soi mói, cái kia khung vết thương chồng chất cơ quan phi sư lấy gần như rơi vỡ phương thức, hung hăng địa phủ lao xuống. Một đầu ngã vào trước tường thành phương đất cắt bên trong, chảy ra một đạo rãnh sâu hoắm, dơ lên đẩy trời cắt bụi, rốt cục không động. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, thủ thành giáo úy mới phản ứng được, một bên vội vàng phái người xuống dưới xem xét, một bên quát, nhanh, nhanh đi bẩm báo trấn thủ sứ đại nhân. Giữa không trung, thảm thiết chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Phía dưới đất cắt đã bị máu tươi nhiễm hồng, thi thể cùng cự ưng hài cốt dài bốn phía, không ngừng bị lưu động cuồn cắt thôn vệ. Trúc Dư cướp đoạt một cái thụ thương cự ưng quyền khống chế, lung lay sắp đổ nổi giữa không trung, toàn thân đẫm máu. Tại hắn đối diện, còn sót lại ba tên Sắc Lạc Ưng Cưới sắc mặt kinh sợ, không dám lên trước. Trước mặt tiểu tử này mặc dù thực lực mới một cảnh đỉnh phong, nhưng quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó tránh khỏi thật sự là đầu phượng yêu. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lấy dầu hết đèn tắt, nhưng người nào biết còn có hay không cái gì cùng đến chỗ chết thủ đoạn. Ba người lẫn nhau bắt đầu sinh ý lui, dự định tạm thời tránh mũi nhọn, kêu gọi biệt quân. Nhưng không đợi bọn hắn lui lại, cuồn cắt phía sau khói bụi cuồn cuộn. Tên đầu chọc tù trưởng dẫn đầu Sắc Lạc chủ lực kỵ binh cùng bị bắt Triệu Công Công cùng một đám sát thủ thình lình xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Lần này ưu thế tại ta. Gặp thủ lĩnh đến nơi, cái kia ba tên ưng kỵ sĩ khí đại trấn, một lần nữa thúc giục cự ứng, đem Trúc Dư gắt gao vây vào giữa. Trúc Dư nhìn qua cái kia đen nghịt vọt tới kỵ binh, khỏe miệng kéo kéo. Cái này đem cường độ có chút cao. Trong cơ thể hắn linh khí đã gần như khô cạn, đốt hồn tác dụng phụ cũng bắt đầu phát tác, ý thức như trong gió nến tàn, thần hồn phòng muốn nước. Ánh mắt mơ hồ thời điểm, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông dao găm, hung hăng tại trên đùi mình nói một cái. Đau đớn kịch liệt tạm thời xua tán đi u ám, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại một vòng ngân lệ. Cái kia đầu chọc tù trưởng rục ngựa tiến lên, nhìn xem đất cắt bên trên thảm trạng cũng không trùng cái kia mệt mỏi hơi thai, lại làm cho thủ hạ co vòi thiếu niên. Mắt hổ bên trong hiện lên một chút sợ hãi thán phục. Vùng Trung Nguyên, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Một tên thiếu niên đều có như vậy năng lực. Hắn thu âm thanh cảm thán, sau đó nghiêng đầu hỏi bên cạnh mặt không còn chút máu Triệu Công Công, đây chính là các ngươi muốn giết người kia? Triệu Công Công run rẩy nhìn kỹ một chút, liền vội vàng lắc đầu, không, không phải. Người này vóc dáng cao hơn chút, niên kỷ cũng tựa hồ lớn một chút. Tu trường nhìn chằm chằm Trúc Dư, đột nhiên sinh ra mời chào ý, còn trẻ như vậy em bé sẽ không giống cấm quân như vậy ngoan cố, huống hồ lại bị triều đình truy sát, đến bước đường cùng phía dưới chưa hẳn sẽ không quy thuận. Thế là hắn dùng cứng nhắc Trung Nguyên lời nói hô lớn nói, tiểu tử, ngươi đã mất đường có thể trốn, đầu hàng đi, vì ta sắc lập hiệu lực có hưởng không hết chỗ tốt. Trúc Dư không nói gì, hắn thở hổn hển, chậm rãi giơ lên trong tay trôi này đã băng miệng đao, mũi lao trực chỉ đầu chọc tù trưởng cùng phía sau hắn đen nghịt kỵ binh. Nếu như không cách nào thoát thân, vậy liền khẳng khái chịu chết ta, dù sao tiểu nữ đế hẳn là cũng đến địa phương an toàn. Sứ mệnh đã hết, cho mình một cái oanh oanh liệt liệt rút lui cũng không tệ. Cái kia đầu chọc tù trưởng sững sờ, không chỉ có không buồn, ngược lại cười to, thật tốt tốt. Cái này mang đem, liền là so hoạn quan có cốt khí. Đằng sau Triệu Công Công nghe lời này, mặt so ăn con rồi chết còn khó nhìn, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng để cười. Nơi này cách trấn Tây quân địa bàn rất gần, đầu chọc tù trưởng không muốn nhiều trì hoãn, vung tay lên, các minh đệ, cho ta bắt sống hắn. Thiếu niên, tâm trí lại cứng cỏi cũng cuối cùng so không được trải qua huấn luyện quân sĩ. Bộ lạc bên trong sa mạn, có là biện pháp để hắn hàng phục, gọi hắn cam tâm tình nguyện vì sắc lập hiệu lực. Ra lệnh một tiếng, cái kia còn sót lại ba tên ứng kỵ quân trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, khu động cự ưng liền muốn nhào tới. Trúc Dư nắm chặt trường đao, trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng điên cuồng vận chuyển. Dù là tự bạo, hắn cũng không muốn bị nhóm người này bắt sống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo sắc bén vô cùng màu xanh phong nhận, đột nhiên từ Trúc Dư phía sau giữa bầu trời đêm đen kịt rít lên mà đến. Tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường bắt cực hạn, chớp mắt liền lướt qua cái kia ba tên sắc lặc ưng cưới cái cổ. Ba viên đầu lâu thoáng qua rơi xuống, trên mặt còn ngưng kết lấy hung ác biểu lộ. Không đầu thi thể lung lay, tiếp lấy tính cả dưới chân cự ưng cùng một chỗ hướng về phía dưới biển cắt rơi xuống. Đầu chọc tù trưởng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phong nhận đến chỗ. Phía trước hắc ám trên đường chân trời, chẳng biết lúc nào đã sáng lên vô số nhảy lên bó đuốc. Như từng đầu nóng rực hỏa tuyến, cấp tốc lan tràn ra, phát họa ra từng nhóm đỉnh nón trụ sâu giáp, đao thương san sát nghiêm ngặt quân trận. Quân trận phía trên, số khung hình thể to lớn, tạo hình giữ tận quân dụng cơ quan thú đang tại tầng trời thấp bay lượn, khóa chặt phía dưới sắc lập kỵ binh. Mà là bắt mắt nhất, là một đầu khoác giáp phi sư bên trên bóng dáng. Ánh lửa chiếu dọi xuống, người kia một thân sáng áo giáp bạc giáp, áo khoác đỏ thâm chiến bào, cầm trong tay một cây trượng tám mã sóc, dáng người thẳng tắp như tùng. Mặc dù bởi vì mũ giáp che lấp thấy không rõ toàn cảnh, nhưng cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt cùng phát ra khí thế bằng bạc, đã đủ để làm lòng người gan đều lạnh. Bắc đỉnh trấn thủ sứ, Lạc Phong. Đầu chọc tù trưởng cơ hồ là cắn răng đọc lên cái này tên, đáy mắt trồi lên thật sâu kiêng kỵ. Sợ cái gì đến cái gì? Vị này đại viêm hướng nổi danh nữ tướng, tu vi tinh thâm, thực lực không kém hắn, tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Chuyện hôm nay, sợ khó thiện. Lạc Phong mã sóc trước chỉ, thanh âm như quần quận lôi đỉnh, vang vọng bầu trời đêm, nuốt cái kia tắt bát. Gặp đại viêm thiên binh đến tận đây, còn không mau mau thối lui. Muốn nếm thử quân ta đao kiếm phải chăng sắc bén sao? Một tiếng này giống bám vào tinh thuần linh khí. Sóng âm lướt qua, không ít sắc lập kỵ binh chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trong hai bù bù, dưới trướng chiến mã cũng không an tê minh dậm chân. Xen lẫn trong sắc lập nhân trong trận Triệu Công Công càng là dọa đến hồn phi phách tán. Liều mạng co lên cổ, dùng tay áo che khuất mặt, hận không thể tại chỗ tiến vào đất cắt bên trong, sợ bị vị kia tướng quân nhìn thấy. Đầu chọc tù trưởng sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt tại trấn Tây quân nghiêm chỉnh quân trận, cùng không trung xoay quanh cơ quan thú ở giữa quét mấy cái vừa đi vừa về. Biết rõ hôm nay đã không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí khả năng thiệt tỏi lớn. Hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, "Hừ, mụ đàn bà chết tiệt, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Nhưng bút chứng này, ta xác lập đi lại. Còn nhiều thời gian, chúng ta xa trường bên trên gặp lại kết quả thật. Đi." Dứt lời, hắn siết chuyển đầu ngựa, trước khi đi còn cố ý ngẩng đầu, thật sâu nhìn Trúc Dư một chút, nên môi lộ ra hai hàm răng trắng, "Tiểu tử, chúng ta cũng sẽ còn gặp lại." Sau đó liền dẫn đầu dưới trướng kỵ binh tối lui. Đã gần như hôn mê biên giới Trúc Dư, ở trong lòng trầm trọng, ngươi vẫn là chết sớm một chút ta. Tiếng gió rít gào, một đạo bạc ảnh đột nhiên mà tới. Lạc Phong khống chế lấy phi sư xuất hiện tại Trúc Dư bên cạnh, mà ở sau lưng nàng, nô ra một cái đầu nhỏ, chính là võ trước ý đi hẻ nàng vành mắt đỏ rực, khuôn mặt nhỏ còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, hiển nhiên là nôn nóng muôn phần. Ngươi! Trúc Dư vừa muốn mở miệng, Lạc Phong liền ngừng hắn, xuống dưới rồi nói sau. Mấy người hạ xuống mặt đất. Tiểu nữ đế cơ hồ là lão đạo bổ nhào vào Trúc Dư bên người, nhìn xem hắn máu me khắp người, khí tức yếu ớt bộ dáng, nước mắt lại ngăn không được hướng xuống rơi. Luôn cuống tay chân muốn kiểm tra thương thế của hắn, nhưng lại không dám lọt đụng. Trúc Dư giang chống đỡ lấy cuối cùng một chút ý thức, kéo ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, không có, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, ngủ một giấc liền tốt. Lạc Phong không có nhiều lời, lưu loát xoay người bên dưới sư. Nàng nhanh chóng điểm tại Trúc Dư mấy chỗ đại huyệt bên trên, một cỗ tinh thuần ôn hòa linh lực tràn vào hắn gần như khô cạn đan điền cùng kinh mạch bị tổn thương, ổn định hắn sắp sụp đổ thân thể. Sau đó, nàng lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên quả nhãn lớn nhỏ, dị hương xông vào mũi đan dược, nhét vào trúc dư trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cường đại sinh cơ dược lực tăng ra, phối hợp với Lạc Phong linh lực, tư dưỡng hắn bị hao tổn thân thể. Trúc dư mặt khôi phục một tia huyết sắc, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Gặp hắn tình huống tạm thời ổn định, Lạc Phong lúc này mới ngồi dậy, đối bọn hắn nói, nơi đây không nên ở lâu, trước theo ta về Bắc Đỉnh thành lại tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 335, Nguyên đại sư có người kế tục. Chương 335, Nguyên đại sư có người kế tục thành Bắc Đỉnh, trấn thủ sứ phủ đệ. Trong sương phòng, ánh sáng nhu hòa dần dần thu lại. Một vị thân mang đơn giản nhung trang, màu da hiện lên khỏe mạnh màu đồng cổ trung niên nữ tử thu hồi đặt tại trúc dư trước ngực bàn tay. Nàng khuôn mặt hình dáng rõ ràng, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là trấn Tây quân Bắc Đỉnh trấn thủ sứ, Lạc Phong. Lạc Phong nhìn về phía một bên nôn nóng chờ đợi võ trước Ilya, ôn nhu nói, yên tâm đi, hắn đã không còn đáng ngại, trong cơ thể hỗn loạn khí huyết kinh lạc đã bị ta sắp xếp như ý, đan điền cũng vững chắc. Chỉ là tiêu hao quá lớn, cần cực kỳ tĩnh dưỡng một ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Võ trước Ilya một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục buông ra, cảm kích không mình hành lễ, cảm ơn Lạc tướng quân ân cứu mạng. Lạc Phong cởi mở cười, khoát tay áo, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thú hổ. Nàng ánh mắt quét qua trên giường nhắm chặt hai mắt trúc dư thanh âm tràn đầy tán thưởng, tiểu huynh đệ này lấy chỉ là một cảnh tu vi, có thể độc mặt sắc lạc ứng cưới, còn trọng thương quân địch đội. Như vậy huyết tính cùng đám phách, rất được tâm ta. Có thể cứu ít như vậy năm anh kiệt, cũng là Lạc Mô mong muốn. Nàng nói xong đứng người lên. Lạc Phong thân hình cực cao, cho dù tại nam tử bên trong cũng coi như được khôi ngô cao lớn. Giờ phút này đứng ở trong phòng, ném xuống bóng mở cơ hồ đem nhỏ nhắn xinh xắn voi trước ý thì hoàn toàn bao phủ, mang theo một cỗ thái sơn áp đỉnh cường đại cảm giác áp bách. Bất quá ngữ khí của nàng lại là cùng bề ngoài không hợp ôn nhu, "Tốt, các ngươi từ kinh thành một đường chạy nạn đến tận đây, trải qua gian nguy, chắc hẳn sớm đã mệt mở hơi thai. Thêm lời thừa thái, liền chờ ngày mai các ngươi nghỉ ngơi tốt sau lại nói đi. Ta đã phân phó sau bếp chuẩn bị chút bổ thân thể cơm canh, một hồi liền cho các ngươi đưa tới. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, không cần giữ lễ tiết." Võ trước ý thì cùng một bên Thiên Di lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Lạc Phong nhẹ gật đầu, nhanh chân chạy rời đi. Tiếng bước chân xa dần. Thiên Di đi đến bên giường, nhìn kỹ một chút trúc dư bình ổn hô hấp và từ từ mặt đỏ thắm sắc, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Nàng lại liếc qua ánh mắt thủy chung dán tại trên người trúc dư võ trước Ilya, biết mình cũng nên đi, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có hai người trẻ tuổi. Cửa đóng lại về sau, võ trước Ilya lúc này mới quay đầu phát hiện Thiên Di đã rời đi. Nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, phản ứng này để chính nàng đều sửng sốt một chút, trên mặt có chút phát nhiệt. Ta vì sao sẽ ngóng trông rời đi? Ta lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nàng ở trong lòng nói thầm lấy. Nghĩ như vậy, nàng lắc lắc đầu, đem lộn xộn suy nghĩ dứt bỏ, một lần nữa đem lực chú ý rơi vào trên giường trúc dư trên thân. Bờ môi giật giật, chính chần chờ làm mở miệng gọi hắn vẫn là để hắn ngủ tiếp. Trúc dư lông mi lại tại lúc này nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt. Người đã tỉnh. Võ trước Ilya lập tức tiến lên trước, vội vàng hỏi, cảm giác thế nào? Có hay không chỗ đó còn đau? Trúc dư trừng mắt nhìn, thích ứng một cái tia sáng, sau đó cho nàng một cái an tâm dáng tươi cười, rất tốt, sảng khoái tinh thần. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một sợi nhàn nhạt linh khí, so ngày xưa càng thêm cô đọng. Võ trước Ilya cảm giác được cái kia linh khí biến hóa, kinh hỉ nói, ngươi đột phá. Ân. Trúc dư cười cười, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh nhị cảnh linh lực, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Quả nhiên, đao thật thương thật chiến đấu mới là người tu hành tấn thăng nhanh nhất đường. Bất quá có thể thuận lợi như vậy ổn định cảnh giới, vẫn phải tạ Lạc tướng quân. Nhờ có nàng kịp thời giúp ta ổn định đan điền cùng kinh mạch bị tổn thương, không phải coi như có thể đột phá, cũng phải rơi xuống thai hoàng âm. Võ trước Ilya dùng sức gật đầu, nhớ tới trước đây không lâu mạo hiểm, nghĩ mà sợ nói, Lạc tướng quân là cái người tốt. Chúng ta vừa đến thành Bắc Đỉnh, xuất ra tiên sinh Lý Húc tín vật cầu kiến, nàng xem hết không nói hai lời liền điểm đủ binh mã, mang người ra khỏi thành cứu rút. Nàng hiện tại nhớ lại lên vẫn cảm giác đến may mắn không thôi, lúc ấy nàng cơ hồ muốn quỳ xuống cầu khẩn. Không nghĩ tới Lạc tướng quân sẽ như vậy dứt khoát, đọc thư vật liền dẫn người xuất phát, nửa điểm không chỉ hoãn. Cũng may mắn Lạc tướng quân quả quyết, lúc ấy cái kia tình thế, phàm là chậm thêm bên trên một điểm, Trúc Dư sợ là liền muốn bị sắc lạc nhân độc thủ. Nghĩ đến lúc ấy Trúc Dư đấm máu khổ chiến cảnh tượng, lòng của nàng lại níu chặt. Mặc kệ nàng hạ bao lớn quyết tâm, cho mình chống bao nhiêu lần khí, nàng cuối cùng chỉ là cái chưa kịp đậu khấu năm thiếu nữ. Nửa tháng trước thậm chí còn là phố bùn bên trong một cái không buồn không lo, chỉ muốn mang theo hoa đăng trượt đường phố vọt ngõ hẻm trai trai hài tử. Nhưng chỉ trước mắt, không có một chút điểm phòng bị, cũng đã tại sa mạc lớn cắt vàng bên trong trải qua sinh tử vận tốc, bị ép trực diện thảm thiết phân biệt cùng chém giết. Như vậy gặp chắc trở, liền xem như người trưởng thành đều chưa hẳn gánh vác được, rất có thể đã sớm tâm tính sập. Mà tiểu nữ đế không chỉ có thể ổn định cảm xúc, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể bằng vào tạm thời học được thô thiện kỹ xảo, lái gần như giải thể cơ quan thú tìm tới biệt binh. Phần này tâm trí cùng biểu hiện đã là tương đương không dạy nổi. Trúc Dư để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn tại nàng cái tuổi này lúc tuyệt không như vậy tính bền dẻo. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, là thị nữ đưa cơm ăn tới. Võ trước y hất ra cái kia chút nặng nề suy nghĩ, mở cửa tiếp qua khay, đem mấy thứ thanh đạm lại dinh dưỡng phong phú thức ăn đặt lên bàn, sau đó nói với Trúc Dư, ăn một chút gì đi, ăn no rồi khôi phục được càng nhanh. Trúc Dư ứng tiếng tốt đang muốn chống lên thân thể, võ trước ý liền vội vàng để lại hắn, ngươi đừng nhúc đích, ta đến liền tốt. Nói xong, nàng đã tự nhiên bưng lên chén canh, ngồi vào mép giường, một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng. Ta thế nhưng là rất biết chăm sóc người, trước kia bà thân thể không tốt, bị bệnh liệt giường lúc, đều là ta ở giường bên cạnh hầu hạ. Giống như là để chứng minh mình không nói quá lác, nàng cẩn thận múc một muôi ấm áp canh, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thổi, vững vàng đưa tới Trúc Dư bên miệng. Còn giống hống trẻ con một giọng nói, A Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, không có giả mồm, há miệng uống sống canh. Hắn một bên tiếp nhận ném ăn, một bên không giới hạn muốn, xách, cái này lãi ngộ. Cũng là tốt rồi. Hiện tại liền có thể để tương lai nữ đế tự tay cho ăn cơm, về sau sẽ làm cái gì cũng không dám muốn. Mình giống như đã khô qua càng đại nghịch bất đạo chuyện. Lần đầu gặp mặt liền đem người đánh cho tê người một trận, cái mông đều đánh sưng lên. Về sau dạy nàng bản lĩnh thời điểm, cùng loại giáo huấn cũng không ít đến. Mình đại khái là trên đời này một cái duy nhất, cũng là cái thứ nhất có thể như thế khi dễ tương lai nữ đế người. Nhận biết mình trước đó, nàng tại phố bùn đánh lượn phố chợ không đối thủ. Nhận biết mình về sau, nàng sẽ ở Tây vực đại sát tứ phương, tung hành sa mạc lớn chưa bại một lần. Thì ra như vậy nàng đời này tất cả xẹp đều tại hắn chỗ này đã ăn xong. Cái này ngược lại cũng là một loại cổ quái ràng buộc. Võ trước y từng miếng cho ăn đến nghiêm túc, nhìn Trúc Dư đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Âm thầm nghĩ đến, cuối cùng cũng có thể làm chút có ích chuyện. Cơm về sau, nàng từ một bên cầm lấy sạch sẽ khăn lụa, cẩn thận vì Trúc Dư lau đi khóe miệng. Lại bưng tới chậu đồng, vặn ấm áp khăn, nhẹ nhàng vì hắn xoa xoa mặt. Làm xong đây hết thảy, mới ngồi dậy thở phào một cái, thanh âm nhẹ nhàng chút, ngươi sớm đi ngủ đi. Ta cùng Thiên Di liền ở tại căn phòng cách vách, nếu là trong đêm có cái gì không dễ chịu, hoặc là cần hỗ trợ, trực tiếp gọi ta liền tốt. Dặn dò xong tất, nàng lúc này mới bưng cái chén không đĩa, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi gian phòng, gài cửa lại. Võ trước y lìa rời đi sau đó, Trúc Dư cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn khoanh chân ngồi dậy, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu, nhưng suy nghĩ lại dị thường rõ ràng. Thành Bắc Đình không giống với kinh thành, nơi này trời cao hoàng đế xa, hai mắt thưa thớt, rất nhiều chuyện không cần lại như quá khứ như vậy cần kiên kỵ. Hắn rốt cục có thể buông tay buông chân, dạy cho tiểu nữ đế càng nhiều bản lĩnh thật sự. Ví dụ như nàng tương lai cần nhất, hành quân bảy trận, ngự bên dưới thống binh đạo. Phương diện này, Trúc Dư tự hỏi coi như có chút tâm đắc. Tuy nói lần trước lãnh binh tác chiến đã là mấy trăm năm trước sự tình, nhưng những chiến trường kia kinh nghiệm cũng không phải là toàn bộ quá hạn. Lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, sẽ cùng hiện nay quân sự hệ thống thông hiểu đạo lý, đầy đủ vì tiểu nữ đế đánh xuống cơ sở vững chắc. Còn nữa nói, sắc lập nhân có thể so sánh đại ngu quan quân dễ đối phó được nhiều. Hắn một bên ở trong lòng tính toán tiếp xuống dạy học kế hoạch, một bên cắt địa thành Bắc Đỉnh xung quanh thế cục, không thể nhận thấy liền đắm chìm trong đó. Mà đổi thành một bên, võ trước y liền nằm tại trên giường của mình, lật qua lật lại làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng luôn cảm thấy không yên lòng. Trúc Dư người kia và mình yêu như nhau cạnh mạnh, coi như thân thể khó chịu, tất nhiên cũng chịu đựng không chịu đến phiền phức chúng ta. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nghĩ thầm, hắn lần bị thương này, cuối cùng là vì bảo hộ ta. Về tình về lý, ta đều nên đi gác đêm mới đúng. Nghĩ như vậy, nàng lập tức cảm thấy có lý chẳng sợ, thậm chí chính nghĩa lâm nhiên lên. Vụ trộm xem xét mắt bên cạnh trên giường tựa hồ đã ngủ say thiên gì, võ trước y lìa rón rén bò dậy, phủ thêm áo ngoài, như làm tặc chạy ra khỏi cửa phòng, lần nữa hướng phía Trúc Dư gian phòng sờ soạn. Ngay tại cửa phòng khép lại về sau, vốn nên ngủ say Thiên Di chậm rãi mở mắt, trong bóng đêm thăm thẳm thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, cuối cùng lại cũng chỉ là trở mình, không có lên tiếng ngăn cản. Võ trước y thì cẩn thận từng ly từng tí chạy tới Trúc Dư bên ngoài, nhìn qua cửa phòng đóng chặt, nàng do dự một chút, lo lắng gõ cửa sẽ đánh thức khả năng đã nằm ngủ Trúc Dư. Kết quả là nàng lựa chọn một cái tự nhận là càng ổn thỏa phương thức. Nàng vây quanh sau phòng, tay chân cùng sử dụng mà lay lấy bệ cửa sổ, hơi có vẻ vụng về từ cửa sổ lật ra đi vào. Hai chân mới vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, ngẩng đầu một cái, liền thẳng tắp cùng nhìn sang Trúc Dư đối đầu ánh mắt. Hắn hiển nhiên cũng không chìm vào giấc ngủ, chính ngồi dựa vào đầu giường, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng cái này khác thường ra trận phương thức. Bốn mắt nhìn nhau, không khí an tĩnh mấy giây. Võ trước y thì trên mặt hiện lên một chút bị bắt bao ngượng ngùng vẻ, cười gượng hai tiếng, a ha ha, thật là đúng dịp a, người còn chưa ngủ đâu. Trúc Dư trêu chọc nói, may mắn không ngủ, không phải liền bỏ qua hổ đại tướng quân đặc sắc như vậy biểu diễn. Ta còn tưởng là trấn thủ sứ trong phủ tiến trộm nữa nha. Trấn kinh. Nữ đế lúc tuổi còn trẻ lại ban đêm xông vào ngây thơ thiếu niên ngủ phòng. Cái này phát ra ngoài, tuyệt đối có thể thành đại viêm trang đầu đầu đề. Dân chúng yêu nhất phẩm vị loại này dã dã sử. Ta mới không phải tới làm trộm. Võ trước y liền vội vàng khoát tay giải thích, gương mặt đỏ đến lợi hại hơn, thanh âm cũng so vừa rồi hơi lớn, lại tranh thủ thời gian để thấp. Ta là tới cho ngươi gác đêm. Vạn nhất ngươi trong đêm vết thương đau, hoặc là có cái gì không dễ chịu, ta ở chỗ này cũng có thể kịp thời chiều ứng. Gác đêm. Cái này lấy cơ hắn có vẻ như ở đâu nghe qua. Cái trước nói như vậy người, đã cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Bất quá Trúc Dư vẫn là lựa chọn tin tưởng võ trước ý gì lấy nha đầu này đầu óc, cũng không nghĩ ra chuyện gì xấu. Nàng so nguyên phồn sĩ còn thuần. Thôi, tin ngươi một lần. Gặp Trúc Dư không có vạch trần mình, cũng không có đuổi người đi, võ trước ý lìa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm đến dự bị đệm chăn, ngồi xổm ở bên giường bắt đầu ngả ra đất nghỉ, một bên trải còn một bên nhắc tới, ngươi liền an tâm ngủ đi. Ta ở chỗ này trông coi, tuyệt đối không ầm ĩ ngươi, ngươi có việc tùy thời gọi ta. Trúc Dư nhìn xem nàng bận rộn dáng vẻ, thở dài, ngươi vẫn là lên đây đi. Trên mặt đất bẩn, với lại cái giường này đủ lớn, ngủ ba cái người đều dư xài, đi lên ngủ đi. Võ đốt nghe vậy, động tác trên tay không ngừng, đầu lắc như đánh trống trầu, nghiêm chỉnh nói cự tuyệt, không nên không nên. Ta tướng ngủ không tốt, vạn nhất ban đêm không cẩn thận ép đến ngươi làm cái gì? Với lại ngủ ở trên mặt đất, ngươi ban đêm nếu là muốn uống nước hoặc là đứng dậy, ta cũng có thể trước tiên kịp phản ứng, ngủ trên giường ngược lại khả năng sẽ cản trở ngươi. Ta thật không muốn nửa đêm một cước giẫm bụng của ngươi bên trên. Trúc Dư ý đồ thay cái góc độ thuyết phục. Vậy ngươi đánh thức ta liền tốt nha. Võ trước ý liễu vỗ bụng của mình, một bộ ta rất cường tráng biểu lộ. Với lại ta rằng chắc đây, không sợ giẫm. Trúc Dư, nha đầu này não mạch kín, có đôi khi thật sự là ngay thẳng đến làm cho người không phản bắt được. Hắn lại hỏi, thật không được ngủ? Thật không cần. Võ trước ý chém đinh chặt sắt. Xác định cùng khẳng định. Động tác trên tay của nàng nhanh hơn. Rất nhanh liền đem chăn đệm nằm dưới đất trải đến chỉnh tề, ra dáng ngồi đi lên, còn xông Trúc Dư dựng lên cái an tâm động tác tay. Ngủ đi, ngủ ngon. Sau nửa đêm, hô 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 đều rất nhỏ tiếng ngáy trong phòng vang lên. Trúc Dư nằm thẳng ở giường cạnh ngoài, chừng chừng nhìn chằm chằm chân nhà. Mà nguyên bản lời thề son sắt muốn đánh chăn đệm nằm dưới đất võ trước ý liễu, chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ giữa giường bên cạnh, ngủ say sưa. Nàng thậm chí bày ra một cái cực kỳ hào phóng tư thế ngủ. Đêm trung bình tấn, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Tựa hồ tại trong lúc ngủ mơ mong muốn ai bay lên. Cho nên nói, cuối cùng vẫn là ngủ đến trên giường tới. Trúc Dư mím môi một cái, nghiêng đầu tránh đi nàng khả năng vung tới cánh tay. Ngốc hổ từ lúc đi vào quên đóng cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo thuận rộng mở cửa sổ chiếu vào, trải lên một vùng ánh xanh rực rỡ. Trúc Dư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng sáng, vừa lớn vừa tròn. Hôm sau sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng võ trước ý đi bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Trúc Dư, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, gương mặt bám một cái hồng đấu, tranh thủ thời gian nhẹ chân nhẹ tay bỏ xuống giường, lui về gian phòng của mình. Gặp Thiên Di còn đang ngủ, nàng yên lòng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì chui về chăn mền của mình bên trong ngủ bù. Lại ngủ một hồi về sau, Phương bị Thiên Di đánh thức, cùng Trúc Dư gặp mặt. Ba người đơn giản ăn chút cơm sáng, dưỡng đủ tinh thần, liền cùng nhau đi tới chính sảnh, chính thức kính chào Bắc đỉnh trấn thủ sứ Lạc Phong. Hôm qua vội vàng, chỉ tới kịp nói cảm ơn, hôm nay mới xem như chính kinh tới cửa viếng thăm, cũng dễ nói tiếp xuống dự định. Dù sao về sau một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cũng sẽ cùng bị này trấn thủ sứ cùng tiến thối. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 336, trẻ tuổi đầu hổ khát vọng thiết lập công văn. Chương 336, trẻ tuổi đầu hổ khát vọng thiết lập công văn. Trấn thủ sứ phủ chính sảnh, cùng kinh thành cái kia chút biệt thự xa xỉ xa hoa khác biệt. Nơi này khắp nơi lộ ra một cỗ chốt hiểm yếu ở vùng biên cương thô kệch cùng quân đội chủ nghĩa thực dụng. Đá xây tường trên vách treo to lớn tây cảnh dư đồ, phía trên lít nha lít nhít ghi chú quân trấn, chạm gác cùng khả năng địch tình động tĩnh. Duy nhất trang trí vật là đứng thẳng lao đến bóng lượng giá vũ khí, mà không phải phong nhã tranh chữ. Lạc Phong sớm đã ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, cũng không lấy giáp, mà là một thân rộng rãi hổ phục. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, tự có một cố không giận tự uy khí thế. Bất quá phần này uy thế tại võ trước Ilya đến nơi về sau, liền chuyển biến làm bình dị gần gũi nhu hòa. Võ trước Ilya đang muốn chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Lạc Phong lại trước một bước từ trên ghế ngồi đứng dậy, đối nàng trịnh trọng cúi đầu, "Bác đỉnh trấn thủ sứ Lạc Phong, gặp qua của chúa." Nàng kêu một tiếng này âm vang có lực, trầm đồng du dương, cho võ trước Ilya hô sử sốt, vô ý thức quét mắt trái phải, e sợ cho thân phận của mình bại lộ. Bất quá lo lắng của nàng là dư thừa. Trong chính sảnh chỉ có bốn người bọn họ, bốn phía lại bị Lạc Phong lấy linh khí che đậy ngăn cách, liền là ở bên trong la to thậm chí mở nắm sấp, bên ngoài cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Gặp võ trước Y Lìa giật mình tại chỗ, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, bất thình lình đảo ngược kính chào. Thiên Di không chút biến sắc lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng nàng sau lưng. Võ trước Y Lìa lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, nghiêng người né tránh, không chịu hoàn toàn thụ lễ, đồng thời chắp tay đáp lễ lại, cố gắng để cho mình lộ ra chấn định cẩn thận. Tướng quân chết sát tại hạ, không có cái gì của chúa, chỉ có đến trưởng bối tiến cử, đến đây tìm nơi nương tựa Lạc tướng quân dưới trướng hiệu lực. Đầu hổ, nàng lại dùng trở về cái này tại phố bùng tên. Đầu hổ, Lạc Phong ngồi dậy, lặp lại một lượt cái này tên, trên mặt cũng không khắc sắc. Trong quân tướng sĩ danh hào thiên kỳ bách quái, so đây càng tùy ý nàng cũng nghe qua không ít. Con chúa cái này dùng tên giả đã được cho em thai còn có một chút khí thế, chí ít có cái hổ chưa đâu. Dù sao cũng so cái gì cho A Châu A còn có tốt. Tốt. Ba vị, mời ngồi xuống nói chuyện. Lạc Phong dùng tay làm dấu mời. Đợi ba người sau khi ngồi xuống, ánh mắt của nàng lần nữa quét qua bọn hắn, cuối cùng dừng lại ở trên người võ trước ý đi. Lời ít mà ý nhiều nói, Lý Húc Tin, ta đã nhìn kỹ qua. Các ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Nói, nàng cái kia bình thản thần sắc dần dần bị trầm thống cùng phẫn nộ thay thế, đặt ở trên lan can ngón tay có chút nắm chặt, thật không nghĩ tới, trong kinh lại sẽ phát sinh như thế biến cố. Cái kia chút gian tặc định thần chiếm đoạt quyền hành, che đậy thánh nghe đã là tội ác tày trời, lại vẫn dám ở vạn dân chúc mừng ngày hội thời điểm, phái ra sát thủ được này ám sát phản nghịch tiến hành. Như thế gian định, người người đến chu diện. Lạc Phong đếm kỹ lấy gian thần nhóm tội trạng, giọng điệu bi thống phẫn nộ. Đêm qua xem hết Lý Húc mật tín về sau, nàng liền một mực ở vào giận không kèm được trạng thái, tức giận đến một đêm không ngủ. Ít, triều đình làm sao thành cái dạng này? Chắc không được những năm gần đây Tây Cảnh nhiều lần cầu viện, lại luôn đá chìm biển lớn, không chiếm được ra dáng tiếp viện. Nguyên còn tưởng rằng triều đình thật có càng khó xử hơn, thực sự rút không ra tay đến bận tâm bên này thủy nơi. Kết quả nhìn địa bộ này, thì ra như vậy là bề bộn nhiều việc nội bộ đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, sớm đem chúng ta bọn này ăn hạt cắt quên đến lên 9 tầng mây đi. Cũng như thế một đám sâu bọ cùng một chỗ, sao có thể làm tốt đại viêm đâu? Nhưng nga tức thì tức, Lạc Phong cũng biết rõ mình đối với cái này hiện trạng cũng không quá nhiều biện pháp. Nàng chỉ là một quân chân chấn thủ sứ, liền chấn tây phần lớn hộ đều không phải là. Dưới trướng quân lực không hơn bạn dư, mặc dù đều là lấy một làm mười tinh nhuệ, nhưng đặt ở toàn bộ Đại Viêm cũng là không đáng chú ý, có thể làm một tên lương gia đình xuất thân, làm thủ vệ Đại Viêm cương thổ mới lấy một bầu nhiệt huyết tham quân, bằng vào quân công từng bước một thăng lên đến tướng lĩnh. Nàng đối Đại Viêm có cảm tình sâu đậm, để nàng trơ mắt nhìn xem gian nhân họa loạn triều cương mà kẻ bất tài vô dụng, thực sự tại tâm không cam lòng. Huống chi, nàng nhất định phải vì dưới trướng cái này hơn bạn đi theo nàng, tín nhiệm nàng các tướng sĩ tương lai cân nhắc. Nếu thật để trong kinh gian định triệt để khống chế lại cục, bọn hắn cái này chút tại phía xa chốt hiểm yếu ở vùng biên cương, bị lãng quên quân đội, ngày sau còn có thể có cái gì trông cậy vào? Trấn Tây quân sở dĩ có thể tại tứ cố vô thân tình huống dưới, tử thủ mảnh này cắt vàng nơi nhiều năm như vậy. Vàng không phải liền là điểm này triều đình không có quên chúng ta, sớm muộn có một ngày chúng ta có thể dẹp điên cấu lỗ, áo gấm về quê hy vọng sao? Kế sách hiện nay, có lẽ thật sự như Lý Húc Châu nói, chỉ có thể toàn lực bồi dưỡng vị này thiên tư phi phạm, thân phận đặc thù tiểu của chúa, đem tương lai áp ở trên người nàng. Ba vị Lạc Phong lấy lại bình tĩnh, tây cảnh nghèo nàn, chiến sự thường xuyên, tuyệt không phải an nhàn chỗ. Các ngươi đã lựa chọn tới đây, liền muốn làm tốt ăn đủ đau khổ, thậm chí trực diện sinh tử chuẩn bị. Chính như quận chúa vừa rồi nói, ở chỗ này, thân phận địa vị đều là hư, đao kiếm cùng quân công mới là thực. Các ngươi khả năng thói quen. Võ trước y hít sâu một hơi, thẳng tắp lưng, nên tiếp Lạc Phong ánh mắt lợi hại, thanh âm vô cùng kiên định, hồi tướng quân, chúng ta rõ ràng, tới đây tuyệt không phải vì tìm kiếm che chở, mà là vì rèn luyện bản thân, xúc tích lực lượng. Ta không sợ ăn đắng, càng không sợ nguy hiểm. Hết thảy. Nhưng bằng tướng quân an bài. Lạc Phong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, rất tốt. Nếu như thế, các ngươi liền lưu tại Bắc đỉnh. Nàng nhìn về phía làm nam nhi cách ăn mặc võ trước y liễu. Đâu hổ, ngươi tuổi còn trẻ, căn cơ tuy có bất phàm, nhưng quyết thiếu hệ thống rèn luyện. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm thân binh của ta, từ cơ bản nhất thể phách, chém giết, trận pháp bắt đầu học lên. Đã nói trước, ta cũng sẽ không nể mặt, ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Đúng. Đâu hổ ổn thỏa chăm học khổ luyện, tuyệt không gọi đắng. Võ trước y liền lập tức ôm quyền đáp, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Lạc Phong lại đưa mắt nhìn sang Trúc Dư em trai. Ngươi thân thủ bất phàm, can đảm qua người, gặp thời ứng biến năng càng là xuất chúng. Trong quân thưởng thức nhất ngươi nhân vật như vậy. Dứt khoát ngươi cũng lưu tại bên cạnh ta, làm một tên thân binh a. Nàng an bài như thế, tự có nó suy tính. Hai người mặc dù đều có chút bản lĩnh, nhưng đã không hy vọng lại không có căn cơ, trực tiếp cho quân chức khó mà phục chúng. Trước đi theo bên người nàng học tập, tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch, mới có thể độc lĩnh một quân. Trúc Dư tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, hiện tại tiện lợi rơi xuống đất ô quyền, cần tuân tướng quân phân phó. Lúc này, Lạc Phong trên mặt lộ ra một chút trêu chọc ý cười, đối Trúc Dư rêu rêu nói, có chuyện, ta phải sớm báo cho ngươi, thân binh của ta đội bảo vệ tất cả đều là nữ tử. Với lại trong đó không ít cũng còn chưa kết hôn. Trong quân con cái, không so sánh với trong kinh thành khuê tú như vậy thận trọng hám súc, coi trọng cái nào, hơn phân nửa là đi thẳng về thẳng. Ngươi bộ dáng như vậy thiếu niên lang, cần phải mình cẩn thận chút ta. Nàng dừng một chút, tiếng cười càng sang sảng hơn chút, đương nhiên, nếu là ngươi cũng vừa lúc cùng ai nhìn vừa mắt, bản tướng quân cũng là mừng rỡ thành toàn một đoạn trong quân nhân duyên. Ha ha ha, Trúc Dư còn chưa nghĩ ra như thế nào tiếp lời này, một bên võ trước ý lìa lại là trước gốc, giành nói, điều đó không có khả năng. Trúc Dư hắn lòng mang chí lớn, ánh mắt lâu dài. Công lao sự nghiệp đang ở trước mắt, chính là nam nhi hăng hái thời điểm, sao có thể đem ý nghĩ đặt ở nhi nữ tình trường bên trên? Ân, có việc này sao? Ta làm sao không biết? Trúc Dư hỏi. Đương nhiên là có. Võ trước ý liền nói đến chém đinh chặt sắt, ngươi khi đó cho ta giảng vị kia họ Hoắc tướng quân cố sự lúc, không phải liền là nói như vậy sao? Hung nô chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng, đây chính là ngươi chính miệng nói. Nhưng đó là vị kia tướng quân chí hướng, không phải ta nhà. Trúc Dư tiếp tục đùa nàng. Cái kia, vậy cũng có thể là ngươi. Võ trước ý thì có chút tận lời, lại vẫn cố tự kiên trì. Ganh đua. Đúng, ganh đua mà. Ngươi liền nên coi đây là mục tiêu. Cảm ơn bà cùng muốn không rơi xuống qua nàng văn hóa giáo dục, không phải lúc này liền muốn giống một vị nào đó kiếm thánh không có tử. Lạc Phong có chút hăng hái nhìn xem hai người, ngươi một lời ta một câu, trong lòng cười thầm, xem ra, dưới trướng của ta một vị thân binh, sợ là đã dẫn đầu coi trọng tiểu tử này. Khục. Thiên Di hợp thời ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, thượng tướng quân phủ, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Võ trước y cùng Trúc Dư lúc này mới ý thức được có chút vong hình, lập tức thu liêm thần sắc, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Lạc Phong đấy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác tiếng với. Kỳ thật nàng vẫn rất thích xem cái này tràn ngập sinh khí một màn, phảng phất để nàng về tới tuổi nhỏ thời điểm. Cái này mới là thanh xuân a, bất quá lời này tự nhiên không thể nói rõ, bằng không chấn thủ sứ uy nghiêm liền muốn quát sân. Nói đùa qua đi, Lạc Phong thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc, dặn dò, có một chút các ngươi cần phải nhớ kỹ, trong kinh phát sinh biến cố, cùng các ngươi chân thực thân phận, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa điểm, cho dù là trong quân bụng đồng bào cũng không có thể nói. Việc này liên quan đến trọng đại, một khi tiết lộ, sợ dẫn quân tâm chấn động, hậu quả khó mà lường được. Ba người biết rõ trong đó lợi hại, biến sắc, cùng kêu lên nghiêm túc cam đoan, cần tuân tướng quân lệnh, tuyệt không lộ ra nửa điểm. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lạc Phong gật đầu, lập tức nói, đầu hổ, Trúc Dư, hai người các ngươi đi xuống trước đi, sẽ có người mang các ngươi đi thân binh doanh an trí, làm quen một chút hoàn cảnh. Thiên Trâm còn xin hơi lưu một lát, ta còn có chút công việc cần cùng ngươi thương nghị. Đúng. Ra chính sảnh, đi tại hành lang bên trong, võ trước y lìa bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ dỡ xuống gánh nặng. Rốt cục tại cái này xa xôi biên thành yên ổn xuống tới. Con đường phía trước mặc dù gian nguy nhưng cũng có rõ ràng phương hướng, để nàng mấy ngày liên tiếp căng cứng tiếng lòng không khỏi buông lỏng một chút, ngay tiếp theo mặt mày đều giãn ra. Trúc Dư nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi nhẹ cười trêu ghẹo, "Nha, chúng ta Hổ Tử ca đây là người gặp việc vui tinh thần thoải mái." Bước chân đều nhanh phiêu lên. "Đó là tự nhiên." Võ trước y cười hắc hắc, trong mắt sáng long lánh, tràn đầy đối tương lai ước mơ. "Trở thành Lạc tướng quân thân binh, chúng ta rất nhanh liền có thể đại chiến thân thủ." Tuổi trẻ đầu hổ khát vọng thành lập công vân. Nàng càng nói càng hưng phấn, quay đầu tràn đầy phấn khởi đối Trúc Dư nói, "Ai, ngươi nói, nếu là ta trước một bước lập xuống công lao, được độc lĩnh một quân tư cách, ta liền đi cầu Lạc tướng quân, đem ngươi điều đến cho ta làm phụ tá. Thế nào? Đến lúc đó chúng ta cường cường liên hợp, nhất định có thể thẳng giết đến cái kia chút tắc bắt đều cha gọi mẹ." Nói xong, nàng vẫn còn so sánh cái cầm thương tư thế, trong miệng hắc hắc ha ha hô hào. "A." Trúc Dư trầm ngâm, sờ lên cái cằm, "Nhưng ta cảm thấy đợi tại thân binh trong doanh trại cũng rất tốt à. Thân binh doanh có cái gì tốt?" Võ trước ý liễu không hiểu. Người đây liền không hiểu được đi. Trúc Dư xông nàng nháy mắt mấy cái, thân binh trong doanh trại đều là cô nương, nhìn xem không thể so với cậu thả các lao ra để mắt. "Ta là thật thích." Võ trước ý liễu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bước chân cũng chậm xuống tới, "Cái kia, như vậy sao được? Ngươi thật đúng là nghĩ đến hiện tại liền. Liền cưới vợ thành gia a?" "No, cũng không phải không được." Trúc Dư ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói, "Theo lý thuyết, ta cái này tuổi, thành gia lập nghiệp cũng không tính sớm a." "Đừng nha." Võ trước ý để thốt ra. Nàng rất gấp, nhưng liền chính nàng đều không ý thức được cố này vội vàng rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu nghẹn muốn chết, lời nói liền từ trong cổ họng bỏ ra. "Đại trượng phu gì mắc không vợ? Công lao sự nghiệp chưa đứng, sao có thể xa vào ôn nhu hương? Ngươi, ngươi trước đi theo ta làm rất tốt." "Ghê bớm, ghê bớm, chờ ta về sau phát đạt, phong hầu bài tướng, ta giúp ngươi tìm tốt hơn, tuyệt đối so với thân binh trong doanh trại đều tốt." Trúc Dư bị nàng cái này vội vàng dáng vẻ cho cười, khóe miệng cong lên, "A, lời này thế nhưng là ngươi nói?" "Đương nhiên là ta nói." Võ trước ý lìa đem vô ngực bang bang bang, ý đổ ra tăng sức thuyết phục. "Thành, vậy ta nhưng ghi lại." Trúc Dư cười nói, "Nếu là tìm không thấy, ta coi như ỷ lại vào ngươi." "Được." Võ trước ý lìa một lời đáp ứng, mảy may không có cảm giác lời này có cái gì không đúng. Thật tìm không thấy phù hợp, ghê gớm để hắn cùng mình ở cả một đời mà. Lại đi ra một đoạn đường, Trúc Dư giống như là chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, nghiêm mặt nói, "Đúng, Lạc tướng quân bận rộn quân vụ, một ngày trăm công ngàn việc, chưa hẳn có thể tại mọi thời khắc tự mình dạy bảo ngươi. Dạng này, về sau mỗi đêm ngươi đến ta trong phòng, ta đem ngày đó chỗ học yếu điểm, kết hợp với ta một chút lý giải, cho ngươi tinh tế trải bớt giảng giải một phen, cũng coi như ôn cố chi tân, làm chắc căn cơ." Võ trước ý không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, "Tốt." Nàng đối Trúc Dư năng lực có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bất quá Trúc Dư lời nói xoay chuyển, nói bổ sung, "Ban đêm tới thời điểm, nhớ kỹ vẫn là đi cửa sổ." "A." Võ trước ý liễu sững sờ, nghi hoặc nháy mắt mấy cái, "Vì sao? Chúng ta không phải đều nói tốt ban đêm gặp sao? Làm gì còn muốn nhảy cửa sổ?" Nàng nhớ tới bản thân tối hôm qua vụng về nhảy cửa sổ bị hắn bắt tại trận bối rối. "Nhiều mất mặt a." Trúc Dư xông nàng cười, "Bởi vì chơi vui a, còn có thể lấy luyện thân pháp." Võ trước ý liễu, cứ việc đối Trúc Dư ác thú vị cảm giác sâu sắc không hiểu, nhưng đến tối, đứng hẹn đến học bù võ trước ý liễu vẫn là thành thật nhảy cửa sổ. "Tới rồi." "Ân, ta còn đem ngươi nói vợ mang tới." Võ trước ý lìa lần này nhớ kỹ đóng cửa sổ, sau đó xoay người, từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ. Bên trong nhớ kỹ nàng ban ngày nghe không hiểu, không hiểu địa phương. Trúc Dư trong phòng trên bàn gỗ đã bị bố trí tỉ mỉ thành sa bàn, ở giữa tán lạc đại biểu khác biệt binh chủng làm từ gỗ nhỏ cờ. "Tới, bắt đầu đi học." Võ trước ý theo lời đến gần, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trúc Dư liền liền trước mắt sa bàn cùng quân cờ, bắt đầu không rõ chi tiết vì nàng giảng giải. Võ trước ý lìa ban ngày nói muốn mình cho nàng làm phụ tá. Ý tưởng này rất tốt đẹp, nhưng Trúc Dư biết, cái kia đoạn thuộc về nàng tương lai bên trong cũng không có hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng phải tại cái này có hạn, không người biết được điểm cuối cùng làm bạn thời gian bên trong, đem mình biết, có khả năng, nộ ra chi thức dốc túi tương thụ. Để mình không có ở đây về sau, nàng ý nguyên có thể một mình đảm đương một phía. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 337, nàng giống như một vô năng no. Chương 337, nàng giống như một vô năng no. Cắt vàng đầy trời, mặt trời chói chang thiêu nướng vô ngần sa mạc. Một đội thương khách đầy mặt hoảng sợ từ cồn cắt đầu kia lăn lộn tới, chật vật chạy trốn. Hai ngày trước, sát lạc nhân tập kích bọn hắn nơi đóng quân. Cái kia chút dã man tắc bắt là so báo cắt cùng dã thú nguy hiểm hơn hai hại. Cướp bóc cùng chém giết qua đi, thương đội thương vong thảm trọng. May mà trọng yếu nhất hàng hóa còn tại trong tay bọn họ. Ô cái dương người trung niên trèo đến cồn cắt đỉnh đầu, một cái lảo đảo lăn xuống dưới, lại vừa lúc tránh thoát từ sau bay tới mũi tên. Bù bù. Mũi tên phá không âm thanh động đất âm thỉnh thoảng vang lên. Hai người phía sau lưng chúng tên, hừ đều không thể hừ ra một tiếng, liền bị cái kia mũi tên xuyên thủng thân thể. Nhanh như chớp ngã lăn ở nóng rực đất cắt bên trên, máu thịt dài đầy cắt vàng. Sau lưng chuyển đến đòi mạng tiếng cười. Một đội sắc lạc nhân kỵ binh không nhanh không chậm đuổi theo bọn hắn, giống trêu đùa con mồi mèo. Sắc lạc nhân phát ra lỗ mạng hung cười, dùng không biết từ nơi nào học được đại viêm thô tục đục mạng các thương nhân, ngẫu nhiên cố ý bắn trệch mấy mũi tên, xoa thương nhân ra đầu bay qua, xua đuổi bọn hắn. Người trung niên tay chân cùng sử dụng mà đứng lên, đang muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng vào lúc này, to rõ tiếng kèn từ phía chân trời truyền đến, thậm chí một lần xua tán đi báo cắt gào thét. Ước chừng 20 đạo ánh sáng phá vỡ bụi bẩn tầng mây, thẳng hướng vị trí của bọn hắn đánh tới. Người đến áo giáp tươi sáng, tinh kỳ pháp phối, uy phong lâm liệt, như thần binh trên trời rơi xuống. Thấy rõ người đến, người trung niên quỳ rạp xuống đất, bộc phát ra sống sót sau hai nạn gào khóc, "Phi sư, Đại Viêm phi sư, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Phía sau sắc lặc kỵ binh như gặp kẻ địch mạnh, đầu lĩnh cao giọng hò hét, để bộ hạ của hắn trọng trấn đội hình. "Bá!" Ánh lửa bay tới, một cây liệt diễm trường thương trùng điệp đánh vào đầu lĩnh trên lồng ngực. Không thua gì sàng nọ ném một cái, đem hắn từ trên ngựa hung hăng đánh bay mấy chỗ xa, đóng đinh tại trên đồi cát. Phi sư thiết kỵ đã lướt xuống, cầm đầu một mặt mang mãnh hổ thiết diện giáp bạc tiểu tướng rút ra bên hông bội đao, dưới mặt nạ vang lên hét lên từng tiếng, "Theo ta giết!" Thanh âm trong trẻo có lực, đúng là một tên tuổi trẻ tiểu tướng. Phi sư thú vượt qua các thương nhân, giọng thùng thình hai cánh tại trên cắt vàng ném xuống bóng mở. Bọn hắn tại công kích bên trong biến trận, lấy hình cây đinh trận trong nháy mắt tách ra sắc lập kỵ binh. To lớn lực trùng kích dưới, sắc lập kỵ binh nhân mã đều nát. Cái kia giáp bạc tiểu tướng càng là như sắc bén nhất đầu mâu, tại trận địa địch bên trong trái đột nhiên phải giết, không ai cản nổi. Nó dưới trướng phi sư đồng dạng hung mãnh phi thường, mở cái miệng rộng cắn một cái sắc lập nhân, điên cuồng đung đưa trái phải. Máu tươi văng khắp nơi. Chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt. Sắc lập nhân hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới Đại Viêm tinh huệ, ngắn ngủi mấy cái công kích liền toàn bộ táng tại mảnh này sa mạc lớn bên trong. Giáp bạc tiểu tướng vây khô trên đao máu tươi, thu đao vào vỏ, sách sư vượt qua một vùng bãi thi, đi vào cái kia sắc lập nhân đầu lĩnh thi thể bên cạnh. Hờ hững quét mắt thi thể, đưa tay rút ra trường thương, múa cái thương hoa, tư thế liên ngang. Chưa tỉnh hồn thương đội thủ lĩnh, vị kia mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, sợi râu cháy vàng người trung niên, mang theo người sống sót lảo đảo tiến lên, bịt một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, cảm ơn tướng quân ân cứu mạng. Nếu không phải các vị kịp thời đổ tới, chúng ta hôm nay tất thành sa mạc xương khô. Giáp bạc tiểu tướng nhảy xuống sư lưng, tiến lên một bước hư đỡ nói, không cần đa lễ, mau mời lên. Khu trục ta bắt, vốn là chúng ta chức trách. Cái kia thủ lĩnh vừa nói tạ một bên đứng dậy, sau đó sốt ruột bận bịu hoảng mở ra trong ngực cái dương. Trong dương cũng không phải là vàng bạc, mà là tràn đầy một dương chưa tạo hình nguyên thạch. Cái này chút tảng đá mặt ngoài thô ráp, nhưng ở ánh mặt trời chiếu xuống, lại mơ hồ lộ ra nội bộ ôn nhuận rực rỡ cùng hoặc thanh hoặc trắng mỹ lệ sắc thái. Thủ lĩnh từ đó cầm ra một thanh, bỏ vào trong túi về sau, hai tay chỉnh lên, tướng quân, chúng ta chuyến này hàng hóa phần lớn bị tắc bắt chỗ hủy, chỉ có cái này chút từ Bạc Phong Sơn bên dưới vất vả hái tới ngọc thạch còn giá trị chút tiền bạc. Nhìn tướng quân chớ chối từ, cần phải nhận lấy. Cho chuyện bày tỏ chúng ta lòng cảm kích. Ngọc thạch chính là tây vực mạch máu sản vật một trong. Cái này chút chôn sâu tại lòng sông dãy núi cơ bảo, một khi thợ khéo tạo hình thành dụng cụ, chính là Đại Viêm kinh thành thậm chí các nơi hiển quý hào môn cùng nhau thi đua truy đuổi chân loạn. Nó lợi phong phú, cũng là tây vực cùng trung nguyên mậu dịch lui tới trọng yếu vật tư. Giáp bạc tiểu tướng đối với cái này lại không lắm để ý, ý theo nàng bản tâm suy nghĩ, hộ vệ cương thổ, cứu vớt bách tính vốn là quân nhân tiên trước, há có thể hàm tạ ơn. Đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, chợt nhớ tới người nào đó đối nàng dạy bảo, cái kia chính nghĩa có giá lý luận. Mặc dù trên lý luận, bảo hộ thương lộ thông suốt, an nguy của bách tính, tất nhiên là trấn Tây quân thuộc buồn phận trách, có khen thưởng cũng là phía trên cho. Nhưng trên thực tế, trấn Tây quân taxi tốt nào có cao như vậy giác ngộ. Huống hồ tại phía xa kinh thành triều đình trụ cột nhóm sớm đã quên Tây cảnh còn có mấy chục ngàn đồng đội tại gầm hạt cát, vậy nhiệt huyết. Lương đồng khất nợ trải qua nhiều năm, tiếp tế lúc đứt lúc nối, mấy bạn tấm gạo khóc đòi ăn miệng, chỉ dựa vào giác ngộ cùng trung tâm liền có thể lấp đầy sao? Cho nên, nghĩ biện pháp khai nguyên là tất nhiên. Bất quá nàng có thể không giảm cứu cái này chút, bởi vì sau lưng nàng có chút dư tại, cái sau cứ vậy mà làm cái công xưởng, luôn có thể chỉnh ra chút kiếm tiền đồ chơi đến. Ngoài ra, hai người còn thường xuyên dẫn đội đi tìm sa mạc lớn bên trong bọn giặc, lạc đàn sắc lập nhân các loại gom góp từ thiện. Mà mọi người đều cực kỳ khẳng khái hào phóng, từ trước tới giờ không nói nửa cái chữ không, cũng tuyệt không muốn hồi báo. Thậm chí bốn liếng đều móc cạn sạch, làm cho lòng người bên trong một trận mát mẻ, trời rất nóng như chỗ phòng băng. Có chút dư tiền kiếm được, và hảo tâm mọi người nhiệt huyết tài trợ. Võ trước y túi tiền phình lên, không cần thu chỗ tốt gì phí, cũng có thể cho bộ hạ phát ra đầy đủ tiền thưởng đến. Nghĩ đến đây, võ trước y cao giọng chối từ, làm cái thuận nước dong thuyền. Các vị lần này gặp tắc bắt đánh cướp, đã là tổn thất nặng nề, ta lại có thể nào lại thu tạ lễ? Còn xin đem đồ vật thu lại lên a. Phía trước không xa chính là Bắc Đỉnh quân trấn, vậy các ngươi nhưng theo chúng ta trở về làm sơ chỉnh đốn, chữa thương tiếp tế. Các thương nhân nghe vậy, càng là thiên ân và tạ, trên mặt rốt cục lộ ra sống sót sau tai nạn rõ ràng dáng tươi cười. Trong trời cao, một cái kền kền lượn vòng lấy, đem phía dưới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Tại phía xa Bắc Đỉnh phía tây trên đầu thành trúc dư, chính mượn cùng loài chim cùng hưởng tầm mắt, nhìn xong võ trước ý xử lý việc này toàn bộ quá trình. Xông trận dũng mãnh, sát phạt quả quyết. Tiểu nữ đế, ngược lại là thật có một chút mãnh tướng hình thức ban đầu. Lúc này, khoảng cách bọn hắn đi tới nơi này Bắc Đỉnh quân trấn đã qua gần 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, tại Lạc Phong tướng quân tự thân dạy dỗ cùng trúc dư tự thân dốc túi tương thụ dốc lòng dạy bảo dưới, võ trước ý đi trưởng thành có thể nói phi tốc. Vô luận là cá nhân tu vi, binh pháp thao lược vẫn là lâm trận chỉ huy, đều đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Nhưng biên cương chiến sự tại trong 2 năm này tiến vào rằng có kỳ. Sắc lập nhân mặc dù mờ ám không ngừng, lại chưa từng tổ chức lên đại quy mô chiến lược tiến công, song phương ma sát giới hạn tại 100.000 người quy mô tao nội chiến cùng tập kích quấy rối. Tại loại này bối cảnh dưới, cho dù võ trước ý đi năng lực lại ra chúng, cũng khó có thể thu hoạch đủ để uy chấn toàn quân, làm cho người tin tưởng và nghe theo đại công. May mà nàng cá nhân tu vi đã vững bước tăng lên đến nhị cảnh đỉnh phong, thêm nữa tại rất nhiều quy mô nhỏ trong xung đột tích lũy quân công, cũng lăn lộn cái thân binh giáo ý đương đương. Thủ hạ dẫn hơn 100 tên Lạc Phong cho quyền thân binh của nàng. Mà trúc dư là bởi vì tu vi tiến độ kém hơn một chút, ngược lại là như nàng mong muốn, thành trợ thủ của nàng. Bất quá cùng trong lý tưởng công thành danh thoại, thống lĩnh vạn quân vẫn có chút chênh lệch. Không nhiều, cũng liền gấp trăm lần á bao nhiêu tính tốt bắt đầu. Ngày dần dần ngã về tây, đem chân trời dáng mây nhuộm thành một mảnh mỹ lệ căng hồng. Tại mênh mông giữa trời chiều, võ trước y cùng nàng dưới trướng phi sư thiết kỵ, hộ tống chi kia thương đội, hất lên đầy trời hào quang, bình yên bay trở về Bắc đỉnh quân trấn. Võ trước y liền một chút liền trông thấy cái kia đứng yên ở đầu tường bóng dáng. Trúc Dư quả nhiên ở nơi đó chờ lấy nàng. Trước kia mỗi lần ra ngoài tuần thú hoặc chấp hành quân vụ, đều là hai người cùng nhau dẫn đội. Trúc Dư tựa như cái tùy thân ông cụ như thế, nói cho nàng nên làm như thế nào, thay nàng hóa giải mất rất nhiều tiềm ẩn phiền phức. Nhưng gần đây, vì để cho nàng có thể càng nhanh một mình đảm đương một phía, như vậy sóng vai xuất hành cơ hội liền ít đi rất nhiều, càng nhiều hơn chính là từ nàng một mình lãnh binh. Vào thành về sau, võ trước y liền lưu loát xoay người nhảy xuống phi sư lương yên, cùng từ đầu tưởng cầu thang dạo chơi đi xuống Trúc Dư ở cửa thành chỗ tụ hợp. Vừa thấy mặt, nàng liền cao hứng bừng bừng khoa tay lên, trong thanh âm tràn đầy đè nén không được hưng phấn, "Trúc Dư, ngươi không thấy được thật là đáng tiếc. Vừa rồi chúng ta gặp phải một đội sắc lặc du kỵ, ta trực tiếp một sư đi đầu, trường thương ném một cái, liền lấy cái kia sắc lặc đầu lĩnh mạng chó." Nàng quần quần không ngừng miêu tả mình như thế nào xung trận, như thế nào phá địch, chi tiết tường tận, tinh thần phấn chấn. Trúc Dư yên tĩnh nghe, trong mắt ngậm lấy ý cười. Mặc dù bộ kia băng lãnh kim loại mặt nạ hoàn toàn che đậy mặt mũi của nàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nàng lúc này mặt mày hớn hở bộ dáng. Dù sao đã nhìn qua rất nhiều lần, mỗi lần nàng giành thắng lợi trở về, đều sẽ cùng hắn đắc chí. Võ trước y liền lựa chọn cả ngày lấy mặt nạ gặp người, đúng là hành động bất đắc dĩ. Không có cách nào khác, gương mặt này ngày thường quá vượt chỉ tiêu. Khi còn bé liền có thể mê đảo kinh thành một con đường, để các cô nương đuổi theo nàng chạy, cầu thân bà mối đều đạp phá tiểu viện cánh cửa. Hai năm này quân lữ ma luyện càng làm cho nàng rút đi non nớt, tăng thêm một chút khí khái hào hùng cùng hiên ngang, tuấn tú đến có thể xưng nam nữ thông sát. Hậu quả chính là, nàng đã nhớ không rõ bao nhiêu lần bị trong quân gan lớn nữ tử nhiệt tình ngăn ở cửa ra vào biểu đạt hâm mộ tình. Phiền phức vô cùng nàng đành phải tại đem tới cửa đều đánh một trận về sau, mang theo mặt nạ đi ra ngoài. Cũng chỉ có tại Trúc Dư, Thiên Di cùng Lạc Phong tướng quân ba người trước mặt, nàng mới sẽ dỡ xuống tầng này ngụy trang. Hai người vừa nói vừa đi, cùng nhau đi tới trấn thủ sứ phủ hướng Lạc Phong phục mệnh. Lạc Phong cẩn thận lắng nghe báo cáo, đối võ trước y Lâm Tràng xử trí biểu thị ra khẳng định, ứng đối thỏa đáng, không có rơi ta Bắc đỉnh bị phong, tiếp tục bảo trì. Nàng đối hai người biểu hiện là rất hài lòng, nhất là bị nàng coi là tương lai trông cậy vào võ trước y Lâm, bởi vậy cũng luôn là nghĩ đến biện pháp vì bọn hắn sáng tạo kiến công lập nghiệp cơ hội. Không phải sao, lại một cái cơ hội tới. Ngày mai, các ngươi dẫn bộ hạ đến phía Bắc Phong tội bảo thay quân a. Có dấu hiệu cho thấy, sắc lập nhân gần đây khả năng sẽ đối với nơi đó có hành động, các ngươi chuẩn bị một chút, đến đó tăng cường cảnh giới. Nhận được mệnh lệnh, võ trước y không giống ban đầu tiếp vào nhiệm vụ lúc như vậy nhạy cẫm. Trong lòng âm thầm đo lường được chỉ sợ lại là một trận sắc lập nhân đã từng thăm dò tính tiến công, quy mô bất quá trăm ngàn người. Nàng cùng Trúc Dư lĩnh mệnh cáo lui, rời đi trấn thủ sứ phủ, trở về phòng trên đường, võ trước y rõ ràng trầm tĩnh lại. Nàng giãn ra một thoáng bởi vì thời gian dài khoác giáp mà có chút ế ẩm xương thân thể, cười dùng đầu vai nhẹ nhàng va vào một phát Trúc Dư, một hồi theo giúp ta đi lựa rượu. Lần trước dạy biện pháp ta giống như có chút lạnh nhạt. Tại biên quân bên trong, uống rượu là thiết yếu kỹ năng. Võ trước y tiểu lượng ngay từ đầu không tính là tốt. May mắn có Trúc Dư trong bóng tối truyền thụ nàng một bộ đặc biệt vận khí pháp môn, có thể tại uống rượu lúc hóa đi bộ phận lớn tiểu lực, bề ngoài không chút nào nhìn không ra dị dạng. Đây là hắn 800 năm trước cùng Sóc Châu đám kia lão binh cao lúc uống rượu học được kỹ xảo, bảo quản người khác không phát hiện được. Dù sao lúc trước liền hắn đều bị lừa gạt được, khi đó hắn vẫn là danh chấn Bắc cảnh trúc kiếm tiên đâu. Cuối cùng vẫn là bởi vì Dương Túc đám người kia mình đắc ý quên hình, nói lộ ra miệng mới chân tướng rõ ràng. Nắm giữ môn này tuyệt kỹ võ trước y dị cơ hồ có thể tại hết thể đụng rượu trường hợp trung lập tại nơi bất bại. Cái này không chỉ có để nàng trong quân đội uống ra thanh danh, còn có thể bảo hộ an toàn của nàng. Dù sao trong quân đánh lấy các loại chủ ý muốn quá chén nàng nữ nhân xấu số lượng, cơ hồ cùng cái kia chút đối Trúc Dư mưu đồ làm loạn người tương xứng. Trúc Dư cười gật đầu, một ngụm đáp ứng. Võ trước y dị lập tức mặt mày rạng rỡ. Cùng hắn hẹn xong canh giờ về sau, liền bước chân nhẹ nhàng hướng gian phòng của mình đi đến, thậm chí còn nhảy cẫng nhảy nhót mấy lần, trở về phòng rửa mặt đi. Bên ngoài buôn ba hơn nửa ngày, lại đánh một trận, mồ hôi cùng cắt bụi đều thẩm thấu áo lót tại khôi giáp bên trong khó chịu một ngày. Mặc dù bởi vì thể chất vấn đề sẽ không tản mát ra không tốt hương vị, nhưng cũng phải thật tốt tắm một cái. Trở lại gian phòng của mình, nàng trở tay cẩn thận then cài tốt chốt cửa, lúc này mới chân chính thư giãn xuống tới. Nàng đầu tiên lấy xuống bộ kia lão hổ tạo hình băng lãnh kim loại mặt nạ, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Lập tức thuần thục mở ra áo giáp dây buộc cùng yếm khóa. Nặng nghề áo giáp từng kiện bị rỡ xuống, gác lại ở một bên. Tiếp theo là đã sớm bị mồ hôi thấm ướt áo lót quần áo cùng đến gối trường hoa. Cuối cùng, nàng mở ra cái kia vì che giấu thân hình mà chăm chú quấn quanh nặng nghề quấn ngực vải. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa, hiện lộ ra mềm dẻo ưu mỹ đường cong, có chút quy mô. Mở ra buộc tóc nút buộc, như mực tóc dài xoa xuống, lướt qua bóng loáng đầu vai. Nàng nện bước mạnh mẽ hai chân thon dài, bước vào đổ đầy nước sạch trong bồn tắm. Hơi lạnh ao nước bao trùm thân thể, xua tán đi cuối cùng một chút khô nóng. Võ trước y thoải mái dễ chịu gối lên thành ao. Tùy ý suy nghĩ phiêu tán, nàng nghĩ đến ban đêm rượu ước, hạ quyết tâm lần này nhất định phải để Trúc Dư đáp ứng không cho phép dùng ám kình hóa giải tự lực. Sau đó, nàng phải nghĩ biện pháp đem hắn qua chén, chờ hắn say đến bất tỉnh nhân sự, liền có thể thật tốt cười nhạo hắn một phen, lại tại trên mặt hắn hỏa một cái mèo nhỏ. Tưởng tượng thấy Trúc Dư đỉnh lấy một chương họa diễn viên hí khúc, ngay kế tiếp tỉnh lại ngây thơ ngạc nhiên dáng vẻ, võ trước ý lìa nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nàng càng tẩy càng là tâm tình thoải mái, đến cuối cùng thậm chí kìm lòng không được hát lên ca đến. Cẩn thận tắm rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân khô mát lưu loát thường phục. Võ trước ý chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, lòng tràn đầy đang mong đợi sắp đến, chỉ thuộc về nàng và Trúc Dư hai người uống rượu thời gian. Nàng chạy chậm đến đi vào cùng Trúc Dư ước định địa điểm, đẩy cửa ra, cười văn nói, Trúc Dư, ta đến. Dắt. Trong viện, Trúc Dư xác thực đứng ở nơi đó, nhưng hắn sau lưng còn đứng lấy một đám binh lính, có nam có nữ. Trúc Dư lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, mọi người nghe nói chúng ta ngày mai muốn đi phong toại bảo thay quân, liền tự phát thu xếp lấy nhất định phải đến cho chúng ta làm cái tiệc tiễn biệt rượu, nói là cầu chúc chúng ta khải hoàn. Không sai không sai. Một cái khôi ngô chỉ vỗ Trúc Dư bả vai, cười to nói, rượu liền muốn nhiều người cùng uống mới thoải mái mà. Hổ ca mau mau vào chỗ, còn cái ngươi. Võ trước y y. Thế là hai người đối ẩm biến thành một đám người cuồng hoan. Nhưng cái này náo nhiệt không thuộc về võ trước y y, nàng bưng chén rượu, ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, cùng quanh mình nhiệt tình không hợp nhau. Nhìn xem Trúc Dư bị cao hứng bừng bừng taxi tốt nhóm tầng tầng vây quanh, bọn hắn lớn tiếng nói cười, nâng ly cạn chén, kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng còn có người rắc cuống họng gào bên trên hai câu, biểu đạt cảm giác nhớ nhà. Võ trước y y đờ đẫn ngửa đầu được một hớp. Cay độc chất lỏng trượt qua yết hầu, nhưng lại chưa mang đến thường ngày ấm áp, mà là đắng chát vô cùng. Rượu này, làm sao đột nhiên liền biến khổ? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 338, thần tinh. Chương 338, thần tinh. Thành Bắc Đình bên ngoài, bao cắt vẫn như cũ. Tại cùng Lạc Phong tướng quân cùng Thiên Di cáo biệt về sau, Trúc Dư cùng võ trước Y Lìa dẫn đầu 150 tên thân binh đi đến Vương Bắc Phong Toại Bảo. Võ trước Y Lìa cưỡi tại phi sư trên lưng, dáng người thẳng tắp, nhưng trên đường đi thái độ khác thường trầm mặc. Mặc dù bộ kia lão hổ mặt nạ đưa nàng mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra biểu lộ, nhưng cùng nàng sớm chiều ở chung Trúc Dư chỉ cần một chút, liền có thể nhìn ra nàng cái kia tràn đầy oán khí. Cô nương này nếu là tâm tình tốt, sớm nên đối hắn liễu diễu nói cái không ngừng, có thể xưng một cái nhỏ lắm lời, cũng bẻ mép lắm đến cực kỳ. Hiển nhiên, nàng còn đang vì tối hôm qua nói xong hai người uống rượu lại bị một đoàn khách không mời mà đến triệt để quấy vàng mà canh cánh trong lòng. Nhất là, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trúc Dư mặt trong ba tầng ngoài nhiệt tình binh lính bao phủ, mình lại liền chen vào nói cơ hội cũng không tìm tới. Cái kia uống vào trong miệng rượu đều là đắng, rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau a. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Trúc Dư tại Bắc Đỉnh trong quân nhân duyên tốt kinh người đâu? Biết nói chuyện, sẽ đến sự tình, càng có một tay không ràng buộc cùng làm bảo tu bổ vũ khí khôi giáp tay người tốt. Cái kia vô cùng kỳ diệu tìm đường năng lực càng là phần độc nhất, luôn có thể chuẩn xác tìm tới cái kia chút xuất quỷ nhập thần xa phỉ hang ổ, mang theo mọi người bưng ổ phát tài. Mà mỗi lần được đến chiến lợi phẩm, hắn lại luôn luôn không chút nào keo kiệt lôi kéo võ trước ý cùng một chỗ phân cho đám người. Có năng lực, khá hào phóng, tính cách lại hào sảng, dạng này người muốn không được hoan nghênh cũng khó khăn. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng võ trước ý tư tâm bên trong cảm thấy, mọi người luôn dạng này quấn lấy Trúc Dư, không khỏi quá mức. Trúc Dư cũng nên có cuộc sống của mình mà. Ví dụ như, nhiều cùng nàng đợi cùng một chỗ cái gì? Nàng âm thầm nói thầm. Trúc Dư sách sư tới gần chút, lệch ra qua thân thể xích lại gần nói, còn tức giận đâu? Chờ đến phong thoại bảo, dàn xếp lại, liền hai ta, trong phòng đơn độc uống một bữa. Uống cái gì, uống bao nhiêu, làm sao uống, toàn bộ nghe ngươi, thế nào? Võ trước ý thì nghe vậy, rốt cuộc không còn căng thẳng, dưới mặt nạ chuyển đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, nô. Ân. Cái kia xa suốt khí chẳng trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ người bị Trúc Dư một câu liền một lần nữa rót vào sức sống, thậm chí bắt đầu có lòng dạ thanh thản đánh giá đến phong cảnh dọc đường. Thật sự là tương đối tốt dỗ. Buổi trưa, đội ngũ thuận lợi đã tới ủy vệ Bắc Đỉnh phía Bắc Phong Thoại Bảo, thường trú nơi đây Lữ Soái báo đến. Cái này Lữ Soái cũng biết cái này hai tiểu tử là Lạc tướng quân bên người hồng nhân, bản lĩnh cũng không nhỏ, bởi vậy biểu hiện được thập phần nhiệt tình, tự mình mang theo bọn hắn tại bảo bên trong dò xét một vòng. Phong Thoại Bảo vẫn còn lớn, dung nạp ngàn người đều dư xài. Xây ở trên gò núi cao lớn tường thành, càng làm cho nó có thể khinh thường tứ phương, gặp lên địa hình cũng lệnh người công thành chủ bước. Một vòng tuần tra xuống tới, Lữ Soái đứng tại đầu tường, vô giày đặt lỗ châu mai, tự hào nói, hai vị em trai mời xem. Ta cái này Phong Thoại Bảo, thường trú tinh binh 500, tú linh tháo, hộ thành thú đầy đủ mọi thứ, trong khố phòng còn dự sẵn không ít lợi hại cơ quan tạo vật. Tuyệt đối được xưng tụng đúng như thành đồng. Lại thêm Lạc tướng quân phái tới 150 tên thân binh tinh nhuệ, thử hự, coi như tắc bắt đại quân tới đây, cũng định dạy hắn đại bại mà về. Hắn cũng không phải là nói ngoa. Tòa này dãi dầu xương gió quân sự pháo đài, đã thật sự thất bại qua sắc lập nhân mấy lần đại quy mô tiến công, đến nay sừng sững không ngã, chưa hề để quân địch đạt được qua. Lữ Soái chấn động cánh tay, đón gió giơ ngón tay cái lên, khí thế phóng khoáng sông mây xanh. Phạm ta đại viêm cương thổ người, chúng ta nhất định kích mà phá đi. Tốt. Trúc Dư cùng võ trước y thì cùng một chỗ vỗ tay. Lữ Soái ba khí. Võ trước y thì thanh âm nhất là vang, cơ hồ là tiếng nổ đáng kê ơ. Nàng liên nữa thích cái này luận điệu. Chu U Nhi Bi U là như thế này. Gặp hai vị hồng nhân như thế nệ tình, Lữ Soái cũng là nhe lấy răng hàm hỉ hỉ vui vẻ. Đang muốn lại nói hai câu nói một chút sĩ khí, gió bác đột nhiên mãnh liệt. Giang giác. Cùng phong phá đến, lại phá gãy trên thành của cờ, kêu lên mặt trời, mặt trăng. Các ngôi sao cờ xí đánh lấy xoáy đện vào hạ phía dưới trong chuồng ngựa, hù dọa một trận người giống ngựa gọi. Nhìn xem cái kia thường một nửa của cờ, đám người biểu lộ đều là cứng đờ. Lữ Soái cũng không hì hì. Quân kỳ tại gió bắc bên trong bẻ gãy, chính là đại thần điểm giữ a, không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. nhưng thân là cái này phong thoại bảo quan chỉ huy tối cao, hắn biết rõ mình tuyệt không thể đem bất kỳ bất an gì cảm xúc biểu lộ ra, bằng không đem sẽ dao động quân tâm. Lữ Soái cưỡng ép cười ha ha, ha ha. Hôm nay cái này gió bắc rất là ồn ào náo động a. Sau đó quay đầu liền đổi sắc mặt, đối bên người bộ hạ gầm nhẹ nói, là cái nào đồ hỗn trướng phụ trách kiểm tra tu sửa thành phòng. Tìm đến đây là cái gì đồ vứt đi gậy gỗ. Một trận gió liền thổi gây mất, đơn giản mất hết lao tử mặt. Đi, lập tức tìm tới người kia, phạt hắn đi quét sạch chuồng ngựa một tháng. Cấp tốc xử lý xong điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, Lữ Soái quay lại mặt mũi đối Trúc Dư cùng võ trước ý gì lúc, lại không có khe chất lên dáng tươi cười, "Hây à, để hai vị em trai chê cười. Thuộc hạ hành sự bất lực, quay đầu ta định thật tốt chỉnh đốn." "Đúng rồi đúng rồi, biết được các vị đồng bào muốn tới, chúng ta chuẩn bị chút rượu nhạt, còn xin hai vị cần phải đến dự, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị." Trúc Dư cùng võ trước ý liếc nhau, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, vô cùng có ăn ý phối hợp với, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trúc Dư cười chắc tay, "Lữ Soái đại nhân khách khí, vậy chúng ta nếu từ chối thì bất kính." Võ trước ý liếc cũng ở một bên gật đầu phụ họa, "Ta cũng như thế." Có lẽ là vì xua tan cái cột cờ kêu bẻ gãy mang đến suối quẩy, Lữ Soái đêm nay phá lệ hào phóng. Cứ việc một mặt thì đau, vẫn là phất tay lệnh để bộ hạ đem hắn chân tảng vài hũ chân chính rượu ngon toàn bộ rời đi ra, lớn tiếng kêu gọi, "Tới tới tới, đều mở rộng uống, cần phải tận hứng." Tiệc rượu bầu không khí nhiệt liệt, ồn ào náo động một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống. Biên quân yêu rượu. Dù sao đối với cái này chút phòng thủ biên cương, không biết có thể hay không còn sống về đến cố hương tướng sĩ tới nói, rượu ngon là bọn hắn khó khăn gian khổ trấn thủ biên cương trong sinh hoạt ít có an ủi tịch. Võ trước ý gì mặc dù thân ở bên náo bên trong, tâm tư lại sớm đã bay đến nơi khác, thỉnh thoảng liền dùng ánh mắt ám chỉ Trúc Dư. Trúc Dư tiếp thu được tín hiệu của nàng. Lại một lát sau, hắn xoa chán đầu đứng người lên, đối Lữ Soái cùng đám người ấy này nói, "Lữ Soái, các vị anh em, thực sự xin lỗi. Cái này rượu mạnh mà quá đủ, tại hạ không thắng tự lực, muốn trước xin lỗi không tiếp được." Võ trước ý gì lập tức đứng dậy, cực kỳ tự nhiên đỡ lấy cánh tay của hắn, hướng mọi người nói, "Ta tiễn hắn trở về nghỉ ngơi." Lữ Soái cùng chúng tướng sĩ chính uống đến cao hứng, thấy thế cũng không ngăn trở, ngược lại phát ra thiện ý hướng cười, can dặn bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thế là, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, võ trước y liền nâng lấy say khướt Trúc Dư rời đi huyên náo phòng khách. Tây vực phương bắc, rộng lớn thảo nguyên nội địa. Sắc lạc nhân tiên phong đại doanh đóng quân ở đây, mấy bạn cái lớn nhỏ không giống nhau ra lông lều vải mục nát đống nấm, lộn xộn dài tại đục ngầu dòng sông hai bên bờ. Gần 100.000 nhân mã tụ tập ở đây, người hâu ngựa hí, xúc vật phân và nước tiểu cùng chưa xử lý chất bẩn hỗn tạp cùng một chỗ. Tại mặt trời đã khuất bốc hơi ra che trời hôi thối, mùi thối truyền ngàn dặm. Nơi đóng quân cách đó không xa, là một tòa từ thô ráp hòn đá lũy thế mà thành nhỏ. Thành trì đã là tường đổ, tường thành cùng tháp quan sát phần lớn đổ sụp hơn phân nửa, nội thành phong ốc cũng cơ bản sụp đổ. Cháy đen lương gỗ cùng vỡ vụn đồ gốm tản mát một vùng, trên vách tường lưu lại hun khói lửa cháy vết tích cùng sớm đã biến thành màu đen tái đi vết máu. Nơi này từng là Tây vực một cái tên là sông vàng thành nhỏ bang. Nước nhỏ ít người, cả nước trên dưới, từ quốc vương đến nô lệ, nhân khẩu cũng bất quá mấy ngàn. Quốc lực mặc dù yếu đuối, nhưng bọn hắn trên danh nghĩa thần phục với Đại Viêm, lại dựa vào từ bên hông sông lớn bên trong khai thác rèn luyện ngọc thạch, sẽ cùng quá khứ thương đội giao dịch, cuộc sống tạm bợ cũng là trôi qua không tệ. Thẳng đến 3 năm trước đây một cái đêm khuya, Sắc Lạc Nhân gót sắt đạp phá mộng đẹp của bọn hắn. Thành trì cơ hồ tại trong khoảnh khắc luân hãm, Sắc Lạc Nhân cướp bóc đốt giết, so giá thu hung tàn hơn, đem tòa này tưởng hòa thành nhỏ bang triệt để phá hủy. Tuyệt đại đa số cư dân thảm tao tàn sát, số ít người sống sót thì biến thành Sắc Lạc Nhân nô lệ. Mà thành Kim Hà bản thân cũng đã trở thành Sắc Lạc đại quân một cái tiến lên cứ điểm, cùng bọn hắn tìm kiếm niềm vui nơi trốn. Giết, giết, giết. Cùng nhất tiếng gọi ầm ĩ từ trong thành sừng nhỏ đấu trường bên trong bạo phát đi ra, đinh hai nhức óc. Giữa sân, hai tên đánh lấy Minh Trần, bả vai bị nặng nề xiềng xích xuyên thủng tây vực nam tử, bị từ âm u trong đường hầm trục xuất khỏi đến. Một người trong đó trạng thái cực kỳ quỷ dị. Da của hắn bày biện ra một loại chẳng lành màu xanh nâu, hai mắt buốc lên đỏ tươi tia sáng, trong cổ họng phát ra khiếp người gào thét, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái kia dị hóa tây vực người liền như phát cuồng bổ nhào hướng nam tử đối diện. Đối thủ của hắn hoảng sợ giơ một thanh đoản đao, thân thể không ngừng run rẩy. Kêu khóc, không ngừng kêu gọi huynh trưởng, ý đồ tỉnh lại thân nhân thần trí. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Phát cuồng huynh trưởng đón lưỡi đao nhào tới, lưỡi dao đâm vào thân thể cũng chỉ là để hắn động tác hơi dừng lại, lập tức lợi dụng càng thêm điên cuồng tàn nhẫn phương thức, tướng huynh em trai xé nát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bốn phía còn ngồi Sắc Lạc người xem cơ hồ cũng hưng phấn đến phát cuồng. Mùi máu tanh này hơi thở cùng cuồng nhiệt tiếng gầm, tựa hồ tiến một bước kích thích cái kia dị hóa tây bộ người. Hắn lại điên cuồng đến bằng vào một cỗ ma lực, mạnh mẽ đem đầu vai xiềng xích từ trong tường đá kéo đứt, gào thét phóng tới khán đài. Mà chung quanh Sắc Lạc Nhân không chỉ có không sợ, ngược lại nhao nhao rút ra loan đao, cuồng hô đánh nhau kịch liệt. Bất quá ngay tại cái kia tây vực người sắp xông ra giác đấu trường lúc, trên người hắn tầng kia màu xanh đen tia sáng biến mất. Sinh cơ cũng theo cái này ánh sáng bị rút đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Sắc Lạc người xem ở giữa lập tức vang lên một mảnh thất vọng hư thành. Cao nhất trên khán đài, vị kia từng cùng Trúc Dư đám người có qua gặp mặt một lần đầu trọc tụ trưởng, tiếng đối sách một tiếng, đứng người lên, hướng phía nội thành duy nhất coi như hoàn hảo nguyên Kim Hà quốc hoàng cung đi đến. Trong cung điện, từng đội Sắc Lạc binh lính đang bệ bộn lục đem từng dương nặng nề ngọc thạch vận chuyển tiến đến, chất đống tại nơi hẻo lánh. Mà tại nguyên bản thuộc về thành Kim Hà tế tự trong sảnh, một tên người khoác cổ xưa da thú, trên mặt thoa khắp hoa văn màu sắc lạc sa mạn, cầm trong tay một cây không biết tên cự thú xương đùi. Hắn đứng tại một ngụm dựng lên nồi lớn trước, chậm rãi khuấy đều trong nồi ở ngực nổi lên, tản ra yếu ớt ánh sáng xanh sền sệt nồng canh. Tế tự sảnh bốn phía, các loại ngọc thạch chồng chất như núi, cùng trong nồi nồng canh cùng một chỗ đem tế tự sảnh chiếu thành phần minh màu lục hai màu. Đầu chọc tù trưởng đi tới, ha ha cười nói, "Sa mạn, tin tức tốt. Cái này tảng đá vụ lực lượng thật có thể dùng tại người trên thân." Liên la tiếp tục thời gian quá ngắn, sức lực một qua, liền thần hồn đều đốt không có. Bừng bừng. Nói với ngươi bao nhiêu lần? Cái kia Sa mạn bỗng nhiên dừng lại quái, quát lớn, "Đây không phải cái gì tảng đá vụ." Hắn buông xuống xương thú trượng, đi xuống bệ đá, gần như thành kính nâng lên một viên màu sắc thuần trắng ngọc thạch, trong mắt tràn đầy si mê cùng vẻ cuồng nhiệt, cái này là thần tinh. Thần tinh? Chỉ có Tây vực cái này chút dê con cùng Trung Nguyên cái kia chút chỉ biết ham hưởng lạc vu xuân, mới sẽ coi nó là thành đồ chơi. Sa mạn cười lạnh vài tiếng. Bọn hắn ngu muội vô tri, vừa vận thành tộc ta quật khởi đại cơ duyên. Đại Tát Mạn dốc hết tâm huyết, lượn duyệt các tộc thất lạc cổ tịch, lại nhiều lần xâm nhập tử vong biển lớn tìm kiếm, rốt cục phát hiện, tại nhân tộc thành lập được thứ nhất tòa thành trì trước đó, mảnh này Tây vực mặt đất từng là viễn cổ thần chỉ hành tàu ở trên mặt đất quốc gia, mà cái này chút tảng đá chính là bọn họ thất lạc ở nơi đây lực lượng kết tinh mảnh vỡ. Hắn đung nhiên giơ cao ngọc trong tay đá, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, cho nên Đại Tát Mãn đem nó đặt tên là Thần Linh Di Tinh, tên gọi tắt Thần Tinh. Mừng mừng, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đừng có lại gọi cái gì tảng đá vụn. Đây là đối thần linh đại bất kính, sẽ thu nhận thần phạt. Mừng mừng mặt ngoài không đúng, trong lòng lại xem thường oán thầm. Vậy ngươi đem cái này thần tinh nấu thành cái này bốc lên lục ngâm tạ môn chén thuốc, chẳng phải là càng độc thần hành vi? Sa mạn tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng không nói cái gì, thư lệnh một tiếng, đem chủ đề kéo về vừa nâng lên thí nghiệm, vừa rồi cái kia Tây vực tiện nô sẽ như thế nhanh mất hết, chỉ vì hắn tu vi thấp, thần hồn yếu ớt. Newton khống chế lực lượng của thần, có thể nào không trả giá đắt? Hắn đi trở về cạnh nồi, nhìn xem lăn lộn lục canh, nhớ ngày đó, chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem thần tinh bên trong lực lượng đề luyện ra, lại dùng đặc chế lao khác, tại vũ khí áo giáp bên trên khắc họa chịu tải lực lượng phù văn. Loại kia phương thức mặc dù an toàn, nhưng quá trình rừng rà, lại mười thành lực lượng muốn không công hao tổn 6-7 thành, vũ khí cũng chịu tải không được bao lâu, thực sự quá lãng phí. Đầu chọc bừng bừng mút lấy lợi, nghĩ thầm chiếu nói như vậy, cái kia dùng người cũng không có lời, ai trực tiếp sử dụng thần tinh lực lượng, thần hồn nhất định sẽ bị nhận thiếu đốt, sớm muộn đốt hết. Cho nên một viên tinh luyện qua thần tinh cố định tiêu hao một cái người, đại đa số người đạt được tăng cường còn có hạn, cái này còn không bằng làm nhiều hai đem thần tinh đao đâu. Sa mạn cùng hắn kỳ thật ý kiến giống nhau, thần tinh trực tiếp dùng cho người chính là phi thường thời khắc phi thường pháp, chỉ dùng lấy cảm tử, xông vào trận địa các loại. Chúng ta chân chính đại sát khí, cái kia đủ để tiếp nhận thần lực tạo vật, đã khởi công. Đối lại nó hoàn thành này, nhất định có thể để cái kia chút ngạo mạn người Trung Nguyên, nếm đến không thể nào quên giáo huấn. Nói đến đây, Sa Mạn cười méo miệng. Có thể tạo ra cái này chút đồ vật, cũng có ngươi bừng bừng một phần công lao, nhờ có ngươi mang về mấy cái kia người Trung Nguyên. Lớn Khả Hãn đã biết được, đặc mệnh ta vì ngươi ghi lại một công. Tạ Lớn Khả Hãn ân điển. Bừng bừng xoa ngực không người. Ân. Sa Mạn hài lòng gật đầu, lập tức lại đem lực chú ý quay lại cái kia nồi sôi trào màu xanh lá nồng canh. Ta sẽ tiếp tục cải tiến cái này thần tinh lực rót vào trong nhân thân phối phương. Đợi nó hoàn thiện, bừng bừng, liền từ ngươi lựa chọn một đội không sợ chiến sĩ, ra ngoài thực chiến kiểm nghiệm một cái uy lực của nó. Cần tuân xạ man mệnh. Không sợ chiến sĩ. Ta nhìn cái kia chút Tây vực người liền rất không sợ. Số lớn bốc lên ánh sáng xanh Tây vực người trùng kích thành phòng, nhất định có thể mang cho người Trung Nguyên vô tận kinh ngạc vui mừng nha. Bừng bừng như vậy thầm nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 339 tất cả, hoặc không có gì cả. Chương 339, tất cả, hoặc không có gì cả. Phong thoại bảo bên trong. Võ trước y liền một đường đỡ lấy say khước Trúc Dư trở lại doanh trại, lại diễn trò làm nguyên bộ mà đem hắn nâng lên giường. Rốt cục chờ đến có thể dỡ xuống phòng bị cùng Trúc Dư một chỗ thời khắc, nàng tâm tình mẹ cứng, thậm chí nhẹ giọng ngâm nga vừa học được chốt hiểm yếu ở vùng biên cương điệu hát dân gian. Nàng từ trong bọc hành lý lục ra tùy thân mang theo bầu rượu, lại mang lên hai bao khô cứng lại đỡ thèm nhắm rượu thì khô, động tác nhanh nhẹn tại trước bàn bố trí thỏa đáng. Hương phấn phía dưới, nàng hoàn toàn không có lưu ý đến Trúc Dư cái kia suy nghĩ viển vông biểu lộ, càng không phát giác được trên người hắn cực kỳ ẩn nấp yêu đớt sóng linh khí. Không người biết được, phong thoại bảo trên không, vài vòng nguyên bản xoay quanh chim bay chính hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trúc Dư, Trúc Dư, rượu đều dọn xong a, mau dậy đi. Võ trước ý liền ngồi ở bên bàn, cất giọng gọi hắn. Gặp Trúc Dư vẫn không có động tĩnh, nàng còn tưởng rằng hắn lại như thường ngày đùa giỡn nghiện quá đáng, không phải nàng làm chút gì mới bằng lòng lên. Võ trước ý liền nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm lại tới đây bộ, nhưng vẫn là chủ động đi qua, đưa tay chuẩn bị cho hắn vào vai. Nhưng nàng tay vừa dựng vào Trúc Dư bả vai, cái sau ý thức liền đã trở về. Hắn cảm nhận được trên vai lực đạo, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, đây là làm cái gì? Không phải nói uống rượu không? Võ trước ý lìa động tác dừng lại, đồng dạng nghi hoặc, không phải ngươi lại nằm ý, muốn ta vỏ vai đấm chân mới bằng lòng lên sao? Làm sao còn trái lại hỏi ta? Loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Buổi sáng, ban đêm, chỉ cần Trúc Dư hơi dính dưỡng, luôn yêu chơi xấu chứa lười. Võ trước ý lìa ngoài miệng vô số lần phàn nàn qua quen ngươi, nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn tiến lên. Dân ra, thường thường Trúc Dư chỉ cần nhiều bên trên nằm một hồi, thậm chí không cần mở miệng, nàng liền sẽ tự giác lại gần. Đã nhanh để tiểu nữ đế hình thành phản xạ có điều kiện. Cho nên, còn cần không? Nàng nghèo đầu hỏi. Muốn. Trúc Dư đáp đến dứt khoát. Dù sao tay ngươi đều phủ tới, không theo ngu sao mà không theo. Thế là, hắn liền như thế thật tốt ngồi ở giường xuôi theo, thưởng thụ lấy tương lai đại viêm nữ đế tự mình cung cấp xoa bóp phục vụ. Về phần cái này phục vụ trình độ như thế nào đánh giá mà, chỉ có thể nói, kỹ xảo không đủ, nhưng lực đạo cùng tình cảm đền bù điểm này. Bưng trà đưa nước, hầu hạ người thay quần áo rửa mặt nàng còn làm đến thuần thục, nhưng cái này cần xảo kính xoa bóp. Tâm ý đến thế là được. Nương theo lấy vài tiếng thanh thúy rắc vang động, Trúc Dư vỗ vỗ tay của nàng, được rồi, toàn thân đều lấy lòng. Ta đã tinh thần nhiều. Võ trước y còn tưởng rằng tại khen nàng, giống tranh công hất cầm lên, đó là, cũng không nhìn là ai theo. Hai người rốt cục ngồi đối diện bên cạnh bàn, bắt đầu đối ẩm. Lúc đầu võ trước y là thuần lấy cho Trúc Dư quả chén, sau đó tại trên mặt hắn hỏa mèo nhỏ lại hung hăng cười nạo hắn tâm tư, nhưng không bao lâu nàng liền quên cái này gốc dạng. Một bát tiếp một bát mạnh mẽ làm. Không đầy một lát gương mặt liền bay lên ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu lơ mơ, hiển nhiên là nóng nổi. Nàng tính tình vốn là hiếu động, chén choáng vừa lên đến, càng là kìm nén không được thực chất bên trong nhiệt huyết. Võ trước y thì bố đuổi, làm như vậy uống rất là chán, lại nhìn ta múa thương trợ hứng. Dứt lời, nàng lại một tay mang theo bát rượu, một tay nhấc đứng dậy tại bên tường trường đường, nhảy vọt đến trong viện trên đất trống. Lúc này ánh trăng vừa vặn, đầy viện ánh xanh rực rỡ như một vũng ao nước. Võ trước y lìa đi vào trong ao, quay thân trên mặt đất vẽ cái vòng, mùi thương bốc cháy lên ngọn lửa. Ánh lửa chập chờn, trăng sáng treo cao, trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi rượu. Nàng thanh hát một tiếng, liền ánh trăng cầm thương mẹ múa. Tan mất nặng nghề áo giáp nàng, chỉ mặc một thân áo đỏ, cao cao đuôi ngựa buộc ở sau, đuôi tóc dùng lụa đỏ buộc lên. Dưới ánh trăng, trong tiểu viện, thương ảnh như lửa. Thiếu nữ dáng người linh động mạnh mẽ, quay người, nhảy lên ở giữa, áo đỏ tung bay. Cao cao đuôi ngựa tùy vũ bước bay lên nhảy lên. Bay vọt như hồng nhạn nhảy, uyển như du long. Cái này kinh diễm hình tượng, thật sâu ánh vào Trúc Dư đáy mắt. Hắn nhìn qua dưới ánh trăng nhảy múa thiếu nữ, chóp mũi quanh quẩn lấy mùi rượu cùng nàng khí tức trên thân, đương nhiên cũng cảm thấy có chút hơi say rượu. Đương nhiên, võ trước y liền một cái tiêu sái xoay người, mũi chân chỉ xuống đất, trường thương đống nhiên chấn động, mũi thương vững vàng chỉ hướng Trúc Dư phương hướng. Khí thế sắc bén nhưng không chứa ác ý, nàng ngửa đầu phóng khoáng uống cạn trong chén tàng rượu, tinh thể bóng ánh rượu thuận nàng trắng non cầm trượt xuống, thấm ướt trước ngực áo đỏ, lưu lại một đạo màu đậm vết tích. Sau đó, nàng không thèm để ý chút nào dùng tay áo lau miệng, gương mặt hiện ra động lòng người đỏ ửng, cười hỏi nói, thế nào? Hiện tại còn dám cùng ta phân cao thấp? Bây giờ tu vi của nàng đã ở Trúc Dư phía trên, vô địch cực bá thương cũng vượt qua cái sau. Bị hắn đuổi theo đánh cái mông khuất nhục tuyết nguyệt, đã một đi không trở lại. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mắt sáng như sao cũng giống như ở trên bầu trời tinh thần, lóa mắt đến làm cho người mắt long long. Trúc Dư cao giọng cười, hào sảng ứng chiến, có gì không dám. Bất quá hắn cũng không rút súng, mà là quay người từ trong nhà lấy ra một thanh trường kiếm. Võ trước y thì thấy thế, lập tức có chút không vui, lông mày lưỡi mát cao lại, uy. Xem thường người là không phải. Dùng đem ngắn cùng ta đánh. Cố ý nhường. Trúc Dư lại cười sẵn cái kiếm hoa, kiếm mới là ta tuyệt chiêu, nếu ngươi không tin, chúng ta liền thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Xem chiêu. Ôi chao. Ngừng ngừng. Không đánh. Không đánh. Mới vừa rồi còn hăng hái võ trước y dìa, giờ phút này mặt mũi đầy bụi đất ngồi dưới đất, thương đặt nằm ngang trên gối. Nàng tốn sức lốp bút, không có hình tượng chút nào lau đem mặt tiếp nước đọng. Tuy nói lại thua một trận, nhưng võ trước y tâm tình nửa điểm không thấy xa xót. Dù sao cũng thua nhiều như vậy trở về, cũng không kém lần này. Nàng dưới mắt càng để ý chính là, Trúc Dư bộ này thần kỳ hệ thủy kiếm pháp là từ đâu học được? Xem ra nhẹ nhàng, mềm nhũn, lại là lấy nhu thắng cương. Nàng hồi tưởng lại vừa mới cái kia nhìn như bất lực, kỳ thực khắp nơi dẫn dắt nàng, cuối cùng đưa nàng hỏa diễm của chính mình cũng được. Toàn bộ bắn ngược trở về quỷ dị kiếm chiêu. Trúc Dư thật đúng là không nói quá lác, kiếm pháp của hắn quả thật có chút đồ bật ta kỳ diệu như vậy kiếm pháp, không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhắc lên kiếm, nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới danh tiếng lẫy lừng kiếm tông. Nhưng Trúc Dư lão sư không phải luyện tư mà. Ngươi cái này kiếm pháp lai lịch gì? Nàng hỏi. Trúc Dư trả lại kiếm vào vỏ, nghe vậy có chút cười, hỏi lại nói, ngươi nhưng từng nghe nói qua, Lê Sơn kiếm thánh danh hảo. Võ trước ý liền dùng sức gật đầu, đương nhiên nghe qua. Thiên hạ người nào không biết Lê Sơn kiếm thánh uy danh. Đây chính là ta từ nhỏ nghe được lớn truyền thuyết. Ta khi còn bé một đại nguyện vọng, liền làm một ngày kia tu vi có thành tựu, có thể tự mình đi Lê Sơn triều thánh, dù là xa xa liếc mắt một cái kiếm thánh chỗ ở cũng tốt. Nói xong, nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, trừng mắt to, ngươi coi thật sự là từ Lê Sơn học kiếm? Không chút dư lắc đầu, là nàng cùng ta học. Cái này nàng dĩ nhiên là chỉ Lê Sơn kiếm thánh, Tô Tất Tuyết. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Võ trước y lìa biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, phản phất không nghe rõ, lại như là nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Mấy giây về sau, thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười lớn phá vỡ màn đêm yên tĩnh tĩnh. Ha 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 ha. Thổi đầu a ngươi liền. Nàng cười đến cơ hồ gặp cả người, dùng sức đấm mặt đất. Loại này trâu cũng dám thổi. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ha ha ha. Cũng chính là ta, đổi lại bất kỳ một cái nào đối kiếm thánh lòng mang kính ngưỡng người ở đây, nghe ngươi như thế nói bậy, không phải hung hăng đánh ngươi một chầu không thể. Dạy ngươi thật tốt tôn trọng một cái thánh nhân. Trúc Dư đối mặt nàng cười nhạo, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, nói thật luôn luôn không ai tin. Như vậy đi, chờ ngươi về sau thật sự có năng lực đạt vào Lê Sơn, tự mình đi hỏi một chút kiếm thánh bản thân, nhìn nàng nói thế nào. Hỏi liên hỏi. Võ trước y liền ngóc đầu lên, một mặt ai sợ ai ngạo kiểu biểu lộ. Nhưng nàng trong lòng là hoàn toàn không có ý định đến hỏi. Trúc Dư lại không muốn sống, nàng cũng không thể ở phía sau đẩy một thanh nha. Võ trước y thì xoa vẫn có chút run lên cánh tay từ dưới đất bỏ dậy, thương cũng múa, không cũng đánh, xem như tận hứng. Hai người một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, nàng nắm lên bát rượu phong khoáng rót một miệng lớn, lạnh buốt rượu trượt qua yết hầu, tới tắc bị mình hỏa cầu đánh trúng nóng rực. Bóng đêm dần dần sâu, bốn phía chỉ còn lại có đống lửa đốt nốt nhẹ vang lên cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến tuần tra ban đêm tiếng bước chân. Nói đến, nàng để chén rượu xuống, con mắt tại ánh lửa chiếu dọi bên dưới sáng long lánh. Lạc tướng quân mấy ngày trước đây còn cùng ta nói, nếu ta thật là có bản lĩnh tại cái này Tây Cảnh kiếm bên dưới công lao sự nghiệp, tương lai độc lĩnh một quân lúc, đỉnh lấy đầu hổ như thế cái danh hào không thể được. Đến có cái càng uy phong, càng thích hợp lan truyền ra ngoài danh hào mới được. Trúc Dư một mặt chân thành đề nghị, vậy còn không đơn giản. Dứt khoát cùng ta họ Trúc được, Trúc tướng quân nghe lấy chẳng phải rất uy phong. Phúc, khủ, khu khu. Võ trước y gì một ngụm rượu kém chút toàn bộ phun ra ngoài, sặc đến liên tục ho khan, gương mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ rực, cũng không biết là sặc vẫn là xấu hổ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa thẹn lại giận trừng mắt Trúc Dư, thuận tay nắm lên trên bàn một cây thịt khô liền hướng hắn ném đi qua, đi đi đi. Ai muốn theo họ ngươi a? Nghi hay lắm. Chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Trúc Dư cười tùy tiện tiếp được ám khí chậm rãi cắn một cái, cái này là chiếm tiện nghi. Ta tốt xấu cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, cùng ta họ cũng không lỗ á ngươi nhìn, ta đều không chê ngươi đây. Vậy còn ngươi? Võ trước y thì không phục hỏi lại, ngươi làm sao không cùng ngươi sư phụ họ? Ai nói không có? Trúc Dư nhai lấy thịt khô, mặt mũi tràn đầy hồi ức vẻ. Ta thật đúng là có khác cái tên.
Cái gì?
Cũng họ Võ.
A.
Võ trước y lìa nhất thời không có phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ. Trúc Dư nhìn xem nàng vẻ mặt kinh ngạc, đáp ý hừ cười hai tiếng, nói thật cho ngươi biết đi, ta sư phụ liền là Đại Viêm Nhân Tổ Hoàng Đế, mà ta dạy cho ngươi bộ này thương pháp là hắn con trai lớn Thái Tổ Hoàng Đế tự tay truyền lại. Đây chính là chính thống nhất phần thiên liệu vân thương. Nguyên nước nguyên vị, ngươi nếu có thể tại ông tổ nhà họ Vũ trước mặt biểu hiện ra một thanh, bảo đảm so tại chỗ thử máu mạch đều hữu dụng. Hắn giang tay ra, một mặt ta cũng không có lừa ngươi biểu lộ, cho nên nói ta đây coi như là chiếm tiện nghi của ngươi sao? Võ trước ý lìa lần này trầm mặc đến càng lâu hơn. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Trúc Dư mặt xem đi xem lại, cuối cùng nhận định con hàng này đại khái là uống say,
đã quá say.
Có ít người chính là như vậy, nhìn từ bề ngoài hết thảy bình thường, nói chuyện trật tự rõ ràng, nhưng trên thực tế đã say đến thần trí không rõ, bắt đầu miệng đẩy phi ngựa xe. Còn tốt lời này hắn đối với mình nói, như bị người bên ngoài nghe qua, cũng không phải đánh một trận liền có thể xong việc. Trúc Dư lại y nguyên không có chút nào tự giác, như cũng chậm rãi mà nói, tên ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, tên một chữ một cái ăn chữ, lấy điên ổn thiên hạ ý.
Điên ổn thiên hạ.
Võ trước y lìa bật cười, lắc đầu, ta cũng không có lớn như vậy chí hướng. Mặc dù kết luận hắn là tại ăn nói linh tinh, nhưng nàng vẫn là cẩn thận nghe lấy.
Không có lớn như vậy chí hướng.
Trúc Dư bỗng nhiên thu liêm ý cười, chân thành nói, ngươi nhất định phải có loại này chí lớn hướng. Hắn giọng điệu trước đó chưa từng có nghiêm túc lên, đừng nói cho ta, ngươi về sau trăm cây nghìn đắng lấy được trấn Tây quân quân quyền, xuất quân không xa vạn dặm, bước lên tất cả mọi người cùng một chỗ bị mất đầu nguy hiểm đánh về kinh thành, cũng chỉ vì tìm hiện tại trên long ỷ vị kia muốn một cái xin lỗi. Hai năm qua đi, lão hoàng đế băng hà tin tức cũng truyền đến Tây vực. Tân đế đăng cơ, nhưng cũng không phải là nguyên lai thái tử, mà là ung vương. Võ trước ý lìa đối với cái này rất là phiền muộn một trận. Bất quá cuối cùng cũng là nghĩ thông. Lão tử không có ở đây, tìm hắn con trai cũng là. Nghe lấy đầu hổ, ngươi không đem hắn cái mông từ cái ghế kia bên trên đạp xuống tới, mình ngồi lên, việc này, vĩnh viễn cũng không tính là xong. Võ trước ý lìa rụt cổ một cái, ta đương nhiên sẽ không như vậy hồn nhiên. Chỉ là, hoàng đế phải gánh bắt trách nhiệm quá nặng đi, ta sợ. Ta làm không tốt. Vậy liền cố gắng đi làm, liều mạng đi học. Trúc Dư chém đinh chặt sắt nói ra, nhân tộc lịch sử nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ không mệnh mình quân thánh chủ, ngươi đều có thể lấy học bọn hắn như thế nào trị quốc, như thế nào bình thiên hạ. Nhưng cái này hoàng đế, ngươi nhất định phải làm. Ánh mắt của hắn một mực khóa lại nàng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có đường lui. Trên người ngươi chảy vọt ra máu, lại là bọn hắn khâm định phản nghịch chỉ tên muốn giết người. Lý Húc, Lư Hiển, còn có Lạc tướng quân, bọn hắn dốc sức cùng hộ ngươi, bảo hộ ngươi, chẳng lẽ chính là vì tương lai thay ngươi cầu một đạo đặc xá thánh chỉ hoặc là hoàng đế tội kỳ chiếu. Ngươi rời trướng tương lai cái kia chút nguyện ý theo ngươi giết trở lại kinh thành tướng sĩ, cũng tuyệt sẽ không hy vọng hết thảy đều kết thúc về sau, trên long ỷ ngồi hay là người khác. Trên long ỷ người kia, cũng tuyệt không có khả năng lại dung hạ được ngươi. Con đường này, ngươi đã bước lên, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, một bước cũng không thể lui. Bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai cái kết cục. Tất cả, hoặc không có gì cả. Trúc Dư lời nói này nói đinh thái nhức óc, cho tới voi trước ý địa điểm này men say triệt để biến mất. Hoàng đế. Cái từ này đã từng cách nàng xa xôi bao nhiêu. Tại trong trí nhớ của nàng, cùng hoàng đế khoảng cách gần nhất một lần, liền là lao hoàng đế cưỡi rồng trên thuyền tiên lần kia. Mà từ nay về sau, nàng liền muốn có thể cái kia trí cao vô thượng vị trí làm mục tiêu. Nhìn nàng túi đầu trầm tư, Trúc Dư ngựa khi ôn hòa xuống tới, ngươi trước kia không phải nói, muốn thay đổi thế đạo này, giết hết thiên hạ ác nhân, để thế gian không còn có phố bùn trôi như vậy sao? Chờ ngươi làm hoàng đế, liền có thể làm được. Dù sao ngươi cùng ngươi phụ tổ nhóm không giống nhau. Ngươi có thể trở thành từ trước tới nay, mạnh nhất hoàng đế. Lực lượng, quyền thế đều là nơi tay, cái kia trên đời liền không có ngươi không làm được sự tình. Thú hồ, còn có Lý Húc bọn hắn cái này một đám trọng thần ủng hộ ngươi đâu. Trầm mặc đường này, võ trước y lìa dương mắt, hỏi hắn một vấn đề, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ còn ở bên cạnh ta, đúng không? Nếu như ta có thể sống đến khi đó.
Đương nhiên.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 340, phi nhân loại.
Chương 340, phi nhân loại. Trúc Dư cảm giác mình ngực không chịu nổi gánh nặng, buồn bực đến hốt hoảng.
Hắn từ trong lúc ngủ mơ giấy rủa lấy tỉnh lại, gian nan hút vào một hơi. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bởi vì hô hấp không khoái mà sớm đánh thức. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên, võ trước y toàn bộ người nằm ngang nằm ở bộ ngực hắn, ngủ được giả thơm. Đầu gối lên trùng điệp trên cánh tay, một đôi chân dài co ro. Tư thế ngủ hào phóng, giống một đầu ngoa hổ. Cái này hổ nữ tuyệt đối là bên cạnh hắn trong mọi người, tướng ngủ bết bát nhất một cái. Nhất không trung thực nhỏ Tuyết Nhi cùng với nàng so sánh đều mà cảm. Nhỏ Tuyết Nhi nhiều nhất là hiếu động, ưa thích lật qua lật lại, đầy giường lăn loạn. Mà võ trước y tư thế ngủ đã là một loại nghệ thuật. Trúc Dư đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có thể có người bình thường tại bày ra quạ đen đi máy bay loại này độ khó cao tư thế về sau, còn có thể ngủ được. Đối với cái này, hắn chỉ có thể biểu thị bội phục. Đây cũng là một loại đặc biệt thiên phú. Hắn không có lập tức đánh thức nàng. Dù sao tối hôm qua mình cũng không có khiêm nhường, đem nàng cái kia khuôn mặt tươi cười xem như bại bẽ, bôi đến lung ta lung tung. Liên để nàng như thế ép một hồi, xem như hòa nhau. Nhìn sát trời một chút, nhiều nhất giờ mão. Trúc Dư theo thường lệ hô ứng lên hắn giải tại nơi khác phi cơ trinh sát nhóm. Đây là bọn hắn đến phong thoại bảo ngày thứ tư. Dòng ra 4 ngày, gió êm sóng lặng. Lạc Phong trong dự đoán sắc lập nhân tiến công cũng không phát sinh, thậm chí liền tung tích của bọn hắn đều không tại xung quanh khu vực phát hiện. Trúc Dư tự mình điều khiển một cái chim bay ở trên trời dạo qua một vòng. Chẳng lẽ là tướng quân đạt được tình báo có sai? Vẫn là nói sắc lập nhân nhận ra được phong thoại bảo đã tăng cường đề phòng, tạm thời hủy bỏ vốn có tiến công kế hoạch. Chính suy tư, vừa sáng lên chân trời bỗng nhiên tối xuống. Cùng phong vòng quanh cắt sỏi gào thét mà tới, tình thế càng ngày càng mãnh liệt. Nơi xa chân trời, chỉ gặp màu vàng sẫm cắt màn bị cuồng phong lôi cuốn lấy, hình thành một đạo kết nối thiên địa màu đen vòi rồng. Tựa như một đầu dữ tợn huyền xà, chính mở ra miệng lớn gặm nuốt lấy thương khung. Báo cắt tới, mà lại là quy mô kinh người hát phong bạo. Sát trời cấp tốc tối xuống, cuồng phong phát ra dọa người tiếng ô ô, quét sạch hết thảy. Cuồng phong xé rách lấy chim bay cánh, để nó rốt cuộc không cách nào bảo trì cân bằng. Tầm mắt đi tới cũng tận là lờ mờ một mảnh. Cái gì cũng điều tra không đến chút dư, đành phải rút về thần hồn. Thần hồn vừa mới quy vị thời điểm. Làm. Phong thoại bảo bên trong, cảnh báo tiếng chuông gõ vang, xuyên đấu gào thét tiếng gió, truyền lượn pháo đài mỗi một cái góc. Như thế quy mô hát phong bạo, tháp canh bên trên binh sĩ tự nhiên cũng đã quan trắc đến. Nhưng tiếng chuông này cũng không phải là để mọi người tránh hiểm tín hiệu, mà là toàn quân để phòng chỉ lệnh. Tất cả tướng sĩ đều rõ ràng, sát lập nhân thích nhất lợi dụng hai loại thời cơ tiến hành tập kích. Một là hoàng hôn thời gian mượn hoàng hôn nhiệm hộ, hai chính là dạng này che đậy bầu trời báo cát. Sát lập nhân cái kia kỳ lạ xạ mạn thuật, có thể bảo hộ bọn hắn quân đội miễn ở báo cát uy hiếp, tại báo cát bên trong đã hành động tự nhiên. Cơ hồ là tiếng chuông gõ vang cùng một thời gian, ghé vào Trúc Dư trên thân võ trước ý liễu bỗng nhiên bừng tỉnh. Hai năm quân lữ kiếp sống, đã sớm đem điều này đại biểu địch tập tiếng chuông khắc vào nàng bản năng. Nàng phản xạ có điều kiện liền muốn từ trên giường nhảy lên một cái, đưa tay đi bắt tựa ở bên giường trường thương. Nhưng nàng hiện như quên, mình còn toàn bộ người ngang ép tại trên người Trúc Dư. Thế là, "Ố ba." A. Hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Trúc Dư bụng lọt vào một cái nặng nề khuỷu tay, đau đến hắn trong nháy mắt cuộn thành một đoàn, ôm bụng trên giường lăn lộn hút không khí. Mà võ trước y liền là bởi vì đứng dậy quá mạnh, lại bị Trúc Dư khom lưng lúc khẽ bấp, mất đi cân bằng, kinh hô một đầu từ trên giường cắm xuống dưới. Rắn rắn chắc chắc ngã cái bốn chân hướng lên trời. Trong lúc nhất thời, giường lay động, đệm chăn tán loạn, người ngã ngửa đổ. May mắn hai người bọn họ đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện, giật giật lấy lập tức vội vàng riêng phần mình mặc ra vẻ tốt chuẩn bị. Bởi vì thời gian vội vàng, võ trước y thậm chí chưa kịp thật tốt tẩy cái mặt, liền mang lên trên mặt nạ của nàng, mà Trúc Dư cũng phi thường không khéo quên chuyện này. Vũ trang đầy đủ Trúc Dư cùng võ trước y liề, bằng nhanh nhất tốc độ xông lên phong thoại bảo cao nhất tháp quan sát. Tại bọn hắn leo lên tòa nhà hình tháp không lâu, Lữ Soái cũng mang theo mấy tên thân vệ bước nhanh đuổi tới, màu đỏ áo choàng tại trong cuồng phong phần phật bay múa. Mấy người không có thời gian hàn huyên, Lữ Soái liền một thanh đỡ lấy lỗ châu mai, ánh mắt gắt gao tiếp cận phương xa. Cái kia kết nối thiên địa màu đen báo cắt giống như lấp kín di động cự tường, lấy không thể ngăn cản thế hướng phía phong thoại bảo nghiền ép mà đến. Cuồng phong cuốn lên cắt sỏi dày đặc đập nện tại nham thạch cùng sắt thép bên trên, đinh đương rung động. Chỉ sợ, liền là hôm nay. Lữ Soái thanh âm bị gió xé rách đến có chút mơ hồ. Như đám kia lũ sói con thật muốn động thủ, liền tuyệt sẽ không thả qua dạng này thời tiết tốt. Vậy liền để bọn hắn tới đi. Võ trước y thì hai mắt nổ bắn ra như thiểm điện qua mình. Nàng đã sớm ngóng trông thẳng thắn đại chiến một trận. So với tại pháo đài bên trong chết các loại, nàng càng thích ý tại chủ động xuất quân ra ngoài đuổi theo quân địch giết. Thời gian nói mấy câu, cái kia đống cắt đen bạo đã ầm vang ép đến. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tâm nhìn kịch liệt hạ xuống, mấy bước bên ngoài tranh luận phân biệt bóng người. Binh lính nhóm đã dựa theo huấn luyện, tận khả năng để thấp thân thể, nương tựa chân tường hoặc dơ lên tâm chắn, tạo thành chặt chẽ trận hình, chống cự lấy cái này thiên hai. Lữ Soái thì chống lên một đạo màu xanh nhạt hộ thuẫn, đem bên người Trúc Dư, võ trước ý đi cùng mấy tên sĩ quan bao phủ ở bên trong. Ngăn cách bên ngoài dày đặc như mưa cát đá. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi sắc lập nhân khả năng thế công. Làm cái kia đống cắt đen nuốt sống trên bầu trời cuối cùng một tia ánh sáng. Ô ô ô. Quỷ khóc sói gào trong tiếng gió, đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp tiếng kèn. Đám người tinh thần chấn động. Tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hiu. 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 Mấy đám tiêu đốt lên màu xanh lá cây đậm tà dị hỏa diễm quả cầu ánh sáng, đột nhiên xuyên thấu sa mạc, mang theo chói tai rít lên, hung hăng đánh tới hướng phong thoại bảo tường thành. Địch tập. Một tiếng khàn giọng hò hét xuyên thấu gió giống. Sát lập nhân tiến công, rốt cục tại gió bao hiểm hộ dưới, bắt đầu. Rầm rầm rầm. hỏa cầu liên tiếp đâm vào kiên dày trên tường thành, nổ tung từng đoàn ngọn lửa xanh lục. Phong thoại bảo tường thành đầy đủ cao lớn kiên cố, bộ phận lớn hỏa cầu đều phí công nện ở bức tường cạnh ngoài. Chỉ có lẻ tẻ mấy phát vượt qua lỗ châu mai, rơi vào bảo bên trong trống trải chỗ, giấy lên nho nhỏ đống lửa, không tạo được quá lớn phá hư. Đừng hốt hoảng. Lữ Soái thanh âm tại hộ thuẫn bên trong vang lên, bình tĩnh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Nỏ pháo, hỏa súng đội, tụ linh pháo, toàn thể đều có, hướng phía hỏa cầu đột kích phương hướng, cho lão tử hung hăng đánh. Có thể xử lý một cái là một cái. Ê, ông, tụ linh pháo bổ sung năng lượng trầm thấp vụ vụ băng lên, lam quang ngưng tụ. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện màu xanh thẳm cổ sáng hung hãn đâm vào đèn kịt báo cát, chiếu sáng vô số tung bay cát sỏi. Ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy bị bốc hơi bóng người. Sau đó, nỏ pháo phát xạ trầm đụng, hỏa súng bắn một lượt nổ đùng liên tiếp không ngừng. Quân coi giữ hướng phía dự đoán phe địch phương hướng khởi xướng hung manh phản kích. Trong lúc nhất thời, che trời lấp đất đống cắt đen bạo bên trong, tụ linh pháo mỹ lệ màu lam chớp lóe cùng sắc lập nhân tà dị màu xanh lá hỏa cầu sen lẫn xuyên qua, sắc thái rõ ràng. Đông đông đông. Song phương kích tình đối oanh kéo dài hồi lâu. Thẳng đến mấy chi cơ hồ có một người dài nọ khổng lồ mũi tên từ trong gió lốc chui ra, hung hăng đinh vào phong thoại bảo cạnh ngoài bức tường bên trong, đôi tên vẫn run rẩy kịch liệt. Sắc lập nhân chân chính tiến công bắt đầu. Bọn hắn hay là lấy cái này chút to lớn nọ mũi tên với tư cách leo lên điểm tựa, tại gió bảo hiểm hộ dưới, mạnh mẽ trèo lên tường thành. Trúc Dư đè lại bên người hận không thể lập tức đỉnh thương giết ra ngoài võ trước ý liề, trầm giọng nói, đầu hổ, ngươi còn không chân chính từng trải qua thủ thành đánh đi. Một hồi nhớ kỹ nhìn nhiều, nhiều học. Võ trước ý liề mí môi, ừ một tiếng. Nhưng kỳ thật tại nàng đáy lòng, thủy trung tin tưởng vững chắc phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đem quân địch toàn bộ tiêu diệt tại tường thành bên ngoài, tự nhiên là không tồn tại thủ thành chuyện này. Nếu không phải gió bao quá lớn, bay ra ngoài quá mức nguy hiểm, nàng đã sớm mang theo đội ngũ lên không đánh ra. Trấn thủ nơi đây Lữ Soái cùng nàng anh hùng ý kiến giống nhau. Cái trước căn bản không có ý định bị động thả sắc lập nhân tùy tiện trèo lên đầu tường. Hộ thành thú, xuất trận. Cái gọi là hộ thành thú chính là một loại hạng nhẹ cơ quan thú, nó tương tự người đứng sói lớn, trên lưng trượt nhưng phụ trợ lớp đi làm bằng da cánh rơi, răng nanh móng nhọn đều do thép tinh chế tạo. Là đại viêm thành chỉ phòng ngự hệ thống bên trong, không thể không phẩm một vòng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng khung hộ thành thú bị binh lính từ lỗ châu mai sau đẩy ra, gào thét lên lao thẳng về phía tường thành dưới chân. Bằng vào cơ quan thú hung hãn không sợ chết cùng sắc bén đánh giết, xáo trộn quân địch tiến công tiết ấu. Một chiêu này, lần nào cũng đúng. Nhưng lần này lại không giống nhau. Cái kia chút hộ thành thú dưới thành xoay quanh trùng sát sau một lúc lần lượt trở về, nhưng đầu tường đám người quen thuộc quân địch tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền đến. Tương phản, gió bao chỗ sâu truyền về chính là từng tiếng cuồng bạo không phải người gào thét. Trở về hộ thành thú trên thân cũng hiện đầy vết thương. Cứng rắn sắc ngoài phảng phất bị một loại nào đó lực lớn xé rách, lưu lại từng đạo vết cào cùng dấu răng, tựa như bị một đám điên cuồng dã thú gặm cắn qua. Chuyện gì xảy ra? Lữ Soái biến sắc, túi người xem xét một chiếc bị hao tổn càng nghiêm trọng hộ thành thú. Vết thương này hẳn là sắc lập nhân lại dùng bọn hắn xa mạn thuật chỉnh xuất cái gì biến dị dã thú. Nhưng cái này vết cắn làm sao giống người răng lưu lại? Lữ Soái xem xét lấy hộ thành thú, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tại một chỗ thủng bên trong, thình lình khảm nạm lấy một viên gãy mất răng. Đó là người răng. Lao tổ ở trên, sắc lập nhân đều làm chút cái gì? Không có thời gian cho hắn nghĩ lại, quân địch thế công cũng không bởi vì hộ thành thú quấy nhiễu mà đình chỉ. Tân quản thừa thụ lấy đầu tường chút xuống mũi tên cùng hỏa lực, cùng hộ thành thú các loại vũ khí chặn đường. Nhóm đầu tiên quân địch cuối cùng vẫn là hung hãn không sợ chết thành công leo lên tường thành. Làm cái kia chút bóng dáng gào thét đột phá các màn, lật qua lỗ châu mai, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả thấy rõ bọn hắn bộ dáng người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy căn bản không thể xưng là người, mà là từng cái toàn thân bốc lên màu xanh đen sương mù, hai mắt đỏ tươi, hình người quái vật. Cứ việc từ tàn phá quần áo cùng một ít bộ mặt đặc thù bên trên, lờ mờ còn có thể nhận ra tây vực người hình dáng, nhưng hắn giờ phút này nhóm đã tuyệt không phải người bình thường nhận biết bên trong nhân loại. Nào có người có thể tại cánh tay chân đều bị tạt bay, máu tươi phun giống suối phun như thế, trên bụng còn cắm tiễn tình huống dưới tiếp tục bỏ đầu tường a. Chỉ là vết thương chí mạng đúng không? Phong thoại bảo quân coi giữ tuy khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng thân là trải qua chiến trận lão binh, thân thể của bọn hắn trước tiên làm ra chính xác ứng đối. Phanh phanh phanh, hỏa súng bắn một lượt. Biên quân chế thức hỏa súng uy lực to lớn, viên đạn bay ra khỏi nòng súng liền có thể tại người thường trên thân mở ra to bằng miệng chén lỗ máu. Những quái vật này mặc dù nhịn giết, nhưng cũng chịu không được hỏa súng hướng chán hoặc tim đến một phát. Chỉ một vòng bắn một lượt, trước hết nhất leo lên đầu thành thẳng xuôi xẻo nhóm liền bị dày đặc viên đạn đánh cho không nghĩ ra, một cái tiếp một cái thẳng tắp cắm xuống thành đi. Nhưng mà, còn không đợi binh lính nhóm buông lỏng một hơi, nhóm thứ hai quái vật liền đã dâng lên, thế công cơ hồ không có chút nào khoảng cách. Giống một tên hỏa súng tay vừa luôn cuống tay chân thay mới hoàn tất, đang muốn nâng súng ngắm chuẩn, một cái hình bóng lợi dụng tốc độ kinh người bổ nhào mà tới. Một cái lục đến biến thành màu đen tay nắm lấy nô ra nóng hổi nòng súng. Bị cải tạo sau tây vực người hiển nhiên đã hoàn toàn mất lý trí, lại không nhận ra mình bắt lấy tôi om đồ chơi là cái gì, thậm chí há miệng cắn đi lên. Cái này cắn một cái hợp lực không thua gì trưởng thành mãnh thú, nòng súng đều kết một vang thay đổi hình. Binh lính kinh hãi phía dưới, vô ý thức bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng sấm rền, vặn bẹo nòng súng ầm vang tạt nòng. To lớn lực trùng kích đem quái vật kia nổ đầu thân tách rời, chia hai bộ điểm rất xuống tường cao. Nhưng tương tự cũng có nóng bỏng mảnh kim loại vỡ thật sâu khảm vào tên kia không may hỏa súng tay lồng ngực nhào bột bị cửa. Hắn đều thảm ngã xuống, lập tức bị càng nhiều phun lên quái vật bao phủ, xé nát. phun lên đầu tường quái vật càng ngày càng nhiều, quân coi giữ trận hình cũng xuất hiện hỗn loạn, thỉnh thoảng có binh lính tại hôn chiến bên trong ngã xuống. Trúc Dư rõ ràng nhìn thấy màn này, đầu tường đã triệt để lâm vào tàn khốc đánh giáp lá cả. Cái này chút từ Tây vực người dị hóa mà thành quái vật không chỉ có điên cuồng không sợ, lực lượng, tốc độ thậm chí lực phòng ngự đều rõ ràng đạt được kinh khủng tăng cường. Như theo bọn hắn nguyên bản thực lực, cho dù may mắn trèo lên đầu tường, cũng chỉ sẽ là bị trấn Tây quân hung hãn tốt nhóm chém dưa thái rau hạ tràng. Bây giờ lại đánh cái thể lực ngang nhau. Lữ Soái cũng mang theo thân vệ rết xuống dưới, tháp quan sát chỉ còn Trúc Dư cùng Võ Trước Ý thì hai người đóng giữ. Những người này là chuyện gì xảy ra? Là tác bắt làm sao? Võ Trước Ý liền một bên giận mắng, một bên một thương đem một cái ý đồ bò lên trên tháp quan sát quái vật đánh bay, đem nó đập tầm ầm hướng một đàn khác đang tại leo lên quân địch, dẫn tới một trận chói hai chu lên. Đem người biến thành bực này, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào? Tác bắt cái kia chút chó vương tám trứng đã không phải là người. Trúc Dư bình tĩnh nói, bọn chúng rõ ràng không có lý trí, lại có thể phân biệt được ta, hiệp đồng leo lên công thành, phía sau tất có sắc lạc xả mạn trong bóng tối điều khiển. Đầu hổ, thay ta hộ pháp, ta đến tìm ra cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Tốt. Võ Trước Ý thì không chút do dự, trường thương chấn động, bảo hộ ở Trúc Dư sau lưng. Hỏa diễm như một thất luyện, theo mũi thương là vũ, gió thu quét lá rụng, đem cái kia chút ý đồ leo lên quái vật đánh bay, quét xuống. Trúc Dư lúc này quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, thần thức quyết tán ra. Đã gió bao che đậy bầu trời, vậy liền từ biển cắt bên dưới xuất kích. Ý niệm của hắn dẫn dắt dưới, vô số tiềm ẩn tại trong đất cắt bỏ cặp độc, thàn lằn, cắt rắn nhau nhau thức tỉnh, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc chạy, trở thành hắn không ngừng kéo dài cảm giác xúc giác. Xạ màn đúng không? Tà thuật đúng không? Cái này cho ngươi bắt tới. Đầu đều cho ngươi lấy một vùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 341, đồ nướng chương 341, đồ nướng TT. Bao cắt phía dưới, một đầu rắn đuôi chung như màu xám bóng mờ tại đất cắt bên trong xuyên qua, cũng rốt cục tại phương tây hỗn loạn trong báo cắt khóa chặt cái kia một đoàn lớn nhiệt lượng. Mảnh khu vực này bị một vòng quỷ dị ánh sáng xanh bao phủ, ánh sáng xanh tại cuồng loạn bão cắt bên trong mạnh mẽ chống ra một mảnh khu vực an toàn. Sáu tên trên mặt mang theo giữ tận xương thú mặt nạ xa mạn, ở trên không bên trong xoay tròn toát ra. Trong tay bọn họ nắm giữ treo chung nhỏ tái nhợt cốt trượng, được ra yêu cổ các loại pháp khí, vừa ca vừa nhảy múa, động tác buông thả như điên cuồng, cùng khiêu đại thần. Tại bên ngoài bọn hắn đây, 20 tên thân mang giả thú giáp, cầm trong tay loan đao sắc lực võ sĩ làm thành một vòng, hình thành một đạo bảo vệ nghiêm mật vòng. Tại nghi thức vòng cách đó không xa đất cắt bên trên, lít nha lít nhít con do trông không đến đầu tây vực mắt tính. Bọn hắn quần áo tả tơi, từng cái mặt xám như cho, như dê đợi làm thịt. Không thể nghi ngờ, chính là cái này chút xá mạn tại phía sau màn thao túng cái kia chút điên cuồng tiến công dị hóa tây vực người. Tìm tới bọn hắn, Trúc Dư trong lòng hơi động, đang muốn làm ra hành động, trong trận tên kia mang diều hâu mặt nạ xả mạn lại đột nhiên toàn thân cứng đờ, đống nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại thẳng tắp bắn về phía rắn đuôi chuông ẩn thân của cát. Có người thăm dò. Hắn phát ra một tiếng bén nhọn kêu quái dị, trong tay cốt trượng vung lên, một cái từ u lục quang mang cấu thành chim ưng rít lên lấy nào về phía cái kia phiến đất cát, móng nhọn hung hăng thăm dò vào trong đó. Đem cái kia rắn đuôi chuông bắt đi ra, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Trúc Dư nhướng mày, tâm thần khẽ động, rắn đuôi chuông căng thẳng mãnh liệt ngẩng đầu, răng độc hung hăng cắn về phía lục ưng cổ. Cùng lúc đó, lục ưng móng nhọn cũng hung hăng kéo một cái, thân rắn trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Một rắn một ưng cùng nhau rơi vào báo cắt bên trong, biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn phát hiện chúng ta, mang mặt nạ hình đầu chim ưng xạ mạn kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực lui lại nửa bước, đối đồng bạn hô to, người trung nguyên bên trong cũng có sẽ thông linh. Đi, chuyển sang nơi khác. Đầu sói xạ mạn quyết định thật nhanh. Dừng lại vũ đạo liền đội vàng dẫn người rút lui. Phong thoại bảo bên trong, ngồi xếp bằng Trúc Dư thân thể hơi chấn động một chút, ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi ngự linh thuật bị phá để hắn cũng thụ điểm phản vệ. Thế nào? Một mực canh giữ ở bên cạnh hắn Võ Trước Ý liền lập tức lo lắng hỏi. Trúc Dư không có quá nhiều giải thích, đối phía dưới tụ linh pháo đội hô to, hướng chính tây. 500 bước, tập kích bao trùm. Nghe được chỉ lệnh về sau, các pháo thủ lúc này điều chỉnh góc độ, họng pháo lam quang tăng gọn, từng đạo trùm sáng liên tiếp cuồng bạo đánh vào các đùi. Veng, veng, veng. Bao cắt bên trong truyền đến từng trận tiêu thảm. Một đám không thể kịp thời đuổi theo xạ mạn di chuyển tây vực người, tại trong lam quang trong nháy mắt bị bốc hơi, liền cho cốt đều không thể lưu lại. Ha ha ha, người trung nguyên đều là hèn nhát. Bao cắt bên trong truyền đến xạ mạn nhóm phách lối tiếng cười, có người cơ cốt trượng chảo phúng, chỉ sẽ trốn ở đằng sau tường nã pháo, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Nhưng cái kia mang theo mặt sói cố xạ mạn thủ lĩnh lại không lạc quan như vậy. Nhóm đầu tiên bị xua đuổi đi lên tây vực dê con đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đầu tường dưới thành, thi thể đã chồng chất như núi. Còn sống cái kia chút dã man nuốt không được bao lâu. Mặt sói xạ mạn quay người, hướng sau lưng cái kia chút run lẩy bẩy tây vực bách tính nghiêm nghị quát nhanh đem thần tinh nuốt vào. Gặp có người chần chờ, hắn trong mắt hiện lên ngoan lệ, ngắm lại người nhà của các ngươi, không muốn bọn hắn bị nuôi sói, liền trung thực làm theo. Bị bức hiếp tây vực bách tính mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cũng không dám chống lại, chỉ có thể run rẩy cầm lấy trong tay màu xanh lá tinh thể cắn răng nuốt vào trong miệng. Một lát sau, quỷ dị ánh sáng xanh từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra, xương cốt ken két văng lên, thân thể vặn vẹo bành trướng, nhao nhao hóa thành dị hóa quái vật. Trong đó một tên nguyên bản liền có tu vi mang theo tây vực người, dị biến sau hình thể càng là bành trướng bài vòng, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, nổi gân xanh. Xạ mạn nhóm lần nữa làm thành vòng, cốt trượng vung đẩy, yêu cổ trọng hưởng, điên cuồng vũ đạo lại bắt đầu lại từ đầu. Tại sự điều khiển của bọn họ dưới, mới một nhóm bọn quái vật hướng phong thoại bảo phát ra mãnh liệt hơn tiến công. Nghe lấy bao cắt bên trong truyền đến, so trước đó càng thêm dọa người giống lên một tiếng, Trúc Dư sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi pháo kích đánh bật ra, không thể diệt đi sắc lặc nhân bộ chỉ huy. Càng khó giải quyết chính là, sắc lặc xạ mạn có thể cảm giác được hắn ngự linh thuật. Lần sau còn muốn thông qua sinh linh dò xét tung tích, tất nhiên cũng sẽ bị phát hiện, kết quả chỉ sẽ cùng lần này. Thông qua rắn đuôi trung tầm mắt, Trúc Dư có thể xác định, bao cát bên trong ẩn tàng quân địch tuyệt không chỉ 1-2 ngàn người. Mà đống cát đen bạo lại hạn chế quân coi giữ hỏa lực. Dạng này rằng có nữa, liền là một trận không ngừng nghỉ say thịt chiến, phong thoại bảo quân coi giữ bất quá mấy trăm người, căn bản hao không nổi. Bọn hắn mấy cái này người tu hành, cũng còn không mạnh đến có thể chính diện ngăn cản hàng ngàn hàng vạn không sợ chết, không sợ đau nhức quái vật trình độ. Không thể còn như vậy hao. Trúc Dư đối bên người võ trước y lìa đường, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý cái kia chút xà mạn. Võ trước y lìa nhẹ gật đầu, nắm chặt trường thương, chính hợp ý ta. Chúng ta mang một đội thân binh, trực tiếp tập kích. Chỉ cần giết cái kia chút xà mạn, dị hóa quái vật không có khống chế, tự nhiên sẽ sụp đổ. Hai người đạt thành chung nhận thức, cấp tốc tìm tới phía dưới chính vung vậy một người cao trường đao, một mình chấn thủ một mảnh tường thành lữ soái, đem chém đầu kế hoạch nói cho hắn. Lữ soái nghe vậy, một đao đem một đầu trèo lên đầu tường quái vật đánh bay, nhìn về phía ngoài thành mãnh liệt địch chiều, lại nhìn một chút Trúc Dư cùng võ trước ý đi, gật đầu thật mạnh, tốt, hành sự cẩn thận, nơi này ta đỉnh lấy. Đúng vào lúc này, Trúc Dư cảm giác được cơ hồ tất cả Tây vực dị hóa giả đều bị xua đuổi đến chính diện công thành. Cái kia mấy tên xạ mạn bên người, chỉ còn dư lại chừng 20 tên tinh nhuệ sắc lặc võ sĩ cùng hơn 100 tên Tây vực người hộ vệ. Thời cơ chớp mắt là qua. Đi. Trúc Dư cùng võ trước y thì không chút do dự, điểm đủ 5-10 tên nhất dụng manh thân mình, vượt lên phi sư lưng, thẳng đến chưa gặp công kích cửa nam. Cửa nam từ từ mở ra một cái khe hở, phi sư đội như thiểm điện xông ra ngoài. Nương tựa theo Trúc Dư chỉ dẫn cùng sự quen thuộc địa hình, bọn hắn lách qua chính diện điền cuồng quân địch dòng lũ, lao thẳng về phía xạ mạn chỗ sườn phía sau. Bao cắt thành bọn hắn che chở tốt nhất. Rất nhanh, cái kia một mảnh quỷ dị ánh sáng xanh cùng nhảy lên bóng dáng đã đang nhìn. Mục tiêu ngay tại phía trước. Người khác, giải quyết những hộ vệ kia. Trúc Dư, ngươi ta thẳng đến xạ mạn. Võ trước y thì hoàn toàn như trước đây một sư đi đầu, công kích tại đội ngũ trước nhất. Tập kích, chém đầu, cái này mới là nàng mong muốn chiến đấu. Nhiệt huyết dâng lên, tim đập rộn lên. Nàng toàn bộ người khí chất đều tại lúc này biến đổi, lại nhìn không thấy nửa điểm tại Trúc Dư trước mặt khởi sức lực. Làm khoảng cách xạ mạn chỉ còn trăm bước lúc, đầu sói xạ mạn mới phát giác được dị thường, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cái này chút người trung nguyên thật đúng là dám đỉnh lấy báo cắt giết ra đến a. Hắn đội vàng hô to, có quân địch. Đề phòng, ngăn trở bọn hắn. Sát lập các võ sĩ giống giận, rút đao kết trận. Mà võ trước y lìa cũng không thèm nhìn hắn nhóm, nàng mục tiêu thứ nhất chỉ có một cái, bay thẳng cái kia chút nhảy múa xạ mạn. Đao quang chém tới, võ trước y lìa mãnh liệt xách dây cường, phi sư nhảy lên thật cao, vượt qua đao quang thời điểm, nàng mũi chân điểm nhẹ sư lưng, thân hình mượn lực lại lần nữa cất cao, như một cái nóng rực hỏa hoàng bay bổng đập xuống, tắt bắt nhận lấy cái chết. Trường thương trong tay trực chỉ cái kia mặt sói xạ mạn, mũi thương ngưng tụ liệt diễm tại đen kịt bao cắt bên trong lôi ra chói mắt đỏ thâm quy tích. Cái kia mặt sói xạ mạn con ngươi co rụt lại, gào thét lớn đem cốt trượng trùng điệp ngừng lại nhập đất cát. Ông. Ánh sáng xanh bùng lên, cắt đá vẩy ra bên trong, một tôn cao lớn người đá phá đất mà lên, thô lệ nắm đấm mang theo phong áp, đón lấy cái kia phần thiên thương. Vô hình, nóng bỏng thương mang cùng nặng nghề đá quyền hung hăng đụng nhau, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, người đá toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng võ trước y thì cái này một đòn mãnh liệt cũng bị nó ngăn lại, toàn bộ người không chung một cái nhẹ nhàng sau lật, vững vàng rơi vào mấy trượng bên ngoài. Mũi thương tàn lửa, còn tại thiêu đốt lấy mặt đất. Cơ hồ ngay tại nàng rơi xuống đất đồng thời, cánh tiếng la giết mãnh liệt. Trúc Dư cầm trong tay trường kiếm, xuất 5-10 tên thân binh như đao nhọn đục xuyên sắc lặc võ sĩ cùng tây vực người trận hình. Các thân binh rút ra vũ khí, cùng quân địch chiến đấu cùng một chỗ. Bao cắt bên trong thấy không rõ trái phải, song phương cơ hồ là sở lấy đen đối chặt. Đao quang trong bóng kiếm không ngừng có người ngã xuống. Trúc Dư thì kiếm tùy thân đi, kiếm quang như nước chảy đẩy ra vây công võ sĩ, mấy cái lên xuống liền tới đến võ trước ý lìa bên cạnh thân. Thương kiếm đồng thời, thủy hỏa lại tụ họp. Ánh mắt hai người lần nữa khóa chặt cái kia tại vỡ vụn thạch nhân phía sau, lẩm bẩm cổ quái ngôn ngữ xa mạn. Bọn hắn bô bô đang nói gì đấy? Không biết, một người ba cái, làm thịt liền là. Không, so tài một chút xem ai giết đến nhiều. Võ trước y cự tuyệt Trúc Dư chia đều đề nghị, thanh hát một tiếng liền lại lần nữa ra thương. Cùng một thời gian, xa mạn nhóm cùng nhau quát to một tiếng, mặt cắt vỡ ra một đạo danh sâu, ba đầu trượng cao sói lớn từ đó thoát ra. Ngay sau đó, bao cắt bên trong lại đập ra một đầu đứng thẳng người lên, gào thét rung trời ra dày man hùng. Chút tài mọn. Võ trước y thanh quát một tiếng, không hề sợ hãi. Trường thương trong tay chấn động, liệt diễm từ thân thương xoắn ốc giấy lên, tựa như cái kia nóng bỏng mũi quan. Nàng thân pháp phiêu dật, tránh đi sói lớn tấn công, thương xuất như long, thẳng đâm mà ra. Lửa đâm. Bèn. Liệt diễm thương mang thoáng qua nuốt hết bên kia sói lớn, đem nó đốt thành vỡ nát ánh sáng xanh. Một bên khác, Trúc Dư kiếm quang trong tay loại sáng. Hắn cũng không lựa chọn đối cứng, mà là kiếm đi nhẹ nhàng, như nước chảy cuốn đá. Man hùng thế lớn lực nặng một trường chiếu đầu bổ tới, lại bị cái kia như nước chảy kiếm ý xảo diệu dẫn dắt, hóa giải, rơi vào trên đất trống. Tự thân càng bị Trúc Dư phản thương, thêm ra mấy đạo vết kiếm. Hai người một công một phụ, một hỏa một nước, phối hợp an ý kháng khít. Mà phong thoại bảo bên trong, chiến đấu đã tới gay cấn. Một tiếng kinh khủng không phải người gào thét ép qua chiến trường tất cả tạc âm. Tại quân coi giữ ánh mắt kinh hãi bên trong, một đầu dị hóa sau cao hơn một trượng quái vật leo lên đầu tường. Chào lớn tìm đòi, liền đem một tên né tránh không kịp taxi tốt tùy tiện nắm lên, tàn nhẫn xé thành hai đoạn. Hỏa súng oanh minh, đạn chì đánh vào trên người hắn chỉ là nổ tung từng cái huyết động, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản nó hành động một chút. Quái vật triệt để điên cuồng, tại trên tường thành mạnh mẽ đâm tới. Vô luận là còn sót lại Tây vực người vẫn cố gắng kết trận chấn Tây quân binh lính, đều bị nó kinh khủng lực lượng đụng bay, xé nát, tránh hết ra. Gặp phòng tuyến lung lay sắp đổ, Lữ Soái nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không từ bỏ chỉ huy, dẫn theo hắn chui này một người cao trường đao vọt mạnh mà đến. Keng! Trường đao cùng quái vật móng nhọn hung hăng va chạm, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Quái vật bị đau, quay đầu huy quyền đánh về phía Lữ Soái, cái sau tranh thủ thời gian lách mình tránh né, mới né tránh cái này đủ để xương vỡ một quyền. Trường đao hàn quang lấp lánh, nắm đấm hô hô xì gió. Đao quang quyền ảnh giao thoa, một người một quái ngay tại cái này chật hẹp trên tường thành triển khai chém giết. Bao cắt bên trong, Sa Mạn nhóm mắt thấy Triệu Hoán Sa thú bị trúc dư hai người dần dần đánh tan, trong lòng hoảng hốt. Cái kia mặt sói Sa Mạn thủ lĩnh hét lên một tiếng, sáu người cốt trượng đồng thời ngừng lại. Huyền quy tường ốp. Trong chốc lát, một cái to lớn màu xanh lá mai rùa móc ngược mà xuống, đem sáu tên Sa Mạn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Võ trước y liền một tiếng nổi giận quát, toàn lực đâm ra một thương. Đông. Liệt diễm nổ tung, mai rùa không chút sức mẻ, lực phản chấn lại làm cho cánh tay nàng run lên. Quá cứng xác rùa đen. Nàng cắn răng nói, phá không ra liền đốt lên. Trúc Dư đã nghi kỹ cách đối phó, chúng ta dùng hỏa công. Hắn hét lớn, đồng thời kiếm thế biến đổi, cấp tốc múa, quay quanh thân khí lưu. Kiếm khí dẫn động gió thổi, lấy hắn làm trung tâm, một đạo cỡ nhỏ gió lốc bắt đầu thành hình, cuốn lên đẩy trời cát vàng. Võ trước Y Lìa mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở phương diện này đối Trúc Dư có tuyệt đối tín nhiệm. Nàng lui lại một bước, hai tay cầm thương, toàn thân linh khí không giữ lại chút nào hướng trường thương hội tụ. Sau đó, nàng đem hết toàn lực, đâm ra một đạo hừng hực vô cùng liệt diễm của lửa. Phong hỏa tương giao, mùi thương hỏa diễm rơi vào gió xoáy, trong nháy mắt bị cuồng phong nhóm lửa. Hô hô hô, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy. Nóng bỏng sóng khí đem chung quanh cát sỏi đều nướng đến biến thành hồng, không khí đều bắt đầu bặm mèo. Trong mai rùa, Sa Mạn nhóm hoảng sợ nhìn qua bên ngoài địa ngục biển lửa, phát hiện rùa vách tường cấp tốc trở nên nóng hổi. Cái này mai rùa khả năng gánh bắt được, nhưng gánh bắt được rất không có khả năng. Toàn bộ phương vị đồ nướng, nhiệt độ cao đã đầy đủ đem bọn hắn cho hầm chín. Không, không được, không chống nổi. Một tên Sa Mạn tuyệt vọng gào thét. Thần tinh, nhanh phục thần tinh, cùng bọn hắn liều mạng. Mặt sói Sa Mạn thủ lĩnh trong mắt hiện lên điên cuồng cùng tuyệt vọng, rốt cục làm ra lựa chọn cuối cùng. Thần tinh nuốt sau mặc dù có thể thời gian ngắn buộc phát ra mấy lần chiến lực, lại sẽ hao hết sinh mệnh lực, chắc chắn phải chết. Trước đây bọn hắn một mực chần chờ, giờ phút này cũng đã đến bước đường cùng. Sáu người cuống quýt móc ra cái kia màu xanh lá cây đậm tinh thể, một ngụm nuốt vào. Nhưng thần tinh còn không có hiệu quả, thậm chí không có trượt vào trong dạ dày. Giang giác. Phanh. Tại cực hạn nhiệt độ cao nung khô dưới, huyền quy tường ốp rốt cục không chịu nổi, rạn nứt, vỡ vụn. Mãnh liệt hỏa long cuốn trong nháy mắt tràn vào, đem vừa mới ăn vào thần tinh Sa Mạn nhóm thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng ngay lúc đó lại ngừng lại. Tin tức tốt, thần tinh có hiệu quả. Lý trí đánh mất, lửa đốt lấy cũng không đau. Một lát về sau, hỏa diễm tan đi, tại chỗ chỉ để lại 6 cỗ cháy đen hài cốt. Theo Sa Mạn chết đi, mất đi khống chế dị hóa bọn quái vật, không có mục tiêu, trong mắt chỉ còn lại có điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau lên. Trấn Tây quân binh lính nhóm thừa cơ phản công, sĩ khí đại trấn. Trên tường thành, Lữ Soái cũng rơi xuống thế bất lợi, trường đao đều rời khỏi tay. Quái vật trọng quyền sắp nện xuống thời điểm, hai tên binh lính xả thân đánh tới, trường mâu đâm vào chân của nó cong. Quái vật bị chọc giận, quay người huy quyền, máu bắn tung tóe. Nhưng ngắn ngủi này mới hơi cản trở, để Lữ Soái có thể cơ hội thở dốc, nhặt lên trên mặt đất trường đao, thả người bật lên, một đao bổ vào trên đầu nó. Phốc phốc một tiếng, quái vật đầu lâu bị chặt đoạn, lăn xuống tại trên tường thành. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Bao cắt dần dần yếu bớt, ánh năng thấu qua tầng mây tung xuống. Khắp nơi thi hài trên chiến trường, Trúc Dư chú ý tới cái kia mấy cỗ xác chết cháy ở giữa, có ánh sáng xanh lấp lánh. Hắn đi qua, nhặt lên cái kia tỏa ánh sáng kết tinh. Đây là giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 342, băng. Chương 342, băng. Bao cắt dần dần hơi thở. Vừa bộn trên chiến trường tràn ngập khói lửa cùng huyết tinh khí tức. Trúc Dư ngồi xổm người xuống, từ tên kia mặt sói Sa Mạn cháy đen hài cốt bên cạnh, nhặt lên một viên ước chừng móng tay lớn nhỏ màu xanh lá hình đa diện tinh thể. Vào tay băng lạnh thấu xương, xúc cảm bên trên tựa như là nắm một khối ngàn năm hàn băng. Đây chính là dẫn đến cái kia chút Tây vực người phát sinh kinh khủng dị biến đồ vật. Trúc Dư cao mày, là xác lạc Sa Mạn luyện chế ra một loại nào đó tà ác thuốc độc, vẫn là khác cái quái gì? Hắn phóng xuất ra một sợi thần thức, muốn tra rõ tinh thể nội bộ rốt cuộc. Nhưng thần thức vừa chạm đến tinh thể mặt ngoài, tựa như đụng phải một đạo bình chướng vô hình, sau đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo phản phệ mà đến. Trúc Dư chỉ cảm thấy đầu như bị một thanh búa tạ hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, vô số màu sắc sặc sỡ, phá thành mảnh nhỏ hình tượng tại trong đầu hiện lên. Toàn bộ người thẳng tắp ngã về phía sau. Trúc Dư đang tại cách đó không xa kiểm kê tù binh cùng thương vong võ trước ý gì nghe thấy vật nặng ngã xuống đất thanh âm, giật mình trong lòng. Đảo mắt đã nhìn thấy vừa mới còn sinh long hoạt hổ Trúc Dư ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt nàng tái đi, cơ hồ là lấy chạy nước rút tốc độ bay chạy tới, cố quýt đem hắn nửa người trên đỡ dậy, tựa ở trên đầu gối mình, một bên lo lắng kêu gọi tên của hắn chữ, một bên từ trong ngực móc ra các loại đan dược. Nhưng mà Trúc Dư cái gì đều nghe không được, cũng cảm giác không thấy. Trong đầu của hắn một đoàn bụi não, lại như là về tới rất lâu trước kia, tại sốt cao không lùi lúc chìm vào giấc ngủ cảm giác. Vô số cảnh tượng biến động. thiên địa treo ngược, cá ở trên mặt đất khiêu vũ, nước biển từ trên trời rơi xuống, lửa đốt thành băng, mọc ra vô số tay chân quái dị nhân loại làm thành một vòng cây gỗ khô quỷ khóc sói gào. Sau đó, ánh sáng trắng xuyên qua thiên địa, ánh sáng trắng hiện lên, hết thảy hoang đường kết thúc. Trúc Dư ý thức chìm vào hắc ám. Ai da, không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Trúc Dư rút mạnh một hơi, giật mình tỉnh lại, trên trán tất cả đều là lạnh buốt mồ hôi lạnh. Trước mắt là quen thuộc trần nhà, nơi này là hắn tại Phong Thoại Bảo doanh trại. Người đã tỉnh. Canh giữ ở bên giường võ trước Y Lìa gặp hắn mở mắt, lại là kinh ngạc vui mừng lại là lo lắng. Nàng đưa tay thăm dò Trúc Dư cái trán, nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Vừa rồi nhưng đem ta dọa sợ. Nói chuyện ồm ồm. Trúc Dư lúc này mới chú ý tới, võ trước Y Lìa trên thân áo giáp còn chưa rỡ xuống, vai giáp bên trên thậm chí còn dính lấy chưa khô vết máu cùng cát bụi. Hiển nhiên là từ chiến trường sau khi trở về, vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Phát sinh cái gì? Trúc Dư chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu còn có chút bất tỉnh trướng, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Bê buộn ký ức trong đầu chắc vá hoàn chỉnh. Phong Thoại Bảo lọt vào sắc lập nhân tập kích, hắn cùng võ trước Y Lìa xuất quân xuất kích, thành công chém giết phe địch thủ lĩnh, về sau tại nhặt lên cái viên kia sắc lập nhân tuôn ra đến ánh sáng xanh tinh thể. Tinh thể kia đến cùng là cái gì? Ta vì sao a sẽ thấy cái kia chút việc lạ? Sắc lập nhân đồ chơi sức lực quá lớn. Trúc Dư xoa huyệt thái dương, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn lắc lắc đầu, vận chuyển lên thượng thiện nhược thủy tâm pháp, ổn định tâm thần, sau đó đối bên cạnh võ trước Y Lìa bước lên một cái dáng tươi cười, đừng lo lắng, ta không sao. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái viên kia màu xanh lá tinh thể bên trên. Ta nghi ngờ sắc lập nhân ở phía trên làm tà thuật, bọn hắn chỉ sợ sẽ là dùng thứ này đem tây vực người biến thành những quái vật kia. Người nói không sai. Võ trước Y Lìa gặp hắn thần sắc hơi định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: chúng ta thanh lý chiến trường lúc, từ cái kia chút sắc lập nhân thi thể cùng tây vực người trên thân đều phát hiện loại này tinh thể. Việc này chuyện này rất quan trọng, nhất định phải lập tức bẩm báo tướng quân. Sắc lập nhân làm ra có thể đem người biến thành quái vật tà thuật, đây đối với trấn tây quân tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Dù sao tây vực nhân khẩu mặc dù xa không thể so với qua Trung Nguyên, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Như sắc lập nhân đại quy mô sử dụng loại này tà thuật, đem cái kia chút tản mát tại nơi khác tây vực người đều cho chuyển hóa, cái kia trấn tây quân đem sẽ triệt để bị vây chết tại mấy cái quân trong trấn. Võ trước Y Lìa dừng một chút, nhìn xem Trúc Dư cái kia còn có chút tái nhợt sắc mặt, bất đắc dĩ nói, mặc dù ta cảm thấy ngươi nên ở chỗ này nghỉ ngơi, từ ta dẫn người trở về liền tốt, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không đáp ứng. Ngươi là hiểu ta. Trúc Dư cũng cười, đưa tay cầm lấy đặt ở bên giường bội kiếm. Hai người vừa đứng dậy đi ra doanh trại, chính gặp gỡ đội vàng chạy đến thăm viếng Lữ Soái. Trúc Dư hôn mê thời gian cũng không dài, chiến trường thậm chí còn không có quét dọn xong, Lữ Soái bản thân cũng là đầy bụi đất. Trúc Minh đệ, ngươi đã tỉnh. Không sao chứ? Lữ Soái vẫn là như thế lớn giọng. Ăn chó ruột, cái này chút tác bắt chỉnh ra đến quỷ đồ vật là thật tà môn. Quân Ý nhìn cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ nói ngươi là thần hồn thụ trùng kích. Thế nào, muốn hay không lại nhiều nghỉ một lát? Các huynh đệ đang chuẩn bị thu thập xong chiến trường làm cái tiệc ăn mừng, vừa bạn cùng một chỗ. Trúc Dư chắp tay hành lễ, cảm kích nói, cảm ơn Lữ Soái quan tâm, đã không còn đáng ngại. Chỉ là tác bắt tà thuật thực sự quỷ dị, nếu không tăng ra đề phòng, ngày sau sợ vì ta trấn tây quân hỏa lớn. Chúng ta nhất định phải lập tức đem thu được tà vật cùng tin tức tương quan mang về Bắc Đỉnh, mặt hiện lên Lạc tướng quân, chỉ sợ không cách nào ở lâu. Lữ Soái nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng tiếc nuối, nhưng cũng biết nằm nhẹ, trung điệp vỗ Trúc Dư bả vai, đem người khác đều đập đến lung lay, dẫn tới võ trước Ý Lìa giáp mặt bên dưới bất mãn ánh mắt. Được, đã anh em các ngươi có chuyện quan trọng mang theo, ta cũng không ép ở lại. Lần này may mắn mà có các ngươi, nếu không phải là các ngươi mạo hiểm xuất kích, vương đám kia yêu nhân hang ổ, ta cái này Phong Thoại Bảo hôm nay sợ là muốn treo. Phần nhân tình này, lão ca anh ta ghi lại. Trên đường ngàn vạn cẩn thận. Lữ Soái nói quá lời, việc nằm trong phận sự. Trúc Dư cùng võ trước Ý Lìa lần nữa ô quyền, bảo trọng. Bảo trọng. Thay ta hướng Lạc tướng quân hỏi thăm sức khỏe. Cáo biệt Lữ Soái, Trúc Dư cùng võ trước Y không lại trì hoãn. Bọn hắn triệu tập thủ hạ, mang theo chứa tinh thể cùng thi thể hoặc gỗ, ngựa không dừng vó rời đi Phong Thoại Bảo, trở về Bắc Đỉnh. Thành Bắc Đỉnh, trấn thủ sứ phủ. Một viên màu xanh lá tinh thể đã trình lên Lạc Phong bàn. Lạc Phong mắt hổ nhắm lại, nhìn xem trong hộp gỗ tinh thể, hỏi, đây là vật gì? Là từ sắc lạc xả mạn nơi đó thu được đến. Trúc Dư đáp, đem chuyến này trải qua, một năm một mười hướng Lạc Phong bẩm báo. Lại có việc này. Nghe hắn kể xong, dù là kiến thức rộng rãi Lạc Phong cũng là cả kinh. Đem người cải tạo thành quái vật. Đây không phải trong truyền thuyết tàn phá bừa bãi Tây vực yêu ma mới làm cho ra đến sự tình sao? Đám kia tắc bắt đã phát triển đến hướng yêu ma làm chuẩn. Vừa kinh vừa sợ sau khi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Tắc bắt mặc dù có thể ác, nhưng bây giờ không phải làm đạo đức hiện trách thời điểm. Đối phương đã ra chiêu, bọn hắn cũng nhất định phải xuất ra cách đối phó. Lạc Phong trầm ngâm một hồi, nói ra, việc này không thể coi thường, đã vượt xa xung đột biên giới phạm chủ. Ta sẽ đích thân đi một chuyến thành Minh Sa, gặp mặt đại đô hộ, Trần Minh việc này lợi hại. Như thế tà thuật như đại quy mô ứng dụng, Tây vực thậm chí chấn ta Tây quân đều đem đứng trước hạo kiếp. Dứt lời, nàng lại lướt qua hai người trước mắt, hai người các ngươi lần này xuất kích, quả quyết dũng cảm quyết đoán, công hơn rất cao. Không chỉ có giữ vững Phong Thoại Bảo, càng do trọng yếu như vậy tình báo. Lần này tiến về thành Minh Sa, ta chắc chắn cho các ngươi hướng đại đô hộ thành công. Tạ tướng quân. Trúc Dư cùng võ trước Y thì cùng kêu lên ổn quyền, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng. Bọn hắn đều rõ ràng, cái này công lao phía sau ra sao các loại nghiêm trọng thế cục. Tốt, các ngươi trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi thêm. Lạc Phong phất phất tay, nhưng ngay tại hai người hành lễ cáo lui, sắp quay người thời khắc, nàng lại như là chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, chậm đã, còn có một việc. Hai người nghi hoặc dừng bước lại, nhìn về phía Lạc Phong. Chỉ gặp vị này luôn luôn uy nghiêm trấn thủ sứ, giờ phút này biểu lộ lại có chút cổ quái. Lạc Phong cố gắng hướng phía dưới nhếch miệng, nhưng khóe miệng y nguyên phản nghịch hướng bên trên nhất. Nàng giơ ngón tay lên, điểm một cái gương mặt của mình, ánh mắt định tại võ trước ý ỉa trên mặt, muốn nói lại thôi. Tiến vào trấn thủ sứ phủ về sau, võ trước ý ỉa liền lấy xuống mũ giáp cùng mặt nạ. Mà nàng rõ ràng không có ý thức đến, mặt mình là như thế nào một bộ phồn bình cảnh tượng. Hai cái to lớn mắt còn thầm, trên trán một cái siêu siêu vẹo vẹo vương chữ, hai bên gương mặt còn đối xứng vẽ lấy mấy căn thô kệch sợi râu. Đây đều là Trúc Dư trầm giọng nàng say ngã về sau, tiến hành nghệ thuật sáng tác. Mực nước là không phẳng nước. Hôm nay lại đã trải qua một trận chiến, mồ hôi đầm địa. Bút tích bị mồ hôi thấm ướt, tại trên mặt nàng dán thành một bức chịu tượng phái kiệt tác cơ hồ thấy không rõ nguyên bản màu da. Vừa mới tiến lúc đến liền cho Lạc Phong hù dọa, nghĩ thầm đây là ai bộ tướng. Trông thấy bên người nàng Trúc Dư sau mới phản ứng được nguyên lai chính là nàng bộ tướng. Đến cùng là trấn thủ sứ, tu vi thâm hậu, định lực một đỉnh một mạnh, sửng sốt đối bộ này tôn dung, biểu lộ nghiêm túc nghe bọn hắn hồi báo xong. Thằng đến bọn hắn muốn đi lúc mới rốt cục không kéo được, cảm thấy về tỉnh về lý mình nên nhắc nhở một tiếng. Đầu hồ a, đem mặt nạ mang lên, sau đó đi trước tẩy cái mặt a. Rửa mặt. Trên mặt ta có đồ không sạch sẽ sao? Võ trước ý gì không rõ ràng cho lắm, đưa tay sờ lên mặt mình, lại đến trước mắt xem xét. Chỉ bụng đều đen. Không đúng. Lạc Phong yên lặng đưa tay bên cạnh vừa dùng đến chỉnh lý dung nhan gương đồng đẩy quá khứ. Võ trước ý gì tiếp qua gương đồng, tiến đến trước mắt, sau đó đông nhiên một cái ngửa ra sau. Một cỗ nhiệt huyết vụt một cái dâng lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt tính cả lỗ tai cổ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng ấm, đỉnh đầu cơ hồ muốn toát ra thực chất hóa hơi nước. Trúc Dư. Một tiếng xấu hổ giận dữ đan sen, lực xuyên thấu cực mạnh gầm thét vang vọng toàn bộ trấn thủ sứ phủ đại đường. Ngươi vì sao a không nhắc nhở ta nha? Nhưng Trúc Dư đã chạy không còn hình bóng. Lạc Phong biểu lộ bắt đầu trở nên cổ quái thời điểm, hắn liền dự cảm được không ổn, lặng yên không một tiếng động chuẩn đi. Tại Lạc Phong cái kia nhanh không kéo được vẻ mặt, định lấy một trương vai mặt hoa võ trước y hoa hoa kêu đổi sắp xuất hiện đi, kêu đánh tiếng la giết đương theo lấy truy đuổi tiếng bước chân, một đường truyền đi thật xa thật xa. Nhìn thấy hai người bọn họ đùa giỡn chạy xa, trấn thủ sứ đại nhân cũng rốt cục bật cười lắc đầu. Tuổi trẻ thật tốt a, nàng trong lòng cảm thán một câu, lập tức nghiêm sắc mặt, lần nữa khôi phục Bắc đỉnh trấn thủ sứ trầm ổn. Cầm lấy bàn bên trên cái kia chứa quỷ dị màu xanh lá tinh thể gỗ, cẩn thận tất kỹ, trầm giọng gọi hai tên tiếp thân thân binh, truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị ngựa, trang bị nhẹ nhàng, theo ta nhanh hướng thành Minh Sa một nhóm. Đúng. Hậu viện sân luyện võ bên cạnh, võ trước y đi một cái bổ nhào, cuối cùng thành công đuổi kịp chạy trốn Trúc Dư. Nàng thả người nhảy lên, toàn bộ người rắn rắn chắc chắc treo ở cái sau trên lưng, dùng cả tay chân giống bạch tuộc cuốn chặt. Ngao. Nàng tức giận hừ hừ há mồm, đối Trúc Dư gần trong gang tấc bên mặt liền là rát một bụng. Ấy nha. Trúc Dư bị đau, khoa trương kêu thành tiếng, lớn bao nhiêu? Làm sao còn học chó con cắn người a? Võ trước y kỳ thật cũng không có thật dùng sức, nhưng cái kia hai viên nhọn răng nanh cấn ở trên mặt vẫn còn có chút đau nhức. Không nhẹ không nặng cắn xong một ngụm về sau, tựa hồ còn chưa hết giận, nàng lại đem mình cái kia trương bút tích pha tạm khuôn mặt nhỏ nâng lên, tay năm tay mười, tại Trúc Dư hai bên trên gương mặt các hung hăng cọ sát đến mấy lần. Uy cho ăn. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Da mặt đều muốn bị ngươi cọ rơi. Trúc Dư một bên trốn tránh một bên kháng nghị, tay còn quấn sâu đập nàng mấy lần, nhưng trong giọng nói lại không cái gì chân chính buồn bực ý, bởi vì võ trước y lý khuôn mặt mặc dù thoa khắc mực, nhưng xúc cảm lại y nguyên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, da như mỡ đông. Cọ ở trên mặt mang theo ấm áp, mềm nhũn xúc cảm, cũng không khó thụ. Loại cảm giác này có điểm giống đại nhân đi cọ trẻ con khuôn mặt lúc cái chủng loại kia vui vẻ cảm giác, vẫn rất dễ chịu. Tại hung hăng trừng phạt một phen, đem Trúc Dư kiệt tác đều chia sẻ cho hắn, để hắn cũng thay đổi thành vai mặt hoa về sau, võ trước y lý lúc này mới suy nghĩ thông suốt, lẩm bẩm khởi binh hỏi tội, nói: "Buổi sáng thời điểm vì sao a không nhắc nhở ta?" Nàng tức giận nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Trúc Dư tại trên mặt nàng làm sáng tác. Dù sao chính nàng cũng nghĩ qua phải thừa dịp Trúc Dư say rượu, đối với hắn làm chuyện giống vậy, chỉ là tài nghệ không bằng người không thể thực hiện. Nàng tức giận chính là, gia hỏa này thế mà trơ mắt nhìn xem nàng đỉnh lấy một mặt bút tích chạy tới chạy lui, thậm chí gặp mặt Lạc tướng quân. Mặt mũi này nhưng ném đi được rồi. Trúc Dư nghiêng mặt qua, ý đồ tránh đi tiếp đến quá gần nàng. Khí tức nôn ở bên hai, có chút ngứa. Nhưng cái này vừa trốn ngược lại khơi dậy võ trước ý liền nghịch phản tâm lý, lại tiếp tới mãnh liệt cọ sát mấy lần. Trúc Dư nhận mệnh thở dài một tiếng. Đây không phải là chiến sự khẩn cấp nha, cái nào lo lắng cái này chút việc nhỏ không đáng kể. Về sau trong đầu muốn cũng đều là chiến sự, càng không nhớ rõ. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng võ trước ý thì không phải rất hài lòng. Nàng siết quả đấm tại Trúc Dư trước mắt lung lay, lộ ra răng mèo hùng mánh uy hiếp, vậy cũng không được. Ta muốn trừng phạt ngươi, giúp ta đem mặt rửa sạch sẽ. Còn muốn đánh cho ta nước tắm. Muốn nóng. Được được được, giúp ngươi tẩy, giúp ngươi múc nước. Trúc Dư sảng khoái đáp ứng, sau đó lung lay bả vai, hiện tại có thể từ ta trên lưng xuống tới đi. Cái này giống kiểu gì? Vạn nhất bị qua đường trông thấy. Võ trước y gì tại mọi người trong nhận thức biết, thế nhưng là người nam tử. Trông thấy đã nhìn thấy thôi. Võ trước y gì không những không có xuống tới, ngược lại điều chỉnh một cái tư thế, cười đến càng ổn định. Nàng thậm chí còn đắc ý lung lay quấn tại giày chiến bên trong bắp chân, hoàn toàn không có cảm thấy có gì không ổn. Nàng có lý chẳng sợ lớn tiếng tuyên bố, chúng ta là quá mệnh minh đệ tốt mà. Sợ cái gì? Nói xong, nàng còn đưa tay vô vô Trúc Dư bà bay, trong miệng phát ra thanh thúy gào to âm thanh, điều khiển, điều khiển, con ngựa chạy mau, mang bản tướng quân trở về phòng. Trúc Dư, người còn cưỡi lên ngựa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 343, cái này hợp lễ nghi sao? Chương 343, cái này hợp lễ nghi sao? Trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập, như sa mỏng mơ hồ bốn phía hình dáng. Trúc Dư buông lỏng tựa ở rộng thùng thình ven thùng tắm, lồng ngực phía dưới ngâm ở trong nước nóng, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, vẫn xuất thần. Suy nghĩ của hắn tung bay trở về cái viên kia màu xanh lá tinh thể bên trên. Trong đầu hiện lên cái kia chút hoang đường ly kỳ hình tượng, treo ngược thiên địa, thiêu vũ cá, thiêu đốt băng, vặn bèo gào khóc hình người. Thật sự là quá không hợp thói thường. Cho tới hắn khó mà phán đoán, đây rốt cuộc là sắc lập nhân hàng quá thuần, khiến hắn giống nấm ăn nhiều sinh ra ảo giác, vẫn là thật thấy được một ít ghê gớm tin tức. Bất quá có một việc hắn là vững tin, món đồ kia có thể tăng cường lực lượng. Ngay tại hắn thần thức dò vào tinh thể, chưa bị cái kia cuồng bạo hỗn loạn tinh thần trùng kích hung hăng phản vệ trước mắt. Hắn cảm giác được mình trong đan điền linh khí bị dẫn dắt táo động, bày biện ra một loại sinh động dương lên xu thế. Nhưng còn không tinh tế cảm giác, liền bị tới bên dưới hung ác, tại phản xung bên trong sông ngất đi. Cái kia rốt cuộc là cái gì đồ vật chế thành? Trúc Dư sờ lên cầm suy nghĩ tỉ mỉ. Hy vọng thành mình xa cái kia chút chấn tây quân học giả và theo quân y quan môn có thể cho thêm chút sức, mau chóng nghiên cứu ra kết quả đến. Nếu có thể phá giải tinh thể này bí mật, nói không chừng còn có thể tìm tới phản chế sắc lạc xạ mạn thuật phương pháp. Hai cái này đồ vật, hơn phân nửa xuất từ đồng nguyên. Bình tĩnh mà xem xét, sắc lạc nhân làm ra cái đồ chơi này, xác thực tà môn lại khó giải quyết. Nó liền là một loại cùng đến chỗ chết dùng tự bạo xe tải. Có thể tại cực ngắn thời gian bên trong cương ép bay vụt lực lượng, cùng cửu phượng bộ tộc đốt hồn bí thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng đại giới tàn khốc hơn. Đốt hồn chỉ cần không đốt đến cùng, cái kia còn có khôi phục cơ hội. Mà cái này màu xanh lá tinh thể, một khi sử dụng, chính là đem sinh mệnh cùng linh hồn cùng nhau đốt hết, tuyệt không vãn hồi chỗ trống. Cái kia chút chết đi tây vực người thi thể, cũng đều trở nên cùng than cốc. Từ nhục thể đến linh hồn đều bị tiêu hủy. Đại giới cứ việc to lớn, nhưng so với cái khác cần điều kiện hà khắc hoặc dài dằng dặc tu hành cấm kỹ thuật, cái này lục tinh muốn thuận tiện được nhiều. Sản lượng lớn, sử dụng nhanh gọn, là cái người sống đều có thể dùng. Như xác lập nhân phát rồi đại quy mô bắt tây vực bình dân với tư cách hàng dùng một lần đầu nhập chiến trường, trấn tây quân ở chính diện giao phong bên trong tất nhiên sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Thậm chí nếu có xác lập bản tộc cường giả cam nguyện xung làm tử sĩ, bằng vào vật này cưỡng ép đội quân trong chiến đấu đổi đi trấn tây quân bên trong cao tầng tướng lĩnh, cũng không phải không có khả năng. Mà trọng yếu nhất chính là cái này màu xanh lá tinh thể rất có thể vẹn vẹn xác lập nhân lộ ra thủ đoạn mới một trong. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không đang tấn công một tòa phong thoại bảo lúc liền tùy tiện đem lá bài này đánh ra đến. Trong tay bọn họ tất nhiên còn cất giấu càng đáng sợ át chủ bài. Trái lại trấn tây quân bên này, binh lực giật gấu ba bay, viện quân xa xa khó bởi, gần như sắp muốn không bài có thể đánh. Vị kia mới đăng cơ hoàng đế, so với hắn phụ hoàng, không thể nói như lúc như thế, chỉ có thể nói vẫn còn có phần hơn. Tập trung tinh thần tạo kỳ quan. Bởi vậy, trấn tây quân căn bản kéo không nổi, cũng đợi không được. Nếu như đoán không sai, các loại lạc tướng quân đem phong thoại bảo tình hình chiến đấu cùng lục tinh tin tức truyền về thành Minh Sa, trấn tây quân liền muốn có động tác lớn. Chỉ là không biết, kết quả là phúc là họa nha. Rầm rầm. Đang lúc trầm tư, thổi phong ấm áp dòng nước dội đến, tung tóe hắn khắp cả mặt mũi. Đánh gãy suy nghĩ của hắn. Uy, nghĩ gì thế? Bảo ngươi mấy tiếng đều không đáp ứng. Võ trước ý gì tiếng oán giận băng lên. Đúng vậy, hai người bọn họ thùng tắm ngay tại trung phòng trong phòng tắm. Hai cái trong thùng ở giữa vẹn vẹn cách một cái hơi mỏng, có thể chống chất di động làm từ gỗ bình phong. Cái đồ chơi này ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn tác dụng thực tế. Độ tin cậy đủ cùng tên mẹ chỉ chỗ phòng tuyến cùng so sánh. Người nào đó chỉ cần vung tay lên, liền có thể tùy tiện đưa nó đẩy ra. Võ trước ý gì đã làm như vậy. Giờ phút này, tiểu nữ đế chính đưa cánh tay khoác lên ven thùng tắm. Bàn tay chống đỡ gương mặt, trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt nàng cái kia chút bút tích vẽ xấu đã rửa sạch sẽ, lộ ra nguyên bản màu da. Nước nóng nóng bước dưới, khuôn mặt của nàng trong trắng thấu hồng, tinh tế tỉ mỉ đến như là tốt nhất dương trì bạch ngọc. Phía trên còn mang theo mấy quả tinh thể bóng ánh sáng long lanh giọt nước, nhìn qua thổi qua liền phá. Tại tây vực như vậy báo cắt nghèo nàn nơi trùng sát 2 năm, da thịt của nàng chẳng những không có trở nên thô ráp, ngược lại càng ánh nhuận tinh tế tỉ mỉ. Cũng không biết là mặt nạ tác dụng, vẫn là linh khí phát lực. Võ trước y khuấy động lấy mặt nước, nghèo đầu cách mông lung hơi nước nhìn về phía hắn. Vừa rồi nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, bảo ngươi đều nghe không được. Đương nhiên là đang suy nghĩ chuyện đừng đắn. Trúc Dư nói, đoán chừng lập tức liền có đại chiến muốn đánh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Võ trước y thì hai tay trùng điệp khoác lên thùng xuôi theo, cái cằm gối lên phía trên, phân tích nói, đại đô hộ tuyệt không có khả năng lại ngồi nhìn tắc bắt lớn lối như thế xuống dưới. Với lại, bọn hắn đem Tây vực người biến thành quái vật bực này nghe giận cả người hung ác, một khi truyền ra, nhất định dẫn tới Tây vực chư quốc chấn sợ, từ đó đảo hướng đại biên, tìm kiếm một cái mạng sống cơ hội. Dù sao Tây vực người đầu nhập vào sắc lạc cũng là vì mạng sống. Không ném là chết, đầu cũng là chết, vậy ta không phải trắng đầu sao? Không bằng đi theo đại viêm liều một thanh, làm rất sắc lập nhân. Một trận đại chiến, lửa xém lông mày. Chỉ là đáng tiếc. Võ trước ý gì bỗng nhiên thở dài. Thân thể ngựa về đằng sau nằm xuống, thon dài có lực hai chân từ trong nước nâng lên, tùy ý gác ở ven thùng tắm, giọt nước thuận bóng loáng ra thịt lăn xuống. Nàng nhìn qua hơi nóng lượn lờ nóc nhà, bàn chân vô ý thức nhẹ nhàng đung đưa. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh mẽ a. Nàng lẩm bẩm nói, trong thanh âm mang theo không cam lòng. Nếu như thật sự là dốc hết chấn Tây quân cùng sắc lập chủ lực quyết chiến, nàng cái này nhị cảnh đỉnh phong tu vi liền không đáng chú ý loại cấp bậc kia chiến đấu, thắng bại quyết định bởi tại song phương người mạnh nhất đọ sức, cũng chính là đại đô hộ cùng sắc lập khả hãn. Nàng cái này nho nhỏ giáo úy, làm tiên phong cũng không có tư cách, nhưng bao nhiêu có thể kiếm điểm quân công. Trúc Dư nửa mở nói đùa mà nói, vật khí tốt gặp được cái thể lực ngang nhau đối thủ, nói không chính xác còn có thể đột phá đâu. Vậy cũng đúng. Võ trước ý liền nhếch miệng cười. Nói đến, nếu là lần này đại chiến vận khí tốt, lập xuống công lao đủ nhiều, lại thêm phong thoại bảo lần này, nói không chính xác thăng đảm nhiệm đô úy đâu. Đến lúc đó, thủ hạ liền có thể có gần ngàn người. Tài giỏi một phen càng lớn sự nghiệp. Chân răng của nàng đong đưa càng vui vẻ hơn chút, giống như đã thấy mình thống lĩnh một doanh nhân mã, rong ruổi xa trường tương lai. Hai ta song kiếm hợp bích, mang theo bọn hắn tung hoành Tây vực. Mới 1000 người liền nghĩ tung hoành Tây vực. Cái này nếu là có cái 10000 người, không được chạy sắc lập nhân quê quán sóng một vòng. À, tương lai võ trước y còn giống như thật làm ra, chỉ đem mấy ngàn hạo nhiên liền dám giết về kinh thành tranh hoàng vị sự tình. Cái kia không sao. Thật hiếu kỳ cái kia chút cùng với nàng đi tướng sĩ là tâm tình gì. Dù sao nếu là Trúc Dư là một người trong đó, nghĩ đến đây vị còn đeo phản nghịch tên trước của chúa, muốn dẫn bọn hắn mấy ngàn người hành quân cấp tốc vạn dặm xa, lại đột phá mấy chục vạn kinh kỳ phòng giữ bộ đội phong tỏa, trực diện hơn 10 vạn cấm quân cùng không thể tính toán cơ quan tạo vận hoàn thành cướp đoạt hoàng vị thành tựu. Lập tức liền không nhịn được mong muốn hử nhẹ lên. Trúc Dư hướng về sau dựa, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, còn có chút xa. Lạc tướng quân trước chuyến này hướng thành Minh Sa, vừa đi vừa về ra roi thuốc ngựa cũng phải mấy ngày công phu, huống chi trong quân việc lớn, các vị tướng quân thương thảo quyết nghị cũng cần thời gian. Cái kia không vừa vặn. Võ trước ý nghĩa cười nói, chúng ta liền lợi dụng cái này mấy ngày, thật tốt thao luyện một phen. Nói không chừng ta liền có thể một lần đột phá đến ba cảnh đâu. Thao luyện? Ai là ai thao luyện? Còn có thể là ai? Võ trước ý nghĩa một bộ cái này còn phải hỏi biểu lộ, đương nhiên chỉ hướng hắn, lại chỉ mình. Đương nhiên là ngươi cùng ta nha. Trúc Dư nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, cái này sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm Thiên Di thích hợp hơn chút. Nàng tu vi thâm hậu, kinh nghiệm lao đạo, có thể chỉ điểm chỗ của ngươi càng nhiều. Thương pháp bên trên, Trúc Dư hiện giai đoạn đã không có gì tốt dạy nàng. Trước mắt nàng cần có nhất liền là cứng đối cứng thực chiến. Mà Trúc Dư thực lực đã có chút theo không kịp, đi tìm ba cảnh Thiên Di thích hợp hơn. Không thành không thành. Võ trước ý lìa đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Thiên Di nàng không nỡ rất đúng ta bên dưới nặng tay đâu. Cùng với nàng luyện, liền cùng nhà tròi, mềm nhũn, sao có thể có hiệu quả? Nàng nói xong, nhếch miệng, sau đó ánh mắt sáng ngời tiếp cận Trúc Dư, chỉ có ngươi. Bỏ được thật đánh ta, cũng biết phải đánh thế nào mới hữu hiệu nhất. Với lại nàng cười hắc hắc cười, ngươi đánh ta nhiều lần như vậy, cũng nên để cho ta thắng mấy lần trở về a. Hoặc, nguyên lai còn tồn lấy công báo tư thủ tâm tư. Úc. Trúc Dư kéo dài thanh âm, vậy ta thật là đến cảm ơn hổ tử ca ngươi phần này tín nhiệm. Nói xong, hắn lấy tay múc một hạt nước, cho võ trước ý lìa rửa cái mặt. Cũng vậy võ trước ý thì không chút nào yếu thế, lập tức cười phản kích, cũng nhấc lên một đạo sóng nước rồi cho trở về. Một tới hai đi, hai người lại cứ như vậy ngây thơ đánh lên nước cầm. Bọt nước lốt bút bắn tung tóe khắp nơi, trong phòng tắm hơi nước càng tăng lên. Chơi đến cao hứng, không biết là ai trước vận dụng một chút linh lực, thế là liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trúc Dư tâm niệm vừa động, trong thùng nước nóng liền hóa thành mấy đầu rắn nước, cuốn qua vừa rồi bị võ trước y kéo về làm công sự che chắn dùng bình phong, góc độ xảo trá cắn hướng về sau người. Võ trước y kêu lên một tiếng, gian nan ngăn cản. Nhưng luận trong nước tác chiến, nàng ở đâu là Trúc Dư đối thủ? Thứ nhất thủy thủ há lại chỉ là hư danh. Dòng nước tại hắn trưởng không bên dưới biến ảo khó lường, roi, rắn nước, bạc đình. Cuốn qua bình phong làm cho võ trước y thì không có sức đánh trả, chỉ có thể tức giận đón đỡ. Không công bằng, người chơi xấu. Nàng một bên trốn tránh một bên kháng nghị, mắt thấy không địch lại, võ trước y thì trong mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay. Nàng khét kêu một tiếng, thuộc tính hỏa linh khí phun một cái, nóng dực khí tức trong nháy mắt đem chung quanh mảng lớn hơi nước bốc hơi thành sương trắng, sương mù tràn ngập ra, che đậy hai bên ánh mắt. Nhìn ngươi còn thế nào ngắm đến chuẩn. Trong sương mù truyền đến nàng đắc ý thanh âm, hiện tại đến bản tướng quân phản kích, an ta một quyền. Ngay sau đó, Trúc Dư liền nghe được xoát một tiếng nước chảy. Một cái mơ hồ, yểu điệu bóng dáng lại từ trong sương mù khói trắng bỗng nhiên đứng lên, làm bộ liền muốn trực tiếp vượt qua bình phong bổ nhào vào hắn trong thùng tắm đến. Hắn thậm chí nhìn thấy có ám khí tại lắc. Ta xiết cái. Mặc dù hai người ngày thường ở chung sát thực không thế nào giảng cứu nam nữ lớn phòng, nhưng người đây cũng quá không giảng cứu. Uy chờ chút. Trúc Dư vội vàng vươn tay ngăn cản, ngươi bình tĩnh một chút. Đầu hàng đã chậm. Võ trước ý thì hưng phấn hô to, rõ ràng đã nóng nổi. Tình hình chiến đấu sắp thăng cấp thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đầu hổ. Rửa sạch không có. Ừ, có việc cùng ngươi nói, mau mau đi ra. Thiên Di cái kia ẩn chứa linh khí thanh âm kịp thời vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ. Phản phất bị quay đầu rót một chậu nước lạnh, chính nhiệt huyết sông lên đầu võ trước ý lìa động tác cứng đờ, tăng gọt khí diễm phốc một cái tắt hơn phân nửa. Ta đang làm cái gì? Nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được mình vừa rồi xúc động phía dưới muốn làm gì. Ánh mắt cứng ngắc hướng tiếp theo quét, giữa hai người chỉ còn mông lung sương mù, mà trên người mình áo giáp hoàn toàn không có, trung môn mở rộng. Ý lìa, võ trước ý lìa dưới chân trượt đi, phu phu một tiếng chật vật ngã lại mình trong thùng tắm. Bay nảy lấy sặc mấy nước bọn, mới luôn cuống tay chân bắt lấy bên thùng ổn định thân hình. Nhiệt khí bốc hơi dưới, mặt của nàng trướng đến đỏ rực, cũng không biết là ở mức vẫn là xấu hổ. Nàng cố gắng chấn định, đối Trúc Dư phương hướng phô trương thanh thế quẳng xuống ngoan thoại. Khủng. Lần này không tính. Ngươi đợi ta trở về mặc quần áo tử tế. Lại. lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Nói xong, nàng bối rối đem cái kia phiến tính chất tượng trưng bình phong hoa kéo kín. Đằng sau truyền đến một trận sột soạt soạt lau cùng tiếng mặc quần áo. Cũng không lâu lắm, bọc lấy quần áo võ trước y liền giống con thỏ con bị giật mình như thế, túi đầu bước nhanh xông ra phòng tắm, chỉ để lại một câu phiêu tán trong không khí, thiên di ta tới. Trúc Dư nhìn xem nàng cơ hồ là chạy chối chết bóng lưng, lắc đầu. Ta hổ tử ca cũng là trưởng thành. Trong phòng tắm một lần nữa an tĩnh lại, Trúc Dư chậm rãi ngồi trở lại đã trở nên lạnh trong nước, hai mắt nhắm lại, vận chuyển tâm pháp. Ngoài phòng dưới hiên, Thiên Di nhìn xem võ trước y ở đỉnh lấy một đầu con tại giọt nước tóc liền chạy đi ra, mí mắt chực nhảy. Cái này hổ em bé. Thiên Di ở trong lòng thở dài. Nói thật ra, chuyện cho tới bây giờ, nhìn xem hai người trải qua sinh tử, hai bên đến nữa, nội tâm của nàng chỗ sâu đã không còn mâu thuẫn bọn hắn phát triển ra quan hệ thế nào, thậm chí ẩn ẩn vui thấy nó thành. Nhưng có sao nói vậy? Các người tốt xấu cũng phải có cái quá trình tiến lên tuần tự a. Từ hô sinh hảo cảm đến âm thầm cảm mến, lại từ dưới ánh trăng dạo bước, kéo kéo tay nhỏ bắt đầu, từng bước một nước chảy thành sông. Loại này bình thường tiến độ không tốt sao? Nàng nhìn xem võ trước y cái kia trương còn mang theo sau khi tắm đỏ ửng, viết đầy chuyện gì a. Thiên Di vẻ mặt vô tội mặt, đông cảm giác gánh nặng đường xa. Nếu không phải mình kịp thời lên tiếng, nha đầu này liền để trần nhảy người trong ngực. Lại không quan tâm một chút, sợ là ngày nào đó cái này hai liền mơ hồ chỉnh ra cái nhỏ đầu hổ tới. Thế là tại võ trước y đi lại gần về sau, Thiên Di sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói, cùng ta trở về phòng. Có khẩn yếu sự tình, nhất định phải hiện tại dạy ngươi. A, chuyện gì vội vã như vậy? Võ trước y liền một bên lung tung dùng tay áo xoa giọt nước lọt tóc, một bên hiếu kỳ đuổi theo. Trung thân của ngươi việc lớn. A, 7. Thành Minh Sa, trấn Tây lớn đô hộ phủ. Lạc Phong mang đến tin tức chấn kinh trấn Tây quân các tướng lĩnh. Nhìn xem cái viên kia lục tình, đại đô hộ chỉ nói một câu, chúng ta muốn tập kết bộ đội, tất yếu giúp cho ta bát đón đầu thống kích. Ê, thế là từng cái sứ giả cầm trong tay đại đô hộ binh phủ cùng mệnh lệnh từ Thành Minh Sa lao vùng bụt mà ra, chạy về phía từng cái quân trấn, thành lũy cùng trung thành tây bực phía nước. Cô máy chiến tranh bắt đầu toàn lực vận chuyển. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 344, lục địa đi thuyền. Chương 344, lục địa đi thuyền. Trấn Tây quân tốc độ phản ứng so trong tưởng tượng nhanh hơn. Tại đại đô hộ biểu thị tắc bắt đã không phải là man gì, nhất định phải ra trọng quyền về sau, Trấn Tây quân cái này khung cố máy chiến tranh lợi dụng cực cao hiệu suất vận chuyển lại. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, giải tại tây cảnh các nơi quân trấn, thành lũy cùng tây vực phía nước, liền đã cấp tốc triệu tập riêng phần mình bộ đội chủ lực, hướng chỉ định khu vực xuất phát tập kết. Không chỉ có như thế, bởi vì sắc lạc nhân sử dụng tà thuật đem tây vực người chuyển hóa làm quái vật cái này một hung ác đã truyền ra, đưa tới tây vực bắc bộ rất nhiều bang quốc cực lớn khủng hoảng cùng phẫn nộ. Vì tự bảo vệ mình, cũng vì hướng đại viêm cho thấy lập trường, không ít bang quốc chủ động phái ra quân đội, gia nhập Trấn Tây quân hàng ngũ. Thế là, một chi quy mô chưa từng có, nhân số tiếp cận 20 vạn đại quân, lần lượt tập kết. Thành Bắc đỉnh, giờ thịnh. Trúc Dư đứng tại trước gương đồng, thanh đao ngấn giao thoa sáng rực áo giáp phủ thêm thân, đem bội kiếm vững vàng treo ở bên hông, lại từ dưới gối đầu lấy ra một cái cẩm nang. Ước lượng trọng lượng, lúc này mới trịnh trọng đem nó thu nhập thiếp thân trong vạt áo túi. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vàng, ngoài cửa truyền đến voi trước y đi tiếng thúc giục, "Trúc Dư, ngươi thu thập xong không có? Trên lệch thời gian không nhiều lắm." Nói đến cũng trách. Từ khi ngày đó tại phòng tắm thủy chiến bị Thiên Di nửa đường gọi sau khi đi, võ trước y lìa mấy ngày nay hành vi cử chỉ liền thu liễm căng thẳng rất nhiều. Như đặt ở trước kia, nàng cái nào sẽ như vậy thành thật gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa tiến đến, cũng mặc kệ hắn có hay không mặc quần áo tử tế. Tốt nhất là không có, bởi vì dạng này nàng liền có thể cười nhạo hắn lề mề. Liền đến, Trúc Dư lên tiếng, cầm lấy trên bàn mũ giáp, mở cửa phòng ra. Chỉ gặp võ trước y thì thái độ khác thường, quy củ đứng ở ngoài cửa, tư thái đoan chính giống như cho hắn đứng gác. Chỉ là ánh mắt thoáng có chút phiêu hốt, thật không dám nhìn thẳng hắn. Nha. Trúc Dư thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười, cố ý xích lại gần chút, chế nhạo nàng, chúng ta hổ tử ca cái này mấy ngày là thế nào? Đột nhiên trở nên như thế, nhăn nhăn nhó nhó. Cái này nhưng không hề giống ngươi a. Để cho ta đoán xem, có phải hay không Thiên Di rốt cục nhìn không được ngươi như thế la lộn, trong âm thầm thật tốt dạy bảo ngươi một phen. Mới không phải đâu. Võ trước y trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm đột nhiên cất cao, lại cấp tốc yếu đi xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác. Nhưng gương mặt lại không nhận nàng khống chế nổi lên một vòng màu hồng nhạt. Võ trước y liền nhớ tới hôm đó bị Thiên Di kéo về sau phòng, cái kia phiên làm nàng trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ tới mang thai dạy bảo. Liên quan tới nàng trung thân đại sự, Thiên Di đưa nàng theo ngồi ở giường một bên, mình thì rời cái ghế ngồi tại đối diện, biểu lộ là trước đó chưa từng có nghiêm túc, đầu hổ. Người hãy nghe cho kỹ, có mấy lời, ớt phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ngài nói. Võ trước y lìa lúc ấy còn một mặt ngây thơ. Ngươi bây giờ trưởng thành, là đại cô đương. Cùng Trúc Dư cái đứa bé kia, coi như quan hệ cho dù tốt, lại là quá mệnh giao tình, vậy cũng phải giảng cứu cái nam nữ hữu biệt. Vô danh không có điểm, cả ngày ấp ấp ôm một cái do dự thì cũng thôi đi, sao còn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm múc nước cầm. Con gái thân thể, là có thể tùy tiện cho người ta nhìn sao. Võ trước y lìa mặt có chút hồng, nhưng còn sững sờ lỗ mãng giải thích, nhưng chúng ta là huynh đệ tốt ta. Anh em. Thiên Di bị lời này nghẹn đến kém chút mất đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt chập trùng, tốt nửa ngày mới thuận qua khí đến. Nàng nhìn xem võ trước y cái kia thuần túy lại mở mịt ánh mắt, trong lòng vừa tức giận lại là buồn cười. Bất quá cái này cũng tự trách mình những người này từ nhỏ coi nàng là cậu bé nuôi, cùng Trúc Dư thân cận lúc cũng không chút qua, mới đưa đến bây giờ cục diện này. Thiên Di đành phải nhẫn mại tính tình, tận lực dùng võ trước ý có thể hiểu được phương thức, dạy nàng cái kia chút nàng đã sớm nên rõ ràng đồ vật, ta nhỏ hổ tử a. Ngươi cùng hắn ở đâu là cái gì tình huynh đệ? Coi như ngươi bây giờ không rõ ràng, tương lai đâu? Còn nữa nói, các ngươi đều đã không phải trẻ con, như vậy không hề cố kỵ thân mật đùa giỡn. Vạn nhất ngày nào đó cảm xúc nóng nổi, điều khiển không ngừng, náo ra nhân mạng đến nhưng như thế nào là tốt? Đến lúc đó, ngươi để ấn làm sao cùng ngươi dưới cựu tuyển cha mẹ bàn giao? Để ngươi như thế nào tự xử? Ngươi, nhân mạng. Võ trước ý gì mới đầu không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng Thiên Di nói là lo lắng hai người bọn họ so chiêu lúc ra tay không có nặng nhẹ đâu. Nhưng tại Thiên Di áp hai đối nàng thì thầm vài câu về sau, võ trước ý gì biểu lộ từ ngu ngơ biến đến chấn kinh, cuối cùng cả khuôn mặt tính cả gốc cổ đều trong chốc lát đỏ đến giống tôm lột tử. Con mắt trừng đến căng tròn, miệng há lấy, lại một chữ cũng nói không ra. Cái kia một ngày, nàng trưởng thành rất nhiều. Hồi tưởng lại ngày đó cùng một đối thoại, võ trước ý gì chỉ cảm thấy trên mặt vừa mới chút bỏ đi nhiệt độ lại dâng lên. Mặc dù ngoài miệng khăng khăng mình cùng Trúc Dư chỉ là anh em, nhưng trải qua Thiên Di điểm này tỉnh, tâm tính hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Sẽ cùng Trúc Dư ở chung lúc, liền thu liễm rất nhiều, bắt đầu giảng cứu lên cơ bản nhất lễ tiết. Không phải sẽ náo ra nhân mạng. Nhưng cái này chút tâm tư, nàng tự nhiên là đánh chết cũng sẽ không nói với Trúc Dư. Đến một lần sợ bị hắn trò cười mình chuyện bé xé ra to thứ hai thì là, ở sâu trong nội tâm càng sợ hắn hơn sau khi nghe xong, sẽ nói ra một chút để nàng tay chân luôn cuống lời nói đến. Thế là nàng tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cưỡng ép nói sang chuyện khác, được rồi. Khắc Mù hỏi, thu thập xong cũng nhanh theo ta đi. Võ đài điểm danh canh giờ nhanh đến, đi chế lạc tướng quân thế nhưng là muốn quân pháp xử trí. Nói xong, cũng không đợi Trúc Dư đáp lại, quay người liền nhanh chân chạy hướng đi ra ngoài. Chỉ là cái kia bóng lưng cùng bước chân, thấy thế nào đều cảm giác giống như là chạy trối chết, tựa hồ sợ Trúc Dư đuổi kịp sau lại hỏi tiếp chút cái gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là đến thân thích? Trúc Dư thầm nói. Võ trước ý gì trước đó vài ngày đột phá đến ba cảnh, nhưng thân thể chưa triệt để thoát thai hoàn cốt, một chút cơ bản phản ứng sinh lý vẫn là muốn tuân thủ. Tính toán thời gian, có vẻ như cũng không xê xích gì nhiều. Trúc Dư bước nhanh đi theo. Võ đài bên trong, khí tức sơ sắc tràn ngập thiên địa. Bắc đỉnh trấn dưới trướng tinh nhuệ nhất 10.000 chiến binh đã bảy trận hoàn tất. Huyền giáp tung tùm, đao thương như rừng. Vô số mặt treo lên lạc chữ cùng trấn tây quân huy hiệu chiến kỳ trong gió phần phật múa. Trúc Dư cùng võ trước y lìa một thân nhung trang. Với tư cách Lạc Phong thân binh giáo úy, theo kiếm đứng ở điểm tướng đài phía dưới, quân trận phía trước nhất. Phía sau là nghiêm nghị y mắng Bắc đỉnh tinh nhuệ. Đây là bọn hắn lần thứ hai mắt thấy Bắc đỉnh quân lớn như thế quy mô tập kết. Lần trước vẫn là 2 năm trước, Lạc Phong tự mình dẫn thiết kỵ đem bọn hắn từ sắc lạc ưng cưới cùng sát thủ vây khốn bên trong cứu ra thời điểm. Lúc đó bọn hắn là đến bước đường cùng người được cứu, ngày hôm nay, bọn hắn đã là cái này đại quân bên trong một bộ phận. Trên điểm tướng đài, Lạc Phong lẻ loi mà đứng. Một thân sáng bạc kỳ lân áo giáp tại nắng sớm bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, chiến bào màu đỏ cùng bên cạnh cái kia mặt to lớn lạc chữ xoáy kỳ cùng nhau bị gió thổi đến cuồng vũ không ngớt. Nàng ánh mắt như điện, chậm rãi quét qua dưới đài hàng vạn tâm kiên nghị khuôn mặt. Cụ thể tác chiến mục tiêu cùng hành quân tuyến đường đã truyền đạt đến các bộ tướng tá. Giờ phút này, nàng cần vị trí này lưỡi dao phụ bên trên chiến hồn. Báo cho bọn hắn, vì sao mà chiến? Không có dư thừa nói nhảm, Lạc Phong thanh âm bổ sung lấy linh lực, như sấm nổ truyền vào mỗi một danh sĩ tốt trong hai. Các tướng sĩ, nàng âm thanh chấn khắp nơi, tát bắt ruồn bỏ nhân luân, được yêu ma tiến hành, lấy tà thuật giết hại sinh linh, trà đạp ta đại viêm cương thổ. Như thế hành vi, trời không thể dung thứ cho điều này. Chấn ta Tây quân dũng sĩ, gìn giữ đất đai có trách, hộ dân có trách. Hôm nay, chúng ta liền muốn chủ động xuất kích, lấy máu trả máu, lấy răng đối răng. Giết, giết, giết. Đáp lại nàng là như núi kêu biển gầm gầm hét. Binh khí ngừng lại, địa chi âm thanh tựa như lôi mình, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Sát khí ngất trời, xé rách tầng mây. Võ trước y dị tại nó bên trong kêu nhất là ra sức, khàn cả giọng. Nàng nhìn qua trên điểm tướng đài Lạc Phong bóng dáng, đầy mắt sùng bái cùng vẻ mơ ước. Đây chính là, nàng nằm mộng cũng nhớ trở thành cái chủng loại kia người. Lạc Phong đông nhiên rút ra bội kiếm, trực chỉ thương khung, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóng lánh ra quang mang chói mắt. Bắc đình quân, xuất chinh. Ô, ô, ô. Thê lương hùng hồn tiếng kèn phóng lên tận trời, xuyên thấu mây xanh. Phút chốc, to lớn quân trận động. Chuyện cũ kể, người một hơn bạn, bát ngát vô biên. Đã cách nhiều năm, Trúc Dư lần nữa cảm nhận được câu nói này hàm kim lượng. Hắn ở vào trung quân gần phía trước vị trí, quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt đều là lít nha lít nhít huyền giáp cùng như rừng run run tương kích. Vô số chiến kỳ che đậy bầu trời. Hơn bạn nhân mã đủ bước tiến lên, giơ lên bụi đất gần như cắt bụi quét sạch, đem phía sau hết thảy đều bao phủ tại một mảnh mờ nhạt trong bụi mù. Chỉ có thể nghe được nặng nề chỉnh tề bộ pháp âm thanh, giáp la tiếng va chạm cùng chiến mã, phi sư ngẫu nhiên tê mình. Trên bầu trời, cơ quan thú cánh chim trên mặt đất ném xuống từng mảnh bóng mờ. Trên trời, dưới mặt đất, một cỗ không gì không phá dòng lũ sắt thép hướng phía phương bắc cuồn cuộn mà đi. Đại quân hướng bắc tiến lên nửa ngày, đến một chỗ quy mô không nhỏ ốc đảo. Y theo quân lệnh, Bắc đỉnh quân ở đây hạ trại, chờ cùng một cái khác chi trọng yếu lực lượng. Nhiệt Hải trấn quân đội tụ hợp. Căn cứ đại đô hộ chế định tác chiến phương lược, lần này xuất kích binh tướng chia làm hai đường. Đại đô hộ đem tự mình dẫn chủ lực đại quân, ở chính diện hấp dẫn cũng kiểm chế sắc lập nhân bộ đội chủ lực. Mà Bắc đỉnh quân cùng Nhiệt Hải quân thì đem tạo thành một chi nhanh chóng đột kích quân nhiệm trợ, chấp hành lớn mật quanh co bọc đánh nhiệm vụ. Mục tiêu là phá hủy sắc lập nhân tiên phong đại doanh, triệt để cắt đứt nó đường lui, cùng chủ lực hình thành trước sau bao bọc thế. Một trận chiến, định càn khôn. Úc đảo bên trong, doanh trướng ngay ngắn trật tự đứng lên, trinh sát tuần hành du kỵ bốn phía xuyên qua, đề phòng nghiêm ngặt. Trung quân trong đại trướng, Lạc Phong triệu tập dưới trướng chủ yếu tướng tá, vừa tiếp vào Nhiệt Hải quân thông qua thẻ ngọc truyền đến tin tức, bọn hắn cách này đã không đủ nửa ngày chặng đường. Các bộ làm tốt nên đón quân đội bạn chuẩn bị, chỉnh đốn hoàn tất về sau, lập tức theo kế hoạch xuất phát. Ánh mắt của nàng sau đó chuyển tới Trúc Dư cùng trên thân võ trước Y Lệ, hai người các ngươi truy tung phân biệt vị, điều tra địch tình năng lực có 102 quân ta. Đợi hai quân tụ hợp về sau, trinh sát doanh trước ra dò đường trọng trách, vẫn như cũ giao cho hai người các ngươi phụ trách. Đồng ý các ngươi lĩnh 500 tinh nhuệ khinh kỵ, cần phải vì ta đại quân dọn sạch phía trước sương mù dày đặc, tra ra trại địch hư thực. Ê! Trúc Dư cùng võ trước Y Lệ ôm quyền lĩnh mệnh. Vừa miệng gây nên an bài mấy hạng quân vụ về sau, chúng tướng trường học liền riêng phần mình lĩnh mệnh tán đi. Rời đi trung quân trướng về sau, Trúc Dư gặp võ trước Y Lệ vẫn là một bộ căng cứng khó chịu bộ dáng. Hắn nhìn chung quanh không người, xích lại gần chút, nhỏ giọng quan tâm nói, nếu không ăn chút bổ huyết đan thuốc, hoặc là ta cho ngươi nấu điểm ngọc canh. Cái gì bổ huyết đan? Ta muốn vật kia làm. Võ trước Y Lệ mở miệng phản bác, nói được nửa câu đột nhiên kịp phản ứng, gương mặt bá một cái nổi lên đỏ ửng, vừa thẹn lại giận nhẹ nhàng đạp Trúc Dư bắp chân một cước. Làm gì có? Ngươi khác cả ngày suy nghĩ lung tung, vậy ngươi cái này hai ngày làm sao luôn luôn kỳ quái? Trúc Dư cười né tránh, tiếp tục truy hỏi. Cái kia, đó là ta đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc chuyện, cái này không nên đánh trận lớn mà. Ta có thể không chăm chú ngẫm lại sao? Quả thật, Trúc Dư biểu thị nghi ngờ. Võ trước Y Lệ dùng sức gật đầu. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng theo thói quen duỗi ra cánh tay ôm lấy Trúc Dư bả vai, ý đồ khôi phục ngày xưa anh em tư thái. Đây chính là chúng ta lần đầu tham dự loại này cấp bậc đại chiến, cũng không thể có nửa điểm qua loa. Vậy cũng đúng. Trúc Dư gật đầu, tựa hồ tiếp nhận thuyết pháp này. Gặp hắn không còn truy hỏi, võ trước Y Lệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mím môi một cái. Trong nội tâm nàng xác thực cất giấu sự tình, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cái kia phần bị Thiên Di điểm tỉnh ngây thơ tâm tư, tại không khí chiến tranh dày đặc hợp lý bên dưới càng lộ ra khó mà mở miệng. Đại chiến trước mắt, có thể nào xa vào nhi nữ tình trường đâu? Với lại, loại sự tình này, làm sao có ý tứ mình mở miệng? Nàng ở trong lòng nói thầm lấy, vẫn là chờ đánh giặc xong trở về, lặng lẽ xin nhờ Thiên Di đi thăm dò miệng của hắn do a. Hai người lại trầm mặc đi một đoạn, võ trước Y Lệ đột nhiên lặng lẽ kéo Trúc Dư áo choàng, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, kỳ thật, nấu nồi mặc canh cũng được. Trúc Dư nghe vậy, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn nàng một chút. Võ trước Y Lệ lập tức rời ánh mắt, làm bộ đang ngắm phong cảnh. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nơi xa trên đường chân trời, khói bụi nổi lên, đó là Nhiệt Hải quân sắp đến tín hiệu. Trúc Dư, võ trước Y Lệ cùng với những cái khác mấy tên Bắc đỉnh trưởng quân đội ý cùng nhau đứng tại doanh trại viên môn bên ngoài chờ. Chờ đợi khoảng cách, có người trò chuyện lên chi này sắp hội hợp quân đội bạn. Nghe nói Nhiệt Hải quân bên kia, thế nhưng là có không ít lợi hại đồ chơi. Một tên hơi lớn tuổi giáo úy nói ra. Bao nhiêu lợi hại? Võ trước Y Lệ hiếu kỳ hỏi. Có thể so sánh chúng ta Lạc tướng quân còn lợi hại hơn sao? Đây không phải là một chuyện. Cái kia giáo úy cười nói, Nhiệt Hải quân bọn hắn am hiểu chính là. Lời còn chưa dứt, lính gác đã cao giọng la lên, Nhiệt Hải quân, Nhiệt Hải quân đến. Đám người cùng nhau đưa mắt nhìn lại. Bọn hắn không có trông thấy quân trận, mà là một đoàn to lớn bóng mờ. Đợi cái kia bóng mờ dần dần rõ ràng, Trúc Dư, võ trước Y Lệ kinh ngạc há to miệng. Cái kia đúng là một chiếc thuyền, một chiếc to lớn vô cùng, trong sa mạc chạy lâu thuyền. Nhiệt Hải quân, các ngươi thật là có hải quân a. Cùng lúc đó, Sắc Lạc Nhân khống chế bên dưới thành Kim Hà. Lơ mơ điện đường bên trong, Sa Mạn cùng đầu chọc tù trưởng ngồi đối diện nhau. Thám Ma đến báo, người Trung Nguyên đã quy mô xuất binh. Đầu chọc tù trưởng trầm giọng nói. Sa Mạn âm hiểm cười nói, đến hay lắm. Liên sợ bọn hắn nuốt ở trong mai rùa không ra. Để cho bọn họ tới chính là. Bọn hắn còn tưởng rằng quyền chủ động trong tay bọn hắn. Thật tình không biết, chúng ta đối bọn hắn động tĩnh, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy a, nhưng chúng ta làm như thế nào ngăn trở thế công của bọn hắn đâu? Coi như biết cái kia đại đô hộ quần lót màu gì, chỉ dựa vào chúng ta cũng ngăn không được a. Đừng nóng nội, ngươi đừng nội. Sa Mạn nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật dày đỉnh điện, nhìn về phía chân trời xa xôi. Một trận chiến này cũng không cần chúng ta quan tâm quá nhiều. Cuối chân trời, một đoàn to lớn hơn, thâm thúy bóng mở, chậm rãi đè xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 345, cô ta đang dùng thiện chương 345, cô ta đang dùng thiện Bắc đỉnh quân nơi đóng quân ốc đảo biên giới. Cái kia chiếc giống di động lầu các quái vật khổng lồ, các thuyền biển lớn hảo, chậm rãi đỗ. Nó to lớn bóng mở cơ hồ bao phủ gần phân nửa nơi đóng quân. Dẫn tới vô số Bắc đỉnh binh lính ngừng chân quan sát, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Thân tàu bên cạnh mạn thuyền buông xuống, một đội thân mang màu làm quân phục sốc Bắc binh lính, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi xuống cầu thang bên sân thuyền. Nhiệt Hải trấn thủ sứ Ngụy Viêm cuối cùng đi xuống thang trên tàu. Hắn dáng người cao gầy, màu da là lâu dài bị tây vực mặt trời chói chang cùng bao cắt tẩy lệ sau màu đồng cổ. Đây là một vị tại trấn Tây quân bên trong có tiếng manh tướng. Lấy dụng manh cùng am hiểu tập kích tác chiến nghe tiếng, càng là tại tây vực trên vùng đất này sở soạn lần mò nhiều năm kẻ già đời. Đại đô hộ lần này tự mình điểm tướng, để hắn cùng Lạc Phong phối hợp chấp hành quanh co bọc đánh hiểm yếu nhiệm vụ, nhìn chúng đúng là hắn cố này dám đánh dám sông mãnh liệt sức lực cùng đối tây vực hoàn cảnh quen thuộc. Ha ha ha, Lạc muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngụy Viêm người chưa đến, tiến tới trước. Hắn cười lớn đi hướng đến đây nên đón Lạc Phong, tiếng như chuông lớn, không chút nào giữ lễ tiết vô vô Lạc Phong cánh tay giáp. Nếu không có Lạc Phong là nữ tử, liền trực tiếp một cái gấu ôm vào tới. Hai người chúng ta hòa bình, lần này nhất định phải gọi cái kia chút tác lô đám nhóc con đẹp mắt. Lạc Phong có chút cười, đối với hắn tác phong sớm thành thói quen, ngụy tướng quân một đường vất vả. Quân tình khẩn cấp, mời theo ta nhập sổ nói chuyện. Trung quân trong đại trướng, song phương tướng tá chia nhóm hai bên. Xa bản phía trên, địch ta tình thế vừa xem hiểu ngay. Thành Kim Hà vị trí bị vòng cái hồng vòng. Đó là sắc lạc tiên phong đại trướng vị trí, cũng là lần này quân sau nhiệm vụ mục tiêu. Lạc Phong chỉ vào xa bản, vừa nói xong trinh sát ứng cử viên, liền bị Ngụy Viêm đánh gãy. Lạc tướng quân, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Lạc Phong thần sắc không thay đổi, chuyện này rất quan trọng, ta há sẽ nói đùa. Dưới trướng của ta thân binh giáo úy, Trúc Dư, Đầu Hổ. Hai bọn họ mặc dù tuổi trẻ, nhưng truy tung phân biệt vị, điều tra địch tình năng lực cực kỳ xuất chúng, nhiều lần đứng kỳ công, đối Tây vực hoàn cảnh địa lý cũng có chút quen thuộc. Ngụy Viêm từ chối cho ý kiến, Lạc tướng quân, không phải Ngụy Mộ tin không được ngươi, nhưng cái này hai bé con mới đến Tây cảnh mấy năm, lông còn chưa mọc đủ a. Trọng đại như thế chiến sự, để hai cái người mới gánh này trọng trách. Vạn nhất có cái sơ suất, chúng ta cái này 20.000 đại quân chẳng phải là muốn một đầu tiến đụng vào sắc lập nhân túi bên trong. Không thể không có nhưng. Cứ việc Lạc Phong lại liệt kê hai người trước kia thành công diệt đi Tây vực mã phỉ ổ điểm chiến tích, nhưng Ngụy Viêm ý nguyên không hề bị lay động. Cho đua trẻ con thôi, tiêu diệt cái phỉ ổ cùng chính diện đại quân đoàn tác chiến là hai chuyện khác nhau. Người trẻ tuổi không có từng trải qua chân chính đại trận chiến, thời khắc mấu chốt phán đoán sai một bước, liền là không thể vãn hồi. Hắn cũng không phải là tận lực làm khó dễ, mà là căn cứ vào tự thân kinh nghiệm bản năng cẩn thận, dù sao trận này tập kích liên quan đến quá nhiều người sinh tử. Trong chướng bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng. Đúng lúc này, võ trước Y Lìa đột nhiên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng Ngụy Viêm, "Ngụy tướng quân, Lạc tướng quân." Mặt tướng nguyện đứng quân lệnh trạng. Như lần này không thể thăm dò thành Kim Hà bố phòng, hoặc đến trễ thời cơ chiến đấu, lấy cái chết tạ tội. Dũ khí của nàng để Ngụy Viêm hơi khẽ giật mình, lập tức hừ một tiếng, "Quân lệnh trạng. Bé con, quân lệnh trạng cũng không phải trò đùa." Mắt thấy tranh chấp không dưới, cuối cùng vẫn là Lạc Phong đưa ra điều hòa phương án, vẫn từ Trúc Dư, võ trước Y Lìa chủ đạo điều tra. Nhưng Ngụy Viêm từ nó bản bộ trinh sát bên trong tăng phái 500 kinh nghiệm phong phú lão binh hiệp đồng hành động. Ngụy Viêm mặc dù vẫn có chút không tình nguyện, nhưng gặp Lạc Phong thái độ kiên quyết, lại bận tâm hai quân hiệp đồng, cái này mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cuối cùng kế hoạch tác chiến như vậy đã định, hai quân ở đây chỉnh đốn một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm xuất phát. Đại quân đem thời khắc thông qua thẻ ngọc cùng đại đô hộ chủ lực giữ liên lạc, chờ đợi chính diện chiến trường khai hỏa, thành công hấp dẫn quân địch chủ lực chú ý tín hiệu. Một khi thời cơ chín muồi, liền tốc độ cao nhất đột kích thành Kim Hà. Phải một kích phá thành, đem nó san thành đất bằng, sau đó cấp tốc hồi sư, cùng chủ lực tiền hậu giáp kích sắc lập đại quân, giải quyết dứt khoát. Kế hoạch đã định, chúng tướng trường học lĩnh mệnh mà đi. Ngụy Viêm trở lại doanh trướng của mình, trên mặt cái kia nụ cười hào sảng lại phai nhạt xuống dưới, phiền muộn nổi lên khuôn mặt. Bao nhiêu năm không có đánh qua ra dáng trận lớn, lần này thật vất vả có cơ hội triển khai trận thế, lại chỉ có thể đi đánh một cái trống rông thành Kim Hà. Chỗ kia không có nhiều quân coi giữ, coi như đánh xuống, có thể mò được bao nhiêu chiến công. Càng làm cho hắn sầu muộn chính là, nếu là một trận chiến này thật đem sắc lập nhân đánh phế đi, về sau Tây vực Thái Bình, hắn lại nên đi chỗ đó kiếm quân công, thăng quan trước đâu? Ai? Ngụy Viêm trùng điệp thở dài, một quyền nện ở trên mặt bàn, cũng không đầy vẻ bất mãn. Quân lệnh như sơn, hắn coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể trung thực chấp hành. Hôm sau, đại quân xuất phát. Trúc Dư cùng võ trước Y Di dẫn đầu hai bộ khinh kỵ với tư cách tiên phong chính sát, dẫn đầu tiến vào tại trong biển cát. Lần này thế nhưng là đập nồi dìm thuyền. Trúc Dư nói, nếu là gây ra rủi ro, hai ta coi như đều mạng nhỏ không bảo đảm. Sợ cái gì? Võ trước Y Di tự tin nói, bất quá là cái điều tra nhiệm vụ mà thôi. Với lại ta không đứng quân lệnh trạng, cái kia họ Ngụy không biết muốn rông dài tới khi nào. Mặc dù có thể hiểu được Ngụy Viêm lo lắng nguyên nhân, nhưng không bị tín nhiệm cảm giác vẫn là để nàng rất khó chịu. Lần sau cũng đừng lại xúc động như vậy. Trúc Dư tình ý sâu xa nói, mệnh của ngươi mới là trọng yếu nhất. Nếu là ngươi chết, cái kia tất cả kế hoạch, hy vọng liền toàn bộ thất bại. Võ trước Y Di lại là đối với hắn cười, vậy cũng không được, làm chúng ta một chuyến này, liền phải có liệu mình giác ngộ. Ngươi cũng không muốn hao tâm tổn trí phí sức dạy dỗ đến đồ đệ là cái kém cỏi a? Là nửa cái đồ đệ. Đồ đệ của ta thế nhưng là danh tiếng lẫy lừng. Tốt tốt, đừng nói nữa. Chuyên tâm đi đường. Võ trước Y Lìa vội vàng kêu dừng, nghĩ thầm gia hỏa này làm sao không uống rượu cũng nói lên mê sảng. Mênh mông sa mạc lớn, trấn Tây quân chủ lực chính hạo hạo đung đưa hướng bắc tiến lên. Ầm ầm, một tòa trang bị đến tận răng sắt thép pháo đài di động, tại mấy ngàn thiết kỵ bảo vệ bên dưới tiến lên. Thành lũy đỉnh đầu trên tháp quan sát, lính gác đang dùng nhìn ống quan sát đến phía trước động tĩnh. Thành lũy hai bên là mấy chục con cao lớn cơ quan cự thú cùng hộ vệ bọn chúng bộ binh hạng nặng phương trận, tạo thành từng cái sắt thép thành lũy, làm cho đại địa chấn động, khí thế tràn đầy. Thành lũy trong phòng chỉ huy, đại đô hộ mày nhíu lại thành chữ xuyên, nhìn chằm chằm trước mặt xa bàn. Xa bàn bên trên, đại biểu Tây vực chư quốc liên quân cái kia một mảnh cờ xí, khoảng cách chủ lực đại quân khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa. Tại hắn ban đầu kế hoạch bên trong, là hy vọng khiến cái này Tây vực quân đội đảm nhiệm tiên phong. Đã có thể lợi dụng bọn hắn thăm dò sắc lập nhân hư thực, cũng có thể ở một mức độ nào đó tiêu hao sắc lập nhân lực lượng, bảo tồn phe mình tinh nhuệ. Nhưng mà giám quân khiến lại cực lực phản đối. Vị kia giám quân khiến cho rằng Tây vực người phiên thay đổi thất thường, sợ uy mà không có đức lại chiến lược suy nhược như đợi làm thịt cứu non. Tuyệt không thể để nó độc thành một quân, càng không thể đặt ở tiên phong vị trí. Bằng không một khi tiếp chiến liền tan nát bại, bối rối phía dưới ngược lại trùng kích bản trận, hậu quả khó mà lường được. Đau nhức trần thai hại về sau, giáng quân khiến càng là xung phong nhận việc, biểu thị nguyện tự mình dẫn đầu một bộ tinh nhuệ,
quản giáo chi này Tây vực liên quân, đem nó bố trí tại đại quân cánh. Đã như nghiệm hộ chủ lực, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể với tư cách một chi kỳ binh sử dụng. Đại đô hộ cân nhắc liên tục, cuối cùng đồng ý cái phương án này, đem hơn 10 vạn Tây vực liên quân quyền chỉ huy tạm thời giao cho giám quân khiến. Nhưng bây giờ, theo trái phải thám mã đi báo, giám quân khiến bộ đội sở thuộc chẳng những không có theo kế hoạch hướng cánh triển khai, ngược lại rơi vào đại quân phía sau. Với lại hành quân tuyến đường phiêu hốt, nhìn nó ý hướng, không hiểu rõ tình hình chỉ sợ còn tưởng rằng bọn hắn đã đầu hàng địch, dự định bọc đánh chấn Tây quân đường lui đâu. Đại đô hộ đã mấy lần thông qua thẻ ngọc hỏi thăm. Đối phương hồi phục hoặc là gặp phải báo cát, ngắn ngủi lạc đường hoặc là trong quân Tây vực binh lính gây rối, đang tại đàn áp, lập tức liền đến. Nhưng hôm nay đại quân đã thâm nhập sa mạc lớn nội địa, cùng sát lập nhân đã bạo phát lớn nhỏ mấy chục lần tao nội chiến. Mắt thấy quyết chiến sắp đến, chi này to lớn quân niệm trợ nhưng như cũng chậm chạp không thể vào chỗ. Bọn hắn đến cùng tại lề mề cái gì? Đại đô hộ trong lòng tức giận không thôi, lần nữa hạ lệnh, lại dùng thẻ ngọc thúc giục giám quân khiến. Nói cho hắn biết, như làm hỏng thời cơ chiến đấu, quân pháp không cho. Nếu không có ngọc giản này chỉ có thể truyền lại chữ viết tin tức, hắn đã sớm tự mình đoạt qua thẻ ngọc, đối đầu kia ân cần thăm hỏi giám quân khiến tổ tông 18 đời. Tại trấn Tây quân chủ lực phía sau nơi xa xôi, chi kia to lớn Tây vực liền quân đã tại chỗ hạ trại, không có chút nào tiến lên dấu hiệu. Trung quân trong trướng, giám quân khiến chính nuốt một viên ngọc bội. Nghe thủ hạ báo cáo đại đô hộ lại phát tới thẻ ngọc thúc giục hắn hứng hở phất phất tay, biết hồi phục đại đô hộ, liền nói chúng ta gặp được chút phiền phức nhỏ, rất nhanh liền gặp phải, để hắn yên tâm trăm phần. Thủ hạ vừa lui ra ngoài, lại có người tiến đến thông báo, sứ quân, đám kia người phiên lại tới, còn đang hỏi cái gì thời điểm xuất phát. Vừa dứt lời, ngoài trướng liền chuyển đến tiếng ồn ào. Mấy tên Tây vực tiểu quốc quốc vương, vương tử cùng tướng lĩnh không để ý vệ binh ngăn cản vây quanh đại trướng. Người người trên mặt đều mang cháy bỏng cùng bất mãn. Giám quân đại nhân, chúng ta vì sao lại dừng lại? Đại đô hộ chủ lực đã tiến lên rất xa, chúng ta khi nào mới có thể xuất phát? Sắc lạc ác ma gần ngay trước mắt, chúng ta khát vọng báo thủ, vì sao nhiều lần kéo dài? Trên thực tế, cái này chút Tây vực người so rất nhiều chấn Tây quân binh lính càng khát vọng cùng sắc lạc nhân quyết chiến. Dù sao, sắc lạc nhân cái kia đem người chuyển hóa làm quái vật tà thuật, để tất cả Tây vực bang quốc đều cảm nhận được vong tộc diệt chủng uy hiếp. Đại viêm nhiều nhất muốn bọn hắn dâng lễ điểm bảo vật, vũ cơ cùng bảo mã, nhưng sắc lạc nhân hay là mạng của bọn hắn a? Không triệt để đánh tan sắc lạc, bọn hắn tương lai liền chết đều không thể nghỉ ngơi. Đối mặt quần tình xúc động xin chiến Tây vực người, giáng quân khiến chỉ là chậm rãi nhấp một ngụm trà, mí mắt đều chẳng muốn nhấp một cái, gấp cái gì? Đại quân trong sa mạc tiến lên nhiều ngày, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thể lực sớm đã tiêu hao. Bây giờ đang giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, há lại hành quân thời điểm. Truyền lệnh xuống, chôn nồi nấu cơm, để các tướng sĩ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại xuất phát cũng không muộn cái gì. Chôn nồi nấu cơm. Lần này kinh thế ngôn luận, để ở đây Tây vực các quý tộc toàn bộ mắt tròn váng. Phía trước đều muốn đánh, ngươi còn ăn được cơm? Người giám quân này xử là thùng cơm chuyển thế sao? Nhưng đại nhân, hiện tại nơi nào đến được đến nấu cơm? Các tướng sĩ lại chỗ đó ăn được nha. Các ngươi động tác nhanh lên, ăn nhanh lên không được sao? Giám quân khiến tiếp tục biểu hiện ra hắn kinh thế trí tuệ, cường độ cao dùng nữa biết hay không a? Tây vực người lên cơn giận dữ. Nhưng giám quân sử là đại viêm phái tới quan, tay cầm binh quyền. Bọn hắn coi như trong lòng bất mãn, cảm thấy lý do này hoang đường đến cực điểm, cũng không dám chống lại, lo xa nhất bên trong mắng mắng cái này không có đem cái chết thái giám. Đám người hậm hực rời khỏi ngoài trướng, từng cái than thở, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Đưa mắt nhìn cái kia chút tràn đầy phẫn uất nhưng lại không thể làm gì Tây vực các quý tộc rời đi đại trướng, giáng quân khiến dù bận bận đung dung phẩm trong chén trà thơm, trên mặt hiện ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Vị kia đến từ thái giám giám bên người đại nhân sớm đã thông qua mật tín cùng hắn thông khí. Chỉ cần hắn lần này phối hợp thỏa đáng thành công đem cái này mười mấy vạn Tây vực liên quân đặt tại chỗ, kéo dài thậm chí triệt để đảo loạn trấn Tây quân bố trí. Đợi chiến sự một, thái giám giám đại nhân nhất định sẽ ở trước mặt bệ hạ vì hắn nói ngọn, đem hắn từ cái này nghèo nàn Tây cảnh triệu hồi phồn hoa kinh sư, thăng quan tiến tước, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái này há không hơn xa tại Tây vực uống gió ăn cát. Về phần đại đô hộ như là tại phía trước nếm mùi thất bại, lại có thể may mắn từ sắc lạc nhân vây quét bên trong giết ra một đường máu lui về. Hắc, đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa. Trong tay mình không chỉ có nắm mười mấy vạn mặc dù không tình nguyện nhưng không thể không theo mệnh Tây vực binh mã, càng có 5000 hoàn toàn nghe lệnh của tâm phúc của mình tinh nhuệ. Đến lúc đó ở phía sau đường chỗ khẩn yếu như thế cản lại đoạn. Hắc hắc, đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là đại đô hộ dẫn đầu trấn Tây quân chủ lực cùng sắc lạc nhân liều cái hai bên cùng thiệt hại, máu chảy thành hà. Khi đó hắn sẽ cùng vị đại nhân kia nội ứng ngoại hợp, thuận thế thu hoạch tàn cuộc. Cái này bình định Tây cảnh công lao không gì sánh bằng, không phải hơn phân nửa phải rơi vào hai bọn họ trên đầu. Nghĩ đến nơi đây, giáng quân khiến liền cảm giác toàn thân thư sướng, phản phất đã nhìn thấy cẩm tú tiền đồ đang hướng về mình với tay. Hắn chậm rãi lại rót một ly trà, tuyệt không sốt ruột. Gấp cái gì? Để người phía trước liều mạng đi thôi. Trấn Tây quân chủ lực, pháo đài di động bên trong. Thu được giáng quân khiến đầu kia để hắn yên tâm trăm phần hồi âm, lại đôi hộ đọc lại lửa giận rốt cục bạo phát, đột nhiên một quyền nện ở trước mặt xa bàn trên kệ. Buồn cười. Quả thực là buồn cười. Sa bàn bên trên địa hình địa vật cùng cờ xí đánh dấu bị chấn động đến một mảnh hỗn độn. Yên tâm trăm phần. Tiềm hộ cánh đại quân chậm chạp không đến, để hắn làm sao yên tâm? Cái kia chút Tây vực quân đội tạm dừng không nói, nhưng giáng quân khiến trong tay còn 5000 đại viêm tinh nhuệ a. Hắn lần này xuất binh, vốn là phân ra Bắc đỉnh, nhiệt hải hai quân 2 vạn người chấp hành quanh coi nhiệm vụ, trong tay trực tiếp chỉ huy binh lực đã không đủ 4 vạn. Mà sát lập nhân có thể động viên khống dây cung sĩ vượt qua 400000.
Cho dù trong đó tinh nhuệ không nhiều, nhưng về số lượng ưu thế tuyệt đối đủ để hình thành nghiền ép thế. Nếu là chính diện đối cứng, cho dù Trấn Tây quân có thể thắng, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Ngày sau còn cầm cái gì đến trấn thủ Tây vực? Đại đô hộ chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nếu không phải thân hệ toàn quân chỉ huy trọng trách, hắn hận không thể lập tức bay đến lớn phía sau cái kia trong quân doanh, tự tay nắm chặt người giám quân kia khiến cổ áo, hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn cưỡng chế lửa giận, hít sâu mấy hơi, đang chuẩn bị phái ra đắc lực nhất thân tín đem cả bạt lấy thủ lệnh của hắn lần nữa tiến về phía sau nghiêm lệnh thúc giục, thậm chí khi tất yếu có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế. Nhưng không đợi hắn gọi đến phó tướng, liền nghe tiên phong đề báo, đại đô hộ, mây đen. Phía trước một mảnh lớn mây đen đè tới. Mây đen. Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, nơi nào đến mây đen? Đại đô hộ đi đến phòng quan sát xem xét, đồng tử lập tức co rụt lại. Cái kia không phải cái gì mây đen. Lấy hắn siêu phàm thị lực, có thể nhìn thấu tầng mây kia phía trên, rõ ràng là một đầu bao phủ tại màu xanh đen trong sương mù cự thú. Cái kia cự thú hình thể, thậm chí không tại thành lũy phía dưới, mà liên tại cái kia kinh khủng cự thú phía dưới, trên đường chân trời khói bụi phóng lên tận trời, như báo cắt biển động quần quần mà đến. Cắt bụi bên trong, là vô số cơ loan đao, phát ra chu lên sắc lặc kỳ binh. Càng phía sau, từng chiếc trang trí lấy bộ xương cùng phù văn tế tự trên xe, sắc lặc xạ mạn nhóm đang điên cuồng nhảy lên, ma âm từng trận. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Đại đô hộ phản ứng so trinh sát càng nhanh, hắn gầm thét trong nháy mắt ép qua tất cả ồn ào. Mệnh lệnh được đưa ra, pháo đài di động cùng chúng quanh quân trận bên trong chuẩn bị sẵn sàng mấy chục cửa khổng lồ tụ linh tháo, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Vô số đạo hừng hực vô cùng năng lượng màu trắng chùm sáng thay thế ánh nắng, trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại, xé rách trời cao. Cơ hồ trong cùng một lúc, bầu trời đoàn kia màu xanh sẫm trong mây mù, đầu kia to lớn cự thú cũng làm ra phản ứng. Nó cái kia vặn vẹo trên thân thể vỡ ra vô số phảng phất con mắt hoặc giác hút lỗ thủng, phun ra ra vô số thiêu đốt lên màu xanh lá cây đậm tà dị hỏa diễm thiên thạch, nên hướng cái kia một mảnh trắng loá hỏa lực. Ánh sáng trắng cùng lửa xanh, tại cái này sa mạc lớn trên không ầm vang đụng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời sáng choang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 346, đắc thắng đã là kết cục đã định. Chương 346, đắc thắng đã là kết cục đã định. Ban đêm, bóng đêm như mực. Đêm nay tầng mây rất dày, triệt để nuốt sống trăng sao ánh sáng. Sa mạc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Cái này ác liệt thiên tượng mặc dù mang đến rất nhiều không tiện, nhưng cũng thành che chở tốt nhất. Bá bá bá. Nương theo lấy vũ khí sắc bén phá vỡ nhục thể tiếng vang cùng ngắn ngủi gào thét, từng cỗ sắc lạc ưng cưới thi thể tính cả tọa kỵ của bọn hắn, liên tiếp từ đen nhánh tầng mây bên trong rơi xuống. Trong mây hồng quang lóe lên. Võ trước y liền một thương xuyên thủng một tên sau cùng ưng cưới lồng ngực, một tay đem nó cao cao bốc lên. Mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, nhuốm máu trường thương nó lồng ngực rút ra, thuận thế đem nó đánh bay, cô kia còn có ấm thi thể liền chui vào phía dưới bóng tối vô tận bên trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phe mình phi sư kỵ binh ở trong màn đêm duy trì đội hình chỉnh tề, không người thương vong. Trúc Dư khống chế lấy phi sư tới gần, đây là thanh lý mất thứ 20 chi sắc lặc du kỵ rồi. Phu cận có thể phát hiện giải rác lính trinh sát cùng đội tuần tra hẳn là đều đã quét sạch. Bọn hắn trước đây đã mạo hiểm chống đỡ gần thành Kim Hà bên ngoài, đại khái thăm dò quân địch binh lực. 100.000 chúng, nghiêm trận để chờ. Chi này sắc lặc bộ lạc, hiển nhiên cũng không bởi vì Trấn Tây quân tiến công mà hành động thiếu suy nghĩ. Gấp 5 lần với bọn hắn binh lực, nó tụ trưởng cũng có không kém hơn trấn thủ sứ thực lực, muốn một lần đột phá vẫn có chút khó khăn. Tại hoàn thành sơ bộ điều tra về sau, võ trước ý đã trở về bờ báo. Lần này lại lần nữa xuất kích, nhiệm vụ chính là triệt để quét sạch chiến trường bên ngoài, bảo đảm đại quân hành động trước tính bí mật. Hai hạng nhiệm vụ, nàng đều hoàn thành đến gọn gàng. Đi thôi, võ trước ý vung lên trường thương, ánh lửa bạch phá dày đặc màn đêm, nàng nhìn về phía dưới chân bị tầng mây che đậy mặt đất. Trở về phục mệnh. Hai vị tướng quân, hẳn là cũng đã tranh luận ra kết quả. Nàng nhớ tới xuất phát trước, trung quân trong trướng Lạc Phong cùng Ngụy Viêm trận kia không lắm vui sướng tranh luận. Hai người bởi vì muốn hay không trực tiếp khởi xướng đột kích sinh ra tranh chấp. Lạc Phong chủ trương cẩn thận, cần phải chờ đợi đại đô hộ chủ lực cùng sắc lập nhân tiếp chiến, rõ ràng kiềm chế lại phe địch chủ lực sau lại hành động, để tránh thành Kim Hà địch có khác cường viện, phản lệnh phe mình lâm vào chúng đây. Mà Ngụy Viêm thì khịt mũi coi thường, cho rằng 100.000 tác lô bất quá là gà đất chó sành, không bằng thừa thế xông lên ăn hết cục thịt béo này. Nếu là thật sự có viện quân chạy đến, vậy liền đến bao nhiêu ăn bao nhiêu, còn có thể thay đại đô hộ chia sẻ càng nhiều áp lực. Cũng không biết bọn hắn tranh luận, hiện tại phải chăng có kết quả. Trinh sát đội quay trở về giấu ở cồn cắt cái bóng chỗ tạm thời nơi đóng quân. Cái kia chiếc to lớn thuyền đi trên đất liền biển lớn hào y mắng đồ ở đây, nghiêm ngặt tuần hoàn theo đèn đuốc quản chế mệnh lệnh. Một điểm ánh sáng cũng nhìn không thấy. Chu Kiều trong phòng chỉ huy đồng dạng không có nửa điểm ánh sáng, nhưng hai vị trấn thủ sứ ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào. Hai đôi sáng ngời có thần, tại hắc ám trước đó tỏa ra ánh sáng con mắt căm tức nhìn hai bên. Lạc tướng quân, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Ngụy Viêm vội vàng nói, quân ta nhuệ khí đang nổi, quân địch còn không biết chúng ta đã tới trước mắt. Thừa dịp lúc ban đêm tập kích, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tội gì ở đây lợi không? Ngụy tướng quân, ta vẫn là kiên trì nguyên nghị. Lạc Phong ngón tay trùng điệp địa điểm tại xa bàn bên trên thành Kim Hà vị trí. Quân địch 100.000, theo hiểm mà thủ, dùng khỏe ứng mệnh. Chúng ta binh lực mặc dù tinh, nhưng cường công tất nhiên tổn thất nặng nề. Huống hồ ai có thể cam đoan cái này 100.000 về sau không có càng nhiều sắc lạc viện quân chính nút trong bóng tối, chờ lấy chúng ta đâm đầu vào đi. Nhất định phải chờ. Các loại đại đô hộ bên kia rõ ràng tín hiệu. Chờ, chờ, chờ. Đợi đến món ăn cũng đã lạnh. Ngụy Viêm giọng điệu càng đội vàng sao động. đại đô hộ bên kia đối mặt chính là sắc lập chủ lực 400.000. Áp lực to lớn. Chúng ta ở chỗ này mỗi nhiều tiêu diệt một chi quân địch quân điểm trợ, liền là đang làm chủ lực chia sẻ áp lực. Nếu là chúng ta có thể một lần đánh tan cái này 10 vạn người, thậm chí thừa cơ cầm xuống thành Kim Hà, đối đại cục càng là tính quyết định. Nhưng chúng ta hàng đầu mục tiêu không phải tiêu diệt bao nhiêu quân địch. Lạc Phong lên giọng, cường điệu nói, là đánh hạ thành Kim Hà, khóa kín quân địch đường lui. Như bởi vì tham công liều lĩnh dẫn đến hành động thất bại, thậm chí quân ta bị hao tổn, không cách nào hoàn thành dự định mục tiêu, đó mới là đối chủ lực chiến trường lớn nhất không chịu trách nhiệm. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không dưới. Ngay tại bầu không khí giằng co thời khắc, một tên Lạc Phong thân binh bước nhanh mà bảo, trong tay bưng lấy một viên chính có chút phát sáng chấn động thẻ ngọc, tướng quân. Đại đô hộ tin thần. Lạc Phong lập tức tiếp qua. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đại đô hộ lệ. Hắn đã cùng sắc lập chủ lực lâm vào giằng co, tình hình chiến đấu kịch liệt, mệnh ta bộ. Lập tức giữ nguyên kế hoạch hành động, mau chóng đánh hạ thành Kim Hà, để hóa giải chính diện áp lực, cũng hoàn thành bây kín. Ngụy Viêm vỗ tay cười to, ha ha. Đại đô hộ anh minh. Lạc tướng quân, quân lệnh như sơn, lần này không có gì nghĩ đi. Hắn nhìn chung quanh trong trướng chư tướng, tiếng như lôi đỉnh, truyền lệnh xuống. Toàn quân lập tức xuất phát. Mục tiêu: thành Kim Hà. Để cái kia chút tắc lỗ đám nhóc con nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Lạc Phong nhìn xem chiến ý dâng cao Ngụy Viêm, lại nhìn một chút thẻ ngọc, cuối cùng đem tất cả lo lắng ép về đáy lòng, trầm giọng nói: "Tuân đại đô hộ lệnh. Các bộ theo kế hoạch, xuất kích. Thành Kim Hà, tế tự sảnh." Nguyên bản nồi lớn đã đổi thành tế đàn. Sạ Mạn ngồi ngay ngắn đàn bên trên, cốt trượng ngang đặt ở trên gối. Đầu chọc tù trưởng thì tại trong sảnh nôn nóng đi qua đi lại. Đột nhiên, tế đàn bên trên Sạ Mạn đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng vị dị ánh sáng xanh, bọn hắn tới. Đầu chọc tù trưởng bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, "Ai? Người Trung Nguyên? Chúng ta hương cưới trinh sát vì sao không có phát ra dự cảnh?" Đó chỉ có thể nói Sạ Mạn âm thanh lạnh lùng nói, "Bọn hắn đều đã chết. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đó cũng đều là ta tự mình biên luyện tinh nhuệ ứng cưới. Chọn vẹn 20 đội." Tiếng nói của hắn còn chưa rơi, một tên sắc lặc võ sĩ ngay cả lăn bò vọt vào tế tự sảnh, "Tù trưởng, lớn, việc lớn cũng tốt. Người Trung Nguyên đại quân giết tới, chí ít có 2 vạn người, còn có một chiếc xe chạy thành lớn bảo." Sắc lặc nhân không gặp qua thuyền, căn bản không biết đó là cái gì đồ vật, nhưng bọn hắn biết món đồ kia rất lợi hại. 2 vạn người. Tù trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó giật cười, "Ha ha. Người Trung Nguyên thế mà thật dám chỉ phái 2 vạn người đến đánh ta 10 vạn đại quân đóng giữ thành Kim Hà. Thật sự là đem chúng ta coi thường nha. Một đối một sắc lạc nhân chưa chắc là người Trung Nguyên đối thủ, nhưng 5 đối 1 còn đánh nữa thôi qua sao. Thật coi bọn hắn là bùn nặn." Hắn trong lòng tức giận. Lúc này liền muốn hạ lệnh, để ngoài thành doanh trại bộ đội trước ra nên đón kích, lại phái kỵ binh 2 cánh bọc đánh, thề phải đem cố này cả gan làm loạn Trung Nguyên quân đội ăn một miếng rơi. Nhưng mà, hắn ra lệnh còn chưa xuất khẩu. Long long long. Tiếng pháo từ phía nam chuyển đến, bên hai không dứt. Nghe động tĩnh này, khoảng cách bọn hắn đã không đủ 10 dặm. Đầu chọc tù trưởng dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Không, không có khả năng. Hắn một phát bắt được tên kia báo tin võ sĩ ra giáp, ta tại phía nam bố trí 30.000 quân tiên phong, tầng tầng bố trí phòng vệ. Bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh xuyên qua? Ngươi xác định người Trung Nguyên chỉ 20.000? Cái kia võ sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, "Ngàn, chắc chắn 100." Nhìn cơ hiệu, xác thực chỉ có 2 vạn người. Tu trưởng vừa sợ vừa giận, lúc này liền muốn điểm đủ tất cả binh mã ra khỏi thành quyết chiến, vãn hồi xu hướng suy tàn. Tiết kiệm chút khí lực đi, mừng mừng. Tế đàn bên trên, Sạ Mạn mở miệng ngăn trở hắn xúc động, hiện tại đem ngươi người lấp ra ngoài, bất quá là hưởng phí hết các dũng sĩ tính mạng. Vậy ngươi nói làm cái gì? Mừng mừng gầm nhẹ nói, "Co bảo, để ngươi tán ở bên ngoài bộ đội, toàn bộ rút về đại doanh cùng thành Kim Hà bên trong, phối hợp đại tát mãn thánh vật cố thủ. Dạng này mới có thể một trận chiến." Tu trường mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng nghe phương nam cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng dày đặc hỏa lực anh minh, cùng mơ hồ truyền đến tiếng la giết, hắn biết Sạ Mạn nói chính là dưới mắt lý trí nhất lựa chọn. Hắn cắn răng, hung hăng dậm chân một cái, đối tên kia võ sĩ quát, "Truyền lệ, tất cả bộ đội từ bỏ bên ngoài nơi đóng quân, toàn bộ cho lão tử rút về đến, nhanh!" Mệnh lệnh được đưa ra về sau, bừng bừng mấy bước vọt tới tế tự bên ngoài phòng trên sân thượng, dõi mắt trông về phía xa. Phương nam cắt bụi đầy trời, ánh lửa lấp lóe, đen nghịt chấn tây quân trận thế công sắc bén vô cùng. Tinh nhuệ trọng trang bộ binh kết trận tiến lên, hỏa súng bắn một lượng, phi sư kỵ binh không ngừng từ không trung khởi sướng đột kích, còn có cái kia chiếc to lớn pháo đài di động, không ngừng phun ra hỏa lực. Nó thế như rời núi lấp biển. Hắn tận mắt thấy mình dưới trướng các dũng sĩ tại như thế cuồng bạo đá kích xuống liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Đoạn hậu sắc lập kỵ binh khởi sướng từng lớp tuyệt vọng trúng kích, nhưng hạ chẳng tựa như là đâm vào nham thạch bên trên nước chảy, thịt nát xương tan. Người Trung Nguyên, sắp thực đủ lấy một làm năm. Hắn thấy khóe mắt kéo ra. Cái này thành Kim Hà nếu là chỉ có bọn hắn cái này 10 vạn người, thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Đầu chọc tù trưởng cũng không còn vừa rồi tự tin, quay người xông về tế tự sảnh, đối tế đàn bên trên Sạ Mạn lo lắng quát, "Nhanh, nhanh tỉnh lại thứ quỷ kia. Người Trung Nguyên liền muốn đánh tiến đến. Im ngay, không được đối với thánh vật vô lễ." Sạ Mạn quát lên một tiếng lớn, tức giận cải chính. Trên trán của hắn cũng chạy xuống mồ hôi, nắm bước lên ánh sáng xanh cốt trượng run rẩy không ngừng. "Không cần phẫn nộ. Phẫn nộ chỉ sẽ giảm xuống ngươi trí tuệ, nhưng phía trước nhanh không chống nổi. Đừng nóng nổi. Còn thiếu một chút, người Trung Nguyên tới quá nhanh, thánh vật còn yêu cầu thời gian hấp thu lực lượng." "Mừng mừng,
ngươi, còn có các ngươi. Ánh mắt của hắn quét qua chỗ bóng tối một mực trầm mặc đứng thẳng một đám người, cùng đi ra. Vô luận như thế nào, cho ta ngăn chặn bọn hắn một lát. Đám người kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, cầm đầu chính là cái kia mặt trắng không dâu thái giám, Triệu Công Công. Phía sau hắn, đi theo đám kia khí tức băng lãnh sát thủ. 2 năm trước bọn hắn bị đầu chọc tù trưởng tù binh về sau, liền một mực lưu sắc lập nhân trong trận, còn tại lớn khả hãn dưới chỉ thị, trong bóng tối cùng trấn Tây quân giám quân khiến bắt được liên lạc. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn vì sắc lập nhân cung cấp không ít trợ lực. Lần này càng là chủ động thỉnh cầu đi tới thành Kim Hà. Bởi vì bọn hắn từ giám quân khiến nơi đó nhận được tin tức, phụ trách tập kích thành Kim Hà là Bắc Đình Quân, cái kia phản nghịch con gái đầu nhập vào quân trấn. Triệu Công Công trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, tiếng nói lanh lảnh, "Xã mạn cùng tù trưởng xin yên tâm, tiểu nhân bên người bọn này sát thủ, nhưng đều là một đỉnh một hào thủ. Vậy làm phiền Triệu Công Công, ta dưới trướng xã mạn nhóm cũng biết toàn lực tương trợ." Bắc Đình, Nhiệt Hải quân trận bên trong. Với tư cách thân binh trúc dư cùng võ trước y thì không tiếp tục xuất quân xung trận, mà là một trái một phải hộ vệ tại chủ soái Lạc Phong bên cạnh thân, cùng nhau đứng ở tầm mắt khoáng đạt biển lớn hào trên câu tàu, quan sát đến toàn bộ chiến trường trạng thái. Trấn Tây quân tại vững bước tiến lên. Huyền giáp nặng bước tạo thành kiên cố phương trận, phối hợp với hai cánh xuyên tới xuyên lui lực trận phi sư kỵ binh, cùng biển lớn hào cùng quân trận bên trong thỉnh thoảng phát ra gầm thét tụ linh tháo, cấu trúc lên một đạo không có kẽ hở tử vong chiến tuyến. Bất luận cái gì ý đồ khởi xướng phản công kích sắc lập kỵ binh, cũng giống như đụng vào đá ngầm mặt nước, trong nháy mắt bị vỡ nát, căn bản là không có cách chỉ trệ đại quân một chút. Ha ha ha. Một bên Ngụy Viêm thấy cảm xúc bành trướng, lên tiếng điên cuồng cười, "Ta lỗ. Quả nhiên là một đám gân mác bán đầu hàng người, không chịu nổi một kích. Bản tướng quân chưa tự mình xuất thủ, thậm chí liền thân vệ doanh cũng không động, bọn hắn liền muốn tán loạn." Ý hắn khí phấn chấn chỉ về đằng trước liên tục bại lui sắc lập trận tuyến, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, "Cái gì 10 vạn đại quân? Theo ta thấy, bất quá là 100.000 đầu heo. Đại đô hộ không khỏi cũng quá xem trọng bọn hắn, lại phái ta 2 quân tinh nhuệ đến đây. Sớm biết như thế, chỉ cần ta Nhiệt Hải quân một bộ, liền có thể san bằng cái này thành Kim Hà." Lạc Phong tỉnh táo như cũ, "Ngụy tướng quân, không cần thiết khinh địch. Sắc lập nhân quỷ dị nhất khó chơi, cũng không phải là nó kỵ binh, mà là cái kia chút chưa từng vận dụng xả mạn tà thuật. Thắng bại chưa định, còn cần cẩn thận." "Tà thuật?" Ngụy Viêm lơ đến cười, trên mặt vẻ kiêu ngạo không giảm. Lạc tướng quân quá lo lắng, liền xem như cái gì cường hóa lực lượng tà thuật, lại có thể thế nào? Sâu kiến coi như biến lớn một chút, chẳng lẽ liền có thể dung chuyển núi cao sao? Giành thắng lợi đã là kết cục đã định. Cái gì tà thuật, xả mạn? Còn có bao nhiêu bản lĩnh, liền để bọn hắn đều xuất ra. Ô ô ô. Phản phất là vì đáp lại khiêu chiến của hắn, sắc lập nhân phía sau vang lên một trận thê lương kèn lệnh. Ngay sau đó, ở tiền tuyến khói lửa về sau, sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng xanh. Phút chốc, hàng ngàn hàng vạn làn da ưu lục, mắt bốc hồng quang hình người quái vật xông ra đại doanh, hoa hoa đều hướng về trấn Tây quân chiến tuyến khởi xướng bỏ mạng công kích. Bọn chúng hoàn toàn không thấy chí mạng hỏa lực cùng mũi tên, dù là bị tạc gãy chi thể, bắn thủng thân thể, chỉ cần còn có thể di động, liền tiếp theo điên cuồng đánh ra trước. Vâng. Hỏa lực vẫn tại bên mình, liên miên màu xanh lá quái vật bị xé nát, nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, công kích quá nhanh. Vậy mà thật bị bọn chúng mạnh mẽ bọn tới quân trận phía trước, dùng thân thể, dùng móng nhọn điên cuồng đánh thẳng vào kiên cố thuẫn tường hòa thương trận. Mấy nơi phòng tuyến thậm chí bị những quái vật này lấy tự sát công kích kéo ra lỗ hổng. Mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện trấn Tây quân binh lính lập tức kịp phản ứng, ra sức đem lỗ hổng một lần nữa chắn, nhưng một màn này đã để tất cả mắt thấy tướng lĩnh trong lòng nghiêm nghị. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Theo màu xanh lá quái vật xuất kích, sắc lập quân trận phía sau, cái kia chút xạ mạn nhóm cũng rốt cục bắt đầu toàn lực hành động. Mấy tên xạ mạn vây tại một chỗ, nhảy quỷ dị vũ đạo, ngâm sướng chói hai chú văn. Chỉ một thoáng, chiến trường trên không tản năng phun trào. Một cái ước chừng 10 trượng có thừa ưu lục quỷ trảo xuất hiện ở trên không, hung hăng chụp về phía một cái bộ binh phương trận. Tuy bị mấy đạo tụ linh hỏa lực chặn đường giữa không trung nổ nát vụn, nhưng cái kia nổ mạnh sóng xung kích ý nguyên làm cho phía dưới quân trận một trận lắc lư. Theo sát phía sau, một chương gầm thét giữ tận miệng lớn tại mặt đất vỡ ra, đem hơn 10 người không kịp trốn tránh taxi tốt nuốt hết. Thậm chí có một cái to lớn, quấn quanh lấy khí đen bản chân hư ảnh, từ không trung giẫm đạp xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.